Chương 434, Vân Kiếm. Phong Tử Quân tu luyện mấy trăm năm, đã sớm học xong cơ bản khống chế cảm xúc. Nói như vậy, sẽ không rõ ràng thất thố. Chỉ là nàng tại rất vui vẻ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Cao Khiêm dẫn ba mỹ nữ đang chờ nàng, nàng thật phi thường chấn kinh, thậm chí phi thường phẫn nộ. Nàng đóng quan tài hơn 10 ngày công phu, Cao Khiêm tìm ba cái tình nhân. Phong Tử Quân cũng không phải là ưa thích suy nghĩ lung tung, thật sự là Cao Khiêm sau lưng cái này ba tên nữ tử quá xinh đẹp, lại đều có khí độ. Nhất là ở giữa đứng đấy mỹ nữ kia, hơn 20 tuổi bộ dáng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt luân, nàng mặc dù đối với mình dung mạo rất tự tin, nhìn thấy đối phương bộ dáng cũng không nhịn được tự ti mặc cảm. Dạng này mỹ nữ, nàng nhìn đều muốn động tâm, Cao Khiêm ưa thích cũng là chuyện đương nhiên. Cũng may Phong Tử Quân tu luyện mấy trăm năm, đường đường kim đan, tóm lại vẫn là có đầy đủ cường đại tâm linh, cũng không có làm trận lập tức trở mặt. Phong Tử Quân ngăn chặn cơn giận dữ, nàng điều chỉnh tốt biểu lộ ra vẻ dừng dưng hỏi, "Sư huynh, mấy vị này là?" Cao Khiêm đương nhiên nhìn thấy Phong Tử Quân cảm xúc biến hóa, trong này có một chút hắn nho nhỏ ác thú vị. Mấy cái xinh đẹp nữ đồ đệ, mặc cho ai nhìn thấy đối sẽ có các loại ý nghĩ. Thà rằng như vậy, còn không bằng dùng loại phương thức này gặp mặt, cho Phong Tử Quân lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng là phòng ngừa nàng suy nghĩ lung tung. Đợi đến Phong Tử Quân khôi phục như thường, Cao Khiêm mới cười đi qua dắt Phong Tử Quân tay. Cũng may Phong Tử Quân cũng không có chống cự, chỉ là cầm Cao Khiêm tay có chút dùng sức, tựa hồ muốn bóp gãy hắn ngón tay. Dựa vào kim cương thần lực kinh, Cao Khiêm không sợ hãi. Chính là Phong Tử Quân dùng pháp khí, bằng nàng hiện tại tu vi, cũng không đả thương được hắn một sợi lông. Nhiều nhất là nhường hắn tổn thất một điểm tinh khí. Tử Quân, đây là ta trước kia thu nhận đệ tử, trước mấy thời gian có liên lạc, liền đem nàng nhóm cũng mang về. Phong Tử Quân nghe được Cao Khiêm nói như vậy, sắc mặt mới hòa hoãn lại. Có thể như vậy thoải mái giới thiệu, hiển nhiên hắn cùng mấy cái đồ đệ không có khác quan hệ. Chỉ là thu đều là nữ đệ tử, cũng đều như thế xinh đẹp có khí chất, Phong Tử Quân tâm tình cũng có chút phức tạp. Cao Khiêm cho Phong Tử Quân dần dần giới thiệu ba tên đệ tử, hắn đối ba tên tử nói ra, "Phong Tử Quân, Kim Đan chân nhân, ta đạo lữ. Các ngươi liền gọi sư thúc tốt." "Sư thúc tốt." Chu Dục Tú mặc dù đối Phong Tử Quân không quá cảm mạo, cái này nữ nhân cũng liền dáng dấp cũng tạm được, khác cũng không có gì xuất sắc địa phương. Nhưng là, lão sư cũng nói là đạo lữ, nàng nhóm liền muốn cho đầy đủ tôn trọng. Đường Hồng Anh, Thần Lăng cũng đều cung kính chào. Nàng nhóm có thể không thèm để ý Tiên Linh Tông những tu giả khác, đối với lão sư bạn gái lại không thể không tôn trọng. Lấy lão sư nói lữ thân phận, cũng làm nổi một tiếng sư thúc. Nhìn thấy ba tên đệ tử chấp lễ rất cung, Phong Tử Quân tâm tình cũng tốt rất nhiều. Nàng đưa tay hư đỡ, tất cả đứng lên không cần đa lễ. Phong Tử Quân theo càn khôn trong túi lấy ra ba bình ngưng nguyên đan, đây là kim đan chân nhân dùng để tu luyện đan dược, có chút chân quý. Ta cũng không biết rõ các ngươi muốn tới, không có gì chuẩn bị, cái này mấy bình nhưng muốn các ngươi cầm trước. Chu Dục Tú ba người cũng đều là chính thức cảm ơn, cùng một chỗ tiếp nhận đan dược. Phong Tử Quân muốn cho lễ vật, bất luận quý tiện, nàng nhóm đều muốn cầm. Tiếp nhận lễ vật, cái này bản thân liền là một loại lễ phép. Cao Khiêm phẩy tay áo một cái, "Được rồi, các ngươi đi xuống trước tu luyện đi. Có cái gì không hiểu, lại tới tìm ta." Chu Dục Tú ba người thi lễ cáo lui. Ra biệt viện, Tần Lăng có chút buồn cười nói ra, "Lão sư khẩu vị thật đúng là quả đạm, luôn luôn tuyển loại này trung thượng chi tư nữ tử." Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lão sư cái trước bạn gái Dương Vân Cẩn cũng là như thế. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, lại không phải loại kia cực hạn xinh đẹp. Người cũng rất có tài cán thiên phú, nhưng cũng không phải rất mạnh. Tần Lăng cùng Cao Khiêm cũng rất quen thuộc, nhưng thủy chung suy nghĩ không tấu vị lão sư này chân thực ý nghĩ. "Đúng vậy a, lão sư lựa chọn, luôn luôn xuất nhân ý biểu." Đường Hồng Anh suy nghĩ một chút nói ra, bất quá vị này cũng không tệ, nhìn tính cách khoan dung ôn nhu. Đường Hồng Anh đối Phong Tử Quân cảm nhận vẫn rất tốt, vị này nữ tu người nhìn xem thanh lãnh, thực chất bên trong cũng rất tinh tế tỉ mỉ ôn nhu. Cái này cùng Chu Dục Tú cầm thực chất bên trong băng lãnh, thế nhưng là hoàn toàn hai việc khác nhau. Thần Lăng hỏi Chu Dục Tú, "Sư tỷ thấy thế nào?" "Lão sư ưa thích liền tốt." Chu Dục Tú một mặt đạm mạc, nàng đối lão sư phi thường quan tâm, nhưng nàng sẽ không vì lão sư quan tâm cái này sự tình. "Lão sư có đạo lữ, nhóm chúng ta cũng muốn tránh hiểm nghi một chút." Đường Hồng Anh thở dài, đây cũng là ít nhiều có chút không tiện. Đi vào Thái Hoàng Thiên, nàng tỏa ra sự sống, trạng thái cũng trở về đến hơn 20 tuổi bộ dáng. Tại cái này xa lạ thiên địa bên trong, nàng cũng càng hy vọng cùng lão sư nhiều thân cận. Hết lần này tới lần khác lão sư tìm đạo lữ, không để cho nàng miễn có chút bực mình. Giới này thật đúng là huyền diệu, không thể so với hạ giới, nhóm chúng ta cũng điệu thấp một chút, không muốn cho lão sư gây chuyện. Đường Hồng Anh nói ra, "Bất quá, ta gần nhất kiếm ý phát triển, sắp đột phá. Chỉ là cuối cùng chênh lệch như vậy một chút linh cơ. Thái nhất lệnh võ công đến đệ ngũ trọng cảnh giới, liền không cách nào trực tiếp đột phá, đều cần đối võ công có khắc sâu cảm ngộ, khả năng đột phá." Mấy người tích lũy mặc dù thâm hậu, lại cần linh khí chuyển hóa thân tâm thần hồn, một phương diện khác, cũng cần đối võ công có khắc sâu lý giải, khả năng đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới. Lão sư nói, đạt tới đệ thất trọng cảnh giới, chính là giới này nguyên anh. Trời đất tuy lớn, đủ để mặc ta các loại tung hành. Tần Lăng an ủi, ngươi cũng không cần gấp, chúng ta tới giới này thời gian quá ngắn, còn cần lắng đọng. Đường Hồng Anh lắc đầu, ta và các ngươi không đồng dạng, ta Cửu Dương vô cực kiếm chí dương chí duệ, muốn đột phá liền muốn thừa thế xông lên. Một lúc sau, ngược lại không có nhuệ khí. Nàng chuyển lại thở dài, đáng tiếc, không có đối thủ thích hợp. Không phải vậy đánh nhau dễ dàng nhất kích phát kiếm ý. Chu Dục Tú nói ra, ngươi cũng không cần gấp, lão sư khẳng định biết rõ ngươi tình huống, sẽ làm ra điều chỉnh an bài. Nàng suy nghĩ một chút nói ra, nếu là lão sư không nói, ngươi liền chủ động tìm lão sư. Chu Dục Tú chủ yếu cân nhắc đến lão sư hiện tại có đạo lữ, có lẽ không có chú ý tới Đường Hồng Anh vi diệu trạng thái. Nam nhân có nữ nhân, khẳng định sẽ phân thần. Cao Khiêm cũng không biết rõ mấy cái đồ đệ nói cái gì, hắn cho dù có cựu thức thần trưởng, cũng không thể thời khắc sử dụng. Càng không khả năng dùng cựu thức thần trưởng giám thị các đồ đệ. Phong Tử Quân mới xuất quan, vừa mới lại thụ chút ít kích thích, đang cần hắn an ủi. Cũng may Phong Tử Quân ôn nhu rõ ràng lý, cũng không có thật đem những này để ở trong lòng. Cao Kiêm Hảo ngôn an ủi vài câu, Phong Tử Quân liền đổi giận thành vui. Đợi đến hắn đem luyện chế lại một lần thuần dương thiên ti kiếm lấy ra, Phong Tử Quân đã là vui vô cùng. Luyện chế lại một lần thuần dương thiên ti kiếm, cấp bậc không có tăng lên, uy năng lại tăng lên. Hắn thuần dương chi khí càng thêm thuần túy trong vắt. Chỉ là điều này, liền để nàng có thể không sợ thất giai trở xuống tà ma yêu ma. Thuần dương chi khí cũng có thể khắc chế các loại pháp thuật, diệu dụng vô tận. Trung luyện thuần dương thiên ti kiếm, hắn ngàn tia kiếm cũng biến thành dị thường sắc bén, có thể nói chân chính có kiếm khí uy năng. Phong Tử Quân sử dụng thuần dương thiên ti kiếm, càng phát giác thuật tay. So sánh dưới, Cao Khiêm mấy cái kia mỹ mạo đồ đệ căn bản cũng không đáng giá để ý. Cao Khiêm thừa dịp Phong Tử Quân trạng thái vừa vặn, lôi kéo nàng trở về phòng song tu. Cửa phòng vừa đóng, hai người liền không ra khỏi cửa, cả ngày hành vân bố vũ, được không tự tại. Dạng này tốt thời gian lại không qua bao lâu, liền bị một phong phi hạc chuyển thư đánh gãy. Minh Hà Phong chủ vệ chân cho Cao Khiêm chuyển thư, nhường hắn tham gia bốn tông cử hành Huyền Vũ pháp hội. Cho nên gọi Huyền Vũ pháp hội là bởi vì muốn tại Vạn Thú Tông Huyền Vũ trên núi tổ chức. Vạn Thú Tông là cái tương đối đặc thù tông môn, trong tông môn tu giả cũng tu tập ngự thú chi pháp, ưa thích khống chế yêu thú nên địch chiến đấu. Loại này tu hành đường đi cùng cái khác tông môn một trời một vực. Cho nên Vạn Thú Tông một mực cũng cùng cái khác tông môn cũng duy trì nhất định cự ly. Lần trước Thanh Vân đạo tôn động phủ xuất thế, Vạn Thú Tông lúc đầu cũng đi. Về sau nhìn thấy cái khác tông môn cũng tới, bọn hắn liền chủ động rút lui. Đây cũng là Vạn Thú Tông làm việc tôn chỉ, không gây chuyện, đóng cửa qua tự mình thời gian nhỏ. Bởi vì Vạn Thú Tông tu hành đạo lộ cùng khác tông môn lớn không đồng dạng, lại thực lực hùng hậu, cũng không có tông môn đi treo chọc Vạn Thú Tông. Kết quả Thiên Sát Tông hủy diệt, nhường Vạn Thú Tông cũng nghĩ cùng cái khác tông môn báo đoàn. Tứ đại tông môn ăn nhịp với nhau, tổ chức lần này Huyền Vũ pháp hội. Thiên Linh Tông bên trong hợp, chọn lựa một cái tham gia pháp hội nhân tuyển, Cao Khiêm chính là một cái trong số đó. Về phần tại sao có Cao Khiêm tại, Vệ Chân cũng không có nhiều lời. Cao Khiêm làm tông môn một phần tử, trợ giúp tông môn xuất lực cũng là nên. Đối với cái này, Cao Khiêm cũng không xoắn xuýt. Bất luận đem hắn tuyển ra tới là có ý tứ gì, cũng dâu dịa. Đương nhiên, Phong Tử Quân cũng không có chạy mất, nàng cũng cần đi tham gia Huyền Vũ pháp hội. Phong Tử Quân đối với cái này rất không cao hứng, nàng cảm thấy Huyền Vũ pháp hội chính là trị ra mắt, nàng đều có đạo lữ, an bài nàng đi là có ý gì? Cao Khiêm còn muốn an ủi Phong Tử Quân, nhóm chúng ta đi xem một chút náo nhiệt, không chọn liền tốt. Bọn hắn còn có thể cưỡng bức lấy nhóm chúng ta tuyển. Làm gì không vui? Thiên Linh Tông bên trong kỳ thật có chút rộng rãi, theo vệ đạo huyền đến tông chủ vệ Bình Dương, cũng xem như phúc hậu người. Đem bọn hắn phái đi ra, có thể là có ít người cố ý buồn nôn hơn hai người bọn hắn. Trên thực tế, lại sẽ không thật có ảnh hưởng gì. Đừng nói một đám kim đan, chính là vệ đạo huyền, cũng không có khả năng buộc Phong Tử Quân đi thông gia. Dù sao cũng là kim đan chân nhân, thiên phú cực cao, rất có thể là tương lai nguyên anh hạt giống. Cao Khiêm nói ra, cũng tốt, thừa cơ nhìn một chút chuyện đời, linh giáo một cái tất cả tông cao nhân bản sự. Hắn nghĩ tới nơi này đột nhiên nói ra, đây là chuyện tốt, ta hỏi một chút Hồng Anh mấy người các nàng ai muốn đi. Phong Tử Quân hơi kinh ngạc, ngươi còn muốn mang Hồng Anh nàng nhóm. Nàng có chút bận tâm, Hồng Anh nàng nhóm quá xinh đẹp, đi chỉ sợ sinh ra sự cố. Chỉ là pháp hội, có thể có chuyện gì bưng. Cao Khiêm nói, ta mấy cái này đệ tử, đều là đến từ Thâm Sơn cùng gốc, chưa thấy qua việc đời. Lần này pháp hội, đối nàng nhóm vô cùng hữu ích. Hắn suy nghĩ một chút nói, cùng lắm thì nhường nàng nhóm che mặt liền tốt. Cao Khiêm thật đúng là không có ý tứ gì khác, ba người đệ tử võ công tu vi đủ rồi, chính là đối với cái này giới còn chưa đủ hiểu rõ. Dạng này pháp hội có thể để cho nàng nhóm càng thâm nhập lý giải pháp thuật, lý giải giới này tu giả. Đó là cái học tập bồi dưỡng cơ hội tốt. Có hắn trông coi, cũng sẽ không có phiền phức gì. Cao Khiêm đem Chu Dục Tú nàng nhóm ba cái gọi tới, hỏi thăm ý nguyện của các nàng, Đường Hồng Anh lúc này biểu thị nàng muốn đi. Đoạn này thời gian, trong nội tâm nàng kiếm khí lưu chuyển, nhưng thủy chung tìm không thấy đột phá khẩu. Đang cần ra ngoài lịch luyện, tìm một tuyến linh cơ. Chu Dục Tú cùng Tần Lăng cũng không muốn đi, hai người một cái thâm trầm, một cái đại khí, đều là đi hậu tích bạc phát đường đi. Đối nàng nhóm tới nói, hết thể mới bắt đầu, cũng không vội tại đột phá bình cảnh. Hiện tại quan trọng hơn nhận thức lại tự mình, nhận biết mình lực lượng, cũng không cần cùng bên ngoài giao lưu. Đường Hồng Anh cựu Dương vô cực kiếm, đi trí Dương trí duệ đường đi, bản thân tiểu cực kỳ thuần túy. Rất ngắn thời gian bên trong, nàng liền đã nhận thức lại tự mình, một lần nữa nắm giữ cựu Dương vô cực kiếm. Cho nên, nàng cần một cơ hội đi đột phá. Đây là Đường Hồng Anh cùng hai người khác đường đi khác biệt, đến không có gì chia cao thấp. Nhưng là, không thể không nói, đồng dạng lực lượng dưới, Đường Hồng Anh chính là biết đánh nhau nhất. Bởi vì Đường Hồng Anh muốn đi, tránh không được muốn động thủ luật bản, Cao Khiêm cho Đường Hồng Anh luyện chế một thanh kiếm khí. Hắn đem bỏ đi không cần ỷ tiên kiếm lấy ra, dung nhập tiên sát kiếm thai. Cái này kiếm thai, là Ngô Điệu mấy ngàn năm tu vi biến thành, ngưng kết hắn kiếm ý thần hồn. Đổi làm các người, căn bản không cách nào khống chế kiếm này. Đường Hồng Anh lại có trí Dương trí duệ kiếm ý, đủ để khống chế thiên sát kiếm thai. Lại nói, thiên sát kiếm thai đầu nhập Hỗn Nguyên đỉnh về sau, cũng xóa sạch trong đó linh tính, chính là giữ lại lăng lệ thiên sát kiếm ý cùng ỷ tiên kiếm dung hợp về sau. Thiên sát kiếm thai liền hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một thanh chất chứa nồng đậm sát ý thất giai ỷ thiên kiếm. Giới này pháp khí, pháp thuật đều có thể chia làm cựu giai 27 phẩm. Cao Khiêm lại cảm thấy loại này phân chia không có khách quan tiêu chuẩn, cũng vô cùng ngầm hồ. Trên thực tế pháp thuật, pháp khí có ngàn vạn loại, theo khống chế lực lượng cảnh giới trên đơn giản phân chia cấp bậc, coi như đáng tin cậy. Về phần cụ thể thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, loại này bình phán liền phi thường chủ quan. Tựa như luyện chế lại một lần ỷ thiên kiếm, chỉ là thất giai cấp độ, cũng liền buộc phát lực lượng cực hạn cao nhất chính là nguyên anh cảnh giới. Thiên Linh Tông kim đan chân truyền nhóm, mỗi vị cũng có một hai kiện thất giai pháp khí. Nói đến thất giai pháp khí giống như rất bình thường. Đây cũng là Thiên Linh Tông nội tình thâm hậu, hơn 10 vạn năm tích lũy xuống mới có đông đảo thất giai pháp khí. Nhưng là, đông đảo kim đan chân truyền nhóm, kỳ thật không ai có thể chân chính đem thất giai pháp khí uy năng hoàn toàn phát huy ra. Nếu là thật có thể làm được điểm này, Kim Đan thậm chí đủ để đối Nguyên Anh chân quân tạo thành uy hiếp. Cho dù là Nguyên Anh chân quân, đối với không phù hợp thất giai pháp khí, đều khó mà hoàn toàn phát triển uy năng. Thượng như trôi này ỷ thiên kiếm, sát khí nồng đậm sắc bén cực điểm. Nếu là cho Phong Tử Quân sử dụng, nàng nhiều nhất phát huy ra 1 phần 10 uy lực. Còn muốn phân thần đi áp chế sát khí, để tránh sát khí ăn mòn thần hồn. Nếu là trong tay Đường Hồng Anh, liền có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Ỷ thiên kiếm bên trong sát khí đều sẽ bị Cửu Dương vô cực kiếm thống ngự, chuyển hóa làm Chí Dương trí duệ chi lực. Đợi đến Đường Hồng Anh Cửu Dương vô cực kiếm tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới, tay cầm kiếm này đủ để chém giết Lý Đông Dương dạng này Nguyên Anh chân quân. Về phần Lý Đông Dương sinh tử thư là rất tinh diệu, cũng rất khó trong nháy mắt kết thúc Đường Hồng Anh tuyệt thế kiếm hồn. Hiện tại, liền chờ Đường Hồng Anh phóng ra một bước kia. Cao Kiêm đối với cái này có chút chờ mong, hắn rất muốn nhìn một chút đệ thất trọng cảnh giới Cửu Dương vô cực kiếm là bực nào uy năng. Tạ ơn lão sư. Cầm tới Ỷ Thiên kiếm Đường Hồng Anh có chút vui vẻ, cũng không phải là bởi vì Ỷ Thiên kiếm nhiều chân quý, mà là cách nhiều năm như vậy, lão sư vẫn như cũ đối nàng tốt như vậy. Nàng nhịn không được ôm phía dưới lão sư, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Phong Tử Quân ở bên mỉm cười nhìn xem, nàng có thể cảm giác được, Cao Khiêm cùng Đường Hồng Anh tình cảm rất thân mật, lại cũng không là tình yêu nam nữ, càng giống là cha con thân tình. Chính là như thế, trong nội tâm nàng vẫn có chút chẳng phải dễ chịu. Nàng suy nghĩ một chút nói ra, Hồng Anh thật sự là xinh đẹp, ta xem cũng ưa thích. Cũng không biết Hồng Anh có hay không hôn phối, trong tông môn nhân tài đông đúc, sư thúc có thể giúp ngươi giới thiệu. Đường Hồng Anh cười một tiếng, ta ơn sư thúc, ta cả đời này lấy kiếm làm bạn, muốn cùng với ta, trước muốn hỏi một chút kiếm của ta mới được. Chương 435, Huyền Vũ pháp hội. Trên trời liệt dương như lửa, Tử Phong thuyền tại trời cao ở giữa khoan thai phi hành. Tử Phong thuyền bởi vì đặc thù phong diệp ngoại hình, dù là tốc độ phi hành cực nhanh, cho người cảm giác cũng là chậm rãi. Lão sư, tốc độ của phi thuyền rất nhanh a. Đường Hồng Anh đứng tại bong tàu trên trông về phía xa, bốn phía đều là giả dích vô tận biển mây, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì. Phi thuyền lại có pháp trận bảo vệ, đứng tại bong tàu trên hoàn toàn cảm giác không chịu được đối diện cương phong. Nhưng nàng dựa vào đối không gian nhạy cảm cảm ứng, lại có thể đánh giá ra tốc độ của phi thuyền. Vận tốc chí ít tại 5000 dặm khoảng chừng. Loại này ngoại hình to lớn phi thuyền, có thể bay nhanh như vậy, có thể thấy được thôi động phi thuyền năng lượng mạnh bao nhiêu. Đường Hồng Anh đối với cái này phi thường có hứng thú, bởi vì phi thuyền bản thân tựu tập hợp nhiều loại kỹ thuật, có thể nói là giới này pháp khí đại biểu. Nàng mặc dù chuyên tu kiếm pháp, lại có thể thông qua phân tích phi thuyền vận chuyển cơ chế, tốt hơn lý giải pháp thuật, lý giải phù văn. Nguyên lực hệ thống rất phức tạp tinh diệu, cùng pháp thuật hệ thống so ra, nhưng lại có vẻ quá nông cạn. Đường Hồng Anh đối Cửu Dương vô cực kiếm phi thường tự tin, đối với mình năng lực cũng phi thường tự tin. Nhưng là, đối mặt một cái to lớn phức tạp lại hoàn thiện hệ thống sức mạnh, trong nội tâm nàng tràn đầy kính nể. Nàng đứng ở nguyên lực thể hệ đỉnh phong, chính vì vậy, nàng mới hiểu được một cái to lớn hoàn thiện hệ thống sức mạnh là như thế nào hiếm thấy. Ở chỗ này mỗi thời mỗi khắc đều có thể học tập đến kiến thức mới, thế giới như vậy cũng tràn đầy bất ngờ thú vị. Nếu như hết thể cũng đều ở trong lòng bàn tay, vậy liền sẽ trở nên rất vô vị. Đường Hồng Anh thật rất ưa thích Thái Hoàng Thiền, ở chỗ này nàng thật giống một cái ngây thơ tiểu nữ, nhìn cái gì cũng rất mới lạ. Muốn đọc hiểu phù văn, đệ nhất muốn nắm giữ vân văn. Vân văn là linh khí vật dẫn, cũng là pháp thuật, pháp khí, pháp trận căn cơ. Cao Khiêm kiên nhẫn cho đệ tử giải thích, vân văn phía trên còn có phượng trường, long văn, kỳ thật đều là gánh chịu linh khí phù văn hệ thống, lại hơn phân nửa thất truyền. Cao Khiêm đang cùng đệ tử cách nói, đằng sau nhanh nhẹn đi tới một nữ tử, nàng thi lệ ôn nhu hồ, cao chân nhân, đã lâu không gặp. Nữ tử dung mạo thanh lệ xinh đẹp, trong mắt sáng ẩn ẩn mang theo một vòng màu bạc lấp quang. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, có thể nàng da thịt lại so áo trắng trắng hơn 3 điểm. Loại này cực hạn bạch nhưng lại có ôn nhuận sáng bóng, nhường nàng xem ra như vậy tự nhiên ôn nhu. Đường Hồng Anh ánh mắt chớp động, đối đến người sinh ra mấy phần hứng thú. Như thế đẹp nữ chân là hiếm thấy. Lão sư mỹ nữ bên cạnh cũng thật nhiều. Cao Khiêm mỉm cười hoàn lễ, "Phó đạo hữu, đã lâu không gặp, công hạnh tiến nhanh, thật đáng mừng." Nàng này chính là Phó Thanh Linh, hơn 40 năm trước tông môn thi đấu, nàng bại trong tay Cao Khiêm sau liền đóng cửa khổ tu. Thẳng đến lần này Huyền Vũ pháp hội, nàng mới bị sư phụ đuổi ra tham gia pháp hội. Làm tương lai Nguyên Anh hạt giống, tông môn tự nhiên không có khả năng cầm Phó Thanh Linh đi thông gia. Nhường Phó Thanh Linh tham gia, cũng là nhường nàng khoáng đạt tầm mắt, nhìn xem cái khác tông môn anh tài. Dù sao tứ đại tông môn cùng một chỗ cử hành pháp hội, đây là mấy ngàn năm cũng khó khăn gặp được một lần. Phó Thanh Linh sau khi xuất quan, mới biết rõ Cao Khiêm đã kết thành kim đan. Nàng không khỏi có chút thất lạc, lần trước thua với Cao Khiêm, nàng thua không lời nào để nói, nhưng nàng rất muốn lại đến một trận, quang minh chính đại thắng trở về. Cao Khiêm thành tựu kim đan, trên lệch của song phương cũng quá lớn, nàng làm sao cũng không thắng được. Phó Thanh Linh cũng biết rõ, Cao Khiêm đã 400-500 tuổi, tích lũy thâm hậu, hắn kết thành kim đan cũng coi như hợp tình hợp lý. Nàng mới tu luyện hơn 100 năm, tại thời gian tích lũy trên cùng Cao Khiêm kém quá nhiều. Mà lại, nàng tu luyện Tiên Thiên Băng Phách Thần Quang nặng nhất căn cơ. Nàng chí ít còn cần lại ma luyện mấy chục năm, khả năng tấn cấp kim đan. Phó Thanh Linh xa xa nhìn thấy Cao Khiêm trên bông thuyền, nàng cố ý tới chào hỏi. Chủ yếu là nghĩ khoảng cách gần nhìn xem Cao Khiêm, quan sát một cái hắn tình trạng. Kim đan cựu phẩm, kết đan chân nhân, cũng chia cao thấp phẩm cấp. Tất cả mọi người biết rõ Cao Khiêm kết thành kim đan, lại không người biết rõ hắn đan thành mấy phẩm. Nói như vậy, ngũ phẩm trở xuống kim đan liền không đáng tuyên truyền. Chỉ có kết thành ngũ phẩm trở lên kim đan, có thể trắng trợn chúc mừng một phen. Phó Thanh Linh đối Cao Khiêm kỳ thật có chút coi trọng, cảm thấy lấy người này tài tình, thiên phú, lại có mấy trăm năm tích lũy, kết thành kim đan hẳn là phẩm cấp rất cao mới đúng. Đi tới gần, Phó Thanh Linh phát hiện Cao Khiêm tóc tái nhợt, nhãn thần lại hơn sáng tỏ thanh tịnh, toàn bộ nhân khí chất trầm hơn ổn, thân thể trạng thái tinh thần lại hơn tuổi trẻ. Thi đấu thời điểm Cao Khiêm, nhìn xem cũng rất trẻ trung, thân thể tinh thần lại lộ ra một cỗ khô lão hương vị. Rất hiển nhiên, ngưng kết kim đan nhường Cao Khiêm trở lại trạng thái đỉnh phong, quét qua khô kiệt chi khí. Chỉ là Cao Khiêm khí tức hòa hợp tự nhiên, hoàn toàn không có mới kết thành kim đan kia cổ tạo khí. Phải biết tu giả mới ngưng kết kim đan, còn không thể hoàn toàn khống chế lực lượng, hiện lộ ra kim đan khí tức khó tránh khỏi cường ngạnh. Kim đan cửu chuyển, như thường chỉ có tam chuyển về sau, khả năng hoàn toàn ổn định trường không kim đan. Phó Thanh Linh lại nhìn không ra Cao Khiêm kim đan khí tức biến hóa, nàng thoáng có chút ngoài ý muốn. Kim đan mấy phẩm, dính đến cái người tu vi bí mật, người khác không nói, nàng tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Phó Thanh Linh ánh mắt chuyển tới Cao Khiêm bên người trên người nữ tử, nàng biết rõ Cao Khiêm cùng với Phong Tử Quân, có thể vị này nữ tử áo xanh thấy thế nào cũng không giống là Phong Tử Quân. Mặc dù đối phương mang theo khăn che mặt, mặt dung nhược như ngầm hiện, có thể nàng hai đầu lông mày toát ra kia cố khí chất, lại minh mẫn như kiếm, cùng Phong Tử Quân hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không nhìn thấy đối phương bộ dáng, lại có thể nhìn ra đối phương là cái rực rỡ mỹ nữ. Vị này là? Phó Thanh Linh cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, Cao Khiêm đã cùng với Phong Tử Quân, làm sao còn dẫn một cái mỹ lệ nữ tử ở bên người? Tông môn không khỏi song tu, cũng không có quy định lựa chọn đạo lữ chỉ có thể theo một mực. Vấn đề là song tu tuyệt không phải phàm nhân hôn nhân, một khi song tu song phương liền sẽ thành lập cực sâu liên hệ. Nằm trong loại trạng thái này, nếu như song phương trở mặt, song phương đều sẽ tiếp nhận tổn thất to lớn. Cao Khiêm lại là cái ngoại nhân, hắn cùng Phong Tử Quân song tu, đã dẫn tới đông đảo chỉ trích. Nếu như cùng Phong Tử Quân trở mặt, tất nhiên muốn dẫn phát chúng nộ. Phó Thanh Linh không biết rõ Cao Khiêm nhân phẩm, nhưng nàng tin tưởng Cao Khiêm tất nhiên là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đây là ta đệ tử Đường Hồng Anh. Cao Khiêm mỉm cười, rất nhiều người cũng đối với hắn tên đồ đệ này đặc biệt có hứng thú, hắn đã là tập mãi thành thói quen. Hắn cho Đường Hồng Anh giới thiệu, Phó Thanh Linh phó đạo hữu, thiên tư tuyệt luân, tương lai đại đạo khả kỳ. Đường Hồng Anh chắp tay thi lễ, gặp qua đạo hữu. Nàng không phải khoe khoang thân phận, chỉ là đám tu giả này tu vi không bằng nàng, năng lực kiến thức trí tuệ cũng không bằng nàng, xưng một tiếng đạo hữu như vậy đủ rồi. Phó Thanh Linh đối xứng hô cũng không quá để ý, nàng rất khách khí cho Đường Hồng Anh chắp tay hoàn lễ. Lấy nàng ánh mắt, cũng nhìn không thấu đối phương tu. Cái này nữ tử thật không thể coi thường. Nàng khách khí hỏi, đạo hữu khí tức minh mẫn mà nội liễm, sắp kết đan rồi, không kém bao nhiêu đâu. Đường Hồng Anh hàm hồ trả lời một câu, nàng hiện tại thì tương đương với kim đan tu vi, chỉ là không cần thiết cùng đối phương nói quá rõ ràng. Phó Thanh Linh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương thật muốn kết thành kim đan. Nàng không khỏi mắt nhìn Cao Khiêm. Cao Khiêm minh bạch Phó Thanh Linh nghi hoặc, hắn cười giải thích nói, ta đệ tử này rất sớm đã theo ta tu hành, niên kỷ thật không thể so với ta bản nhỏ tuổi. Nàng tại kiếm đạo phương diện rất có thiên phú. Cao Khiêm nói khinh mạn nhạt viết, Phó Thanh Linh lại có chút chấn kinh. Cái này Đường Hồng Anh thế mà mấy trăm tuổi, coi là thật nhìn không ra, vẫn là một tên kiếm tu. Phó Thanh Linh ánh mắt lướt qua Đường Hồng Anh sau lưng đeo dài bốn thước kiếm, người này bội kiếm phương thức cũng đặc thù. Tu giả bội kiếm, hoặc là con kiếm túi, hoặc là dắt kiếm bên hông. Đường Hồng Anh lại là muốn đai lưng nghiêng đừng ở trên lưng, nhìn xem đã cảm thấy phi thường thích hợp nhanh chóng rút kiếm. Tu giả mặc dù cũng thường xuyên chiến đấu, bình thường lại phi thường chú trọng phong thái khí độ. Dù là muốn động thủ, cũng muốn ra vẻ rối rảnh. Giống Đường Hồng Anh loại này tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, thật sự là hiếm thấy. Về đến phòng, Phó Thanh Linh tìm tới lão sư Phó Bay Quỳnh, đem gặp được Cao Khiêm sự tình nói một lần. Phó Bay Quỳnh cũng kém không nhiều 2000 tuổi, trước kia bởi vì đi nhầm một bước, lấy về phần đầu đầy tóc đỏ, lại mặc vào kiện đại hồng pháp bào, cả người nhìn liền mang theo một cỗ hừng hực khí tức. Nàng tại tông môn cũng lấy tính tình nóng nảy lấy xưng. Chính vì vậy, Phó Bay Quỳnh ngược lại rất ít xuất đầu lộ diện. Lần này cũng là không yên lòng Phó Thanh Linh, mới có thể đi theo ra. Nghe đồ đệ nói xong, Phó Bay Quỳnh mới cười nói ra, ngươi không cần quản Cao Khiêm, hắn 4-500 tuổi mới thành kim đan, kỳ thật đã rất miễn cưỡng. Người này bất quá là may mắn thắng nổi ngươi một lần, không cần để ý ngươi bây giờ là đánh ổn căn cơ, không cần 100 năm liền có thể đan thành thượng tam phẩm. Kia thời điểm lại nhìn Cao Khiêm, lại coi là cái gì? Mặc dù Cao Khiêm cũng là kim đan, nhưng ở Phó Bay Quỳnh trong mắt, loại này tân tấn kim đan, không đáng kể chút nào. Đồng dạng kim đan cảnh giới, kim đan sơ kỳ cùng kim đan hậu kỳ có phi thường to lớn cự ly. Không đừng nói, chỉ là mấy trăm năm tu vi cùng mấy ngàn năm tu vi so sánh, kia kém cũng quá nhiều. Chớ nói chi là nàng làm liền thiên phong chủ, nắm giữ mấy món pháp khí mạnh mẽ, thế nào sẽ Cao Khiêm để vào mắt? Phó Thanh Linh biết rõ lão sư tính tình, ngoại trừ vệ đạo huyền tổ sư bên ngoài, những người khác không để vào mắt. Nàng nói ra, sư phụ, Cao Khiêm trên chiến đấu phi thường có thiên phú, cái gọi là dùng võ ngự pháp cũng không phải là cái manh lưới, mà lại Cao Khiêm đệ tử cũng muốn kết đan, cái này thật sự là rất lợi hại. Phó Thanh Linh tại trước mặt lão sư cũng tương đối bưng lỏng, nàng chật chật ngợi khen nói, cái kia nữ đệ tử mặc dù che mặt, lại ngăn không được nàng tuyệt luân xinh đẹp, mà lại kia nữ đệ tử vô cùng có khí độ, nhìn xem liền khác biệt, cũng không biết là lai lịch gì. Ngắn ngủi cho chuyện, Đường Hồng Anh cho Phó Thanh Linh lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Cao Khiêm khí độ đột nhiên siêu phàm, lại khiêm tốn hữu lễ, để cho người ta tự nhiên sinh lòng hảo cảm. Hắn tên đồ đệ này lại hoàn toàn là một loại khác khí độ, thật giống như cao cao tại thượng cường giả, lời nói giữa cử chỉ tự nhiên có dũng khí đại khí, nhưng lại có như kiếm bản minh mẫn. Phó Thanh Linh âm thầm dù sao, tông môn nhiều như vậy cường thế cao thủ, nhưng so với Đường Hồng Anh đến tựa hồ cũng phải kém một điểm. Về phần chênh lệch ở nơi nào, nàng còn nói không rõ ràng, chỉ có thể nói Đường Hồng Anh khẳng định rất lợi hại. Ngươi chính là tâm tư quá nhiều, nếu là kia nữ đệ tử có vấn đề, Cao Khiêm làm sao dám lĩnh xuất tới? Phó Bay Quỳnh coi nhẹ cười một tiếng, tổ sư muốn thu Cao Khiêm làm đồ đệ, hắn lại cự tuyệt. Theo một khắc kia trở đi, Cao Khiêm liền lại không có bất luận cái gì khả năng thành tựu Nguyên Anh, cũng không thể nào tiến vào tông môn cao tầng. Ngươi không cần trên người Cao Khiêm lãng phí tinh thần. Lần này bốn tông pháp hội, ngươi phải nhiều chú ý cái khác mấy tông thiên tài. Phó Bay Quỳnh nói ra, Vạn Thú Tông sắc bên trong ngọc, Ngũ Hành Tông Tôn Vô Kỵ, Thanh Dương Tông An Bá Dương, cũng danh xưng là Nguyên Anh hẳn giống, tuổi tác cũng cùng ngươi tương đương, cũng đáng ra trọng điểm chú ý, còn có mấy vị kim đan, Sắt Trường Sinh, Tôn Cốc Thần, An Huyền Nhân, cũng vô cùng có hy vọng chứng đạo Nguyên Anh. Phó Thanh Linh cúi đầu xác nhận, những người này danh tự, nàng kỳ thật đã nghe nói qua rất nhiều lần. Lần này Huyền Vũ pháp hội, chính là muốn tận mắt nhìn xem những này trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài cao bao nhiêu bản sự. Cũng không biết thế nào, Đường Hồng Anh đeo kiếm mà đứng thân ảnh, lại tại trong lòng nàng vùng đi không được. Tử Phong thuyền mặc dù nhanh, cũng dùng mấy ngày thời gian mới đổi tới Huyền Vũ núi. Ngọn núi này không cao, thế núi dị thường nhẹ nhàng lại dị thường rộng lớn, phía trên còn không có một mảng cỏ, nhìn tựa như là dùng từng khối màu đen tự thạch đắp lên to lớn bình đài. Dạng này một tòa kỳ dị ngọn núi, tại xanh tươi dãy núi bên trong cũng có vẻ dị thường chói mắt. Tử Phong thuyền đến thời điểm, cái khác ba nhà tông môn đều đã đến. Ngọn núi ba bên cũng có phi thuyền huyền không dừng lại. Trong đó Vạn Thú Tông phi thuyền là một cái cự đại hắc sắc phi ngư, nó còn thỉnh thoảng mở mắt bật hơi ngâm, có vẻ có chút thú vị. Tại ngọn núi chính giữa, một đoàn Vạn Thú Tông tu giả ngay tại bận rộn trải pháp trận. Vạn Thú Tông tu giả, cơ hồ đều sẽ mang theo trong người yêu thú, chó, sói, lao hổ những này thông thường yêu thú ngoại trừ, còn có như là con thỏ, quạ đen, xuyên sơn giáp, đại xà các loại. Thiên Linh Tông đông đảo tu giả cũng đứng tại bong tàu trên xem náo nhiệt, bọn hắn đại đa số đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, từng cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chính là Phong Tử Quân, cũng xem say sưa ngon lành. Vạn Thú Tông tu giả rất ít cất bước ở bên ngoài, chính là ngẫu nhiên đụng phải một cái, cũng không cảm thấy quá hiếm lạ. Có thể một đoàn tu giả cũng không chế yêu thú, trang diện này coi như quá náo nhiệt. Cao Khiêm cũng là mỉm cười, nhiều như vậy yêu thú chủng loại hội tụ vào một chỗ, nhường hắn nhớ tới gánh xiết thú. Đường Hồng Anh cũng nghĩ như vậy, kia là nàng thiếu nữ thời kỳ rất ưa thích tiết mục. Thiếu nữ thời kỳ mỹ hảo hồi ức, nhường Đường Hồng Anh khỏe miệng hơi bệnh. Mặc dù mang theo khăn che mặt, Đường Hồng Anh như ẩn như hiện nụ cười, vẫn là hấp dẫn chung quanh đông đảo Thiên Linh Tông tu giả nhìn chăm chú. Không ít người cũng đang lặng lẽ nghị luận, ai cũng không biết rõ mỹ nữ này là từ đâu xuất hiện. Nhìn thấy Đường Hồng Anh đứng tại Cao Khiêm bên người, cử chỉ có chút thân cận. Đám người thì càng mê hoặc. Ở trong đó liền có Tô Thanh Phong, hắn thấy thế nào cũng cảm thấy Đường Hồng Anh hảo hảo đặc biệt, hảo hảo câu người. Đổi làm các người, hắn liền lên đi sổ bệ. Bất quá, bại trong tay Cao Khiêm, trong lòng của hắn đối Cao Khiêm cũng có chút khó chịu. Lần trước đi Thanh Vân Sơn Mạch, sư phụ hắn lại dùng thủ đoạn đối phó Cao Khiêm. Tô Thanh Phong lại nhìn Cao Khiêm, càng nhiều mấy phần chột dạ. Hắn cũng chỉ dám ở bên cạnh nhìn xem, không dám tiến tới. Lần này cũng là Tô Minh dẫn đội, hắn mang theo mấy vị kim đan chân nhân đi bái phỏng cái khác tông môn, qua rất lâu mới trở về. Tô Minh đem đông đảo tu giả kêu đi ra, tuyên bố Huyền Vũ pháp hội cụ thể quy tắc. Huyền Vũ pháp hội ngày mai chính thức bắt đầu, trước 2 ngày là luyện khí tu giả luận bản, ngày thứ 3 ngày thứ 4 là trúc cơ, ngày thứ 5 ngày thứ 6 là kim đan. Mỗi cái tông môn thay phiên phái người, luyện khí không hạn chế số lượng, trúc cơ 10 người, kim đan 3 người. Chương 436, hảo đồ đệ. Huyền Tiên pháp hội, đã nói là pháp hội, đương nhiên muốn so pháp luận đạo. Mỗi cái tu giả cũng có tự mình tu hành hệ thống, trong tu hành đủ loại khớp nối đều là tông môn bí mật bất truyền. Cái gọi là luận đạo, kỳ thật chỉ là nói sơ lược, mọi người ngồi xuống tội như bức. Luận đạo là miệng tháo, tự nhiên cũng chưa không ra cái gì cao thấp. Tu giả a, cuối cùng vẫn phải dựa vào tu vi pháp lực đến nói chuyện. Ngoài miệng phân không ra cao thấp, một động thủ liền biết rõ cao thấp. Bốn tông tổ chức Huyền Vũ pháp hội, mục đích chủ yếu là sâu hơn giải, trên danh nghĩa thành lập một cái bốn tông liên minh. Cho nên, pháp hội muốn phòng ngừa xuất hiện thương vong, cái này cần sớm bố trí pháp trận. Đồng thời, tất cả tông cũng muốn xuất ra bộ phận ban thưởng, khen thưởng những cái kia người thắng. Tô Minh cùng cái khác tông môn thương lượng một ngày, mới xác định pháp hội đủ loại quy tắc. Vì thế, Tô Minh đem quy tắc cho đám người giải thích một phen, cuối cùng yêu cầu đám người toàn lực giành thắng lợi, không thể cho tông môn mất mặt. Về phần thông gia cái này sự tình, hắn cũng không có khả năng trước mặt mọi người đi nói. Muốn thông gia, chí ít cũng là trúc cơ cấp bậc, tốt nhất là kim đan cấp bậc, lúc này mới đủ phân lượng, lúc này mới có một chút ý nghĩa. Tô Minh đem đông đảo luyện khí tu giả cũng đuổi trở về, lưu lại đông đảo trúc cơ cùng kim đan. Đối với tông môn những này hải tâm, hắn cũng liền không cần thiết cả. Lần này pháp hội, xuất chiến người phải chú ý phân tức, tuyệt không thể đem người đánh chết. Gặp được hợp ý có mắt duyên, các ngươi cũng tận có thể nhiều nộp kết giao bằng hữu. Tô Minh nói, chờ tất cả mọi người tỉ thí qua đi, còn có 7 ngày luận đạo. Kia thời điểm tất cả mọi người tự do giao lưu, mọi người phải chú ý thân phận, không muốn cho tông môn mất mặt. Cuối cùng, Tô Minh lại xác định trúc cơ cùng kim đan xuất chiến danh sách. Phó Thanh Linh, Tô Thanh Phong, Bao Quát Vệ Thanh Huy, Vệ Tân cũng tại xuất chiến trong danh sách. Cao Khiêm, Phong Tử Quân cùng một vị khác nữ kim đan Diệp Thanh Thanh, muốn đại biểu kim đan xuất chiến. Cái này an bài, nhường Phong Tử Quân rất không hài lòng. Nàng cũng biết rõ Tô Minh chán ghét Cao Khiêm, nàng cùng Cao Khiêm đi quá gần, khẳng định sẽ bị liên lụy. Bất quá, nàng cũng không muốn yên lặng nhịn. Phong Tử Quân cất giọng hỏi, "Tô chân người, tại sao muốn phái ta cùng Cao Khiêm xuất chiến?" Tô Minh lạnh nhạt nói ra, "Các ngươi đều là kim đan sơ kỳ, phái các ngươi xuất chiến có vấn đề gì? Ngươi không nói lần này pháp hội trọng tại giao lưu liên lạc, ta cùng Cao Khiêm là đạo lữ, không thích hợp xuất chiến." Phong Tử Quân phản bác, "Chỉ có ba người các ngươi là trẻ tuổi nhất kim đan, các ngươi không đi, chẳng lẽ để cho ta đi?" Tô Minh bất âm bất dương nói ra, "Không cần nhớ quá nhiều, bốn tông giao lưu cũng không phải an bài cho các ngươi đạo lữ. Đi lên luận bản giao lưu, cũng đối các ngươi tu vi vô cùng hữu ích. Đây là tông môn đối với các ngươi coi trọng." Làm Kim Quang Phong chủ, Tô Minh tại 36 phong bên trong có thể vững vàng đứng vào 5 vị trí đầu. Hắn vừa dài tay áo thiện múa, tông môn đối bên ngoài sự vụ cơ hồ đều là hắn ra mặt. Tô Minh cỡ nào lão luyện, hắn treo lên giọng quan đến để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Phong Tử Quân rõ ràng biết rõ Tô Minh nghĩ một đằng nói một nẻo, có ý khác, nhưng lại không có gì chứng cứ. Cao Khiêm nắm chặt lại Phong Tử Quân tay, ra hiệu nàng không cần kích động. Hắn đối Tô Minh mỉm cười nói, "Tô chân người nguyên lai là có hảo ý, ngược lại là nhóm chúng ta nghĩ xấu. Lần này pháp hội, nhóm chúng ta nhất định phải là tông môn làm vẻ vang, không cô phụ Tô Chân người hảo ý. Tô Minh nhẹ nhàng khoát khoát tay, một bộ không chút nào so đo bộ dáng, liền chờ hai vị tin tức tốt. Sau khi tan họp, Phong Tử Quân cùng Cao Khiêm sau khi trở lại phòng, Phong Tử Quân vẫn là rất tức giận, Tô Minh chính là ức hiếp nhóm chúng ta. Đây là chức quyền của hắn, đại biểu tông môn. Cao Khiêm ôn nhu trấn an, loại thủ đoạn này, không quan hệ đau khổ, không cần cùng hắn chấp nhặt. Phong Tử Quân hầm hừ nói ra, ta chính là không quen nhìn hắn công báo tư thủ bộ dạng. Chờ ngươi làm tông chủ, lại đi nắm hắn. Cao Khiêm cười an ủi, chờ ta là tông chủ, cũng không phải không có khả năng. Phong Tử Quân thật có chút không vui, chỉ cần chứng đạo nguyên anh là được rồi. Vậy ngươi cần phải cố gắng. Cao Khiêm cười đưa tay nắm ở Phong Tử Quân bả vai, không bằng chúng ta bây giờ liền tu luyện đi. Phong Tử Quân đẩy ra Cao Khiêm tay, cái này thời điểm chớ làm loạn. Mặc dù trong khoang có phòng hộ pháp trận, có thể nhiều như vậy kim đan trúc cơ cùng chỗ tại trên một con thuyền, nàng về tâm lý đã cảm thấy không an toàn. Nếu là song tu bị ai phát hiện, vậy liền quá xấu hổ. Cao Khiêm cũng chỉ đùa một chút, Tô Minh là có chút chán ghét. Nhưng là, đối phương tại quy tắc bên trong đùa bỡn một điểm quyền ưu, kỳ thật tính toán không lên cái gì. Chỉ ít, không đủ để liền bởi vậy giết chết Tô Minh. Những này thủ đoạn nhỏ, cũng liền theo hắn đi thôi. Kim cương thần lực kinh đệ lục trọng cảnh giới, nhường Cao Khiêm có thể khoan nhượng Tô Minh thủ đoạn nhỏ. Đây là hắn vốn liếng hùng hậu, mới sẽ không để ý một điểm được mất. Một cái tông môn, tất nhiên có tốt có xấu. Mọi người đoàn kết nhất trí, tuyệt không tư tâm, dạng này đoàn thể đi qua không có, về sau cũng sẽ không có. Gia nhập tông môn đạt được lợi ích, đồng thời liền muốn tiếp nhận tông môn tệ nạn. Người với người cùng một chỗ nếu là không lục đục với nhau, kia không thành vườn trẻ. Tô Minh cái này một bút bút chướng, Cao Khiêm cũng cho hắn nhớ ra đây, chỉ chờ có cơ hội cho hắn tính toán tổng nợ. Cùng lúc đó, Tô Thanh Phong cũng đang cùng sư phụ Tô Minh nói Cao Khiêm. Sư phụ, Cao Khiêm đột nhiên xuất hiện cái đồ đệ, còn như vậy xinh đẹp, cái này rất quỷ dị. Ngươi đừng suốt ngày liền nhìn chằm chằm nữ nhân. Tô Minh có chút không cao hứng, tên đồ đệ này nhìn chằm chằm Cao Khiêm dùng sức coi như xong, hiện tại còn để mắt tới Cao Khiêm đồ đệ, cái này khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Bị cở mắng Tô Thanh Phong cũng có chút ủy khuất, Cao Khiêm kia nữ đồ đệ chỉ là có chút khả nghi. Hắn còn cùng Phó Thanh Linh thảo luận qua, Phó Thanh Linh cũng nói cái này Đường Hồng Anh không giống. Chỉ là Tô Minh sụ mặt, hắn cũng không dám giải thích cái gì. Tô Minh còn nói, Cao Khiêm không phải một cái đồ đệ, hắn còn có hai cái đồ đệ cũng tiến vào tông môn. Ngươi có thể không quen nhìn Cao Khiêm, nhưng ngươi không nên xem thường hắn. Hắn sống mấy trăm năm, làm việc phi thường có chừng mực. Hắn lại hòa hoãn ngữ khí nói ra, Cao Khiêm hiện tại là kim đan, cùng ngươi không tại một cảnh giới, ngươi đừng đi trêu chọc hắn. Hảo hảo tu luyện, sớm ngày thành tựu kim đan, lại tìm Cao Khiêm không muộn. Tô Thanh Phong liên tục xác nhận, hắn cuối cùng nhịn không được đề nghị, sư phụ, Cao Khiêm đệ tử cũng là tông môn tu giả, lý thuyết là tông môn xuất lực, không bằng cho nàng an bài mấy cái thích hợp đối tượng. Tô Minh không khỏi cười, lời nói này còn lời lẽ chính nghĩa, đã có hai phần hắn phong thái. Hắn gật gật đầu, là tông môn hiệu lực, đây là mỗi cái tu giả trách nhiệm, ta sẽ làm ra tương ứng an bài. Nghe nói như thế, Tô Thanh Phong cũng cười, sư phụ đối với hắn thật tốt. Ngày thứ hai, Huyền Vũ pháp hội chính thức tổ chức. Ngũ Hành Tông tại Huyền Vũ trên núi phương xếp đặt một tòa nửa hình khuyên đài cao. Tô Minh mấy vị người chủ trì cũng ở trung tâm ngồi xuống, cái khác tông môn kim đan, trúc cơ, dọc theo vòng hành lang đặt ra, tự hành lựa chọn quan chiến vị trí. Cái này hình khuyên hành lang, từng cây lập trụ phân ra từng khối không gian, phía trước có lan can, bên trên có lưu ly ngói xanh trải đỉnh, che nắng che mưa. To lớn hình khuyên hành lang, đem nửa cái Huyền Vũ núi cũng bao ở bên trong, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Tất cả đại tông môn trúc cơ, kim đan cũng tại hành lang trên quan chiến. Bất quá, tất cả tông tu giả trên cơ bản đều là tách ra, chỉ có một ít ra mặt dày tu giả mới dám bốn phía tán loạn. Phó Thanh Linh đánh giá một vòng, đại đa số người nàng đều không biết, nhận biết mấy người lại khuôn mặt đáng ghét, nôn ngựa không thú vị. Nàng ánh mắt quét đến Cao Khiêm, rất tự nhiên là tiến đến Cao Khiêm bên người. Cao Khiêm bên người một trái một phải đứng đấy hai vị mỹ nữ, chính là Phong Tử Quân cùng Đường Hồng Anh. Đường Hồng Anh mặt che lấy lụa mỏng, ngũ quan như ẩn như hiện, lại nhiều hai phần thần bí. Dạng này hai vị mỹ nữ, tự nhiên hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Chỉ là Phong Tử Quân cao lãnh, Cao Khiêm lại là ngoại lai, cũng không có ai cùng bọn hắn quen thuộc. Đợi đến Phó Thanh Linh đi qua, càng là dẫn tới đám người ghé mắt. Mọi người đều biết, Phó Thanh Linh mặc dù chỉ là trúc cơ, lại là nguyên anh hẳn giống, càng là tông môn đệ nhất mỹ nữ. Dạng này nhân vật, tại trong tông môn tự nhiên có cực cao địa vị. Chính là Tô Thanh Phong dạng này cuồng ngạo nhân vật, cũng cảm thấy bại bởi Phó Thanh Linh một đầu. Hắn xa xa nhìn thấy Phó Thanh Linh chủ động đi tìm Cao Khiêm, trong lòng một trận không thoải mái. Hắn cùng Phó Thanh Linh cũng coi là bằng hữu, làm sao Phó Thanh Linh không tìm đến hắn? Phó Thanh Linh cũng không biết rõ Tô Thanh Phong đang suy nghĩ gì, nàng cũng không ở ý người khác ý nghĩ. Phong chân nhân, Cao đạo hữu, quấy rầy. Phó Thanh Linh khách khí thế thi lễ chào hỏi, nàng tìm đến Cao Khiêm, càng nhiều là đối Đường Hồng Anh hiếu kỳ. Phong Tử Quân tự nhiên nhận biết vị này tông môn kỳ tài, nàng cũng không biết rõ Phó Thanh Linh cùng Cao Khiêm quen thuộc như vậy. Nàng nhịn không được lườm Cao Khiêm một cái này lao tiểu tử như thế được hoan nghênh a? Làm sao bên người đều là mỹ nữ? Cũng may Cao Khiêm cũng không có cùng Phó Thanh Linh biểu hiện rất thân cận, song phương khách khí lễ phép, lại mang theo một điểm vừa đúng xa lánh. Phát hiện Phó Thanh Linh cùng Cao Khiêm không có gì tư tình, Phong Tử Quân cũng thả lòng trong lòng. Nàng cùng Phó Thanh Linh hàn huyên vài câu, ngoài ý muốn phát hiện cái này nhìn xem như là trong nước băng nữ tử, thế mà còn rất biết nói chuyện phiếm, còn rất có kiến thức. Lấy trúc cơ cấp độ tới nói, Phó Thanh Linh kiến thức liền phi thường tuyệt diệu. Phong Tử Quân cùng Phó Thanh Linh hàn huyên vài câu, thế mà còn rất có điểm hợp ý cảm giác. Đường Hồng Anh không để ý bên người hai nữ tử, nàng lực chú ý cũng tại phía dưới chiến đấu bên trên. Mặc dù chỉ là luyện khí cấp bậc tu giả, có thể lên trận cũng là từng cái tông môn tinh anh. Loại này không hạn chế tuần hoàn chiến đấu, phi thường khảo nghiệm tu giả tổng hợp năng lực. Nếu như chỉ là chuyên tu một môn, nhiều nhất 2-3 cục, liền sẽ bị khác tu giả đào thải. Một cái toàn diện cân đối tu giả, nếu như am hiểu chiến đấu, thường thường có thể liền thắng thất tám cục. Thẳng đến kết lực. Đối với luyện khí tu giả tới nói, dạng này chiến đấu cường độ quá cao, có thể kiên trì 7-8 cục đã phi thường cao minh cao thủ. Luyện khí tu giả cấp độ rất thấp, có thể bọn hắn hiện ra pháp thuật lại nhiều mặt. Cũng đều là tông môn tinh anh, bọn hắn đối với pháp thuật đều có nhất định lý giải, đánh nhau cũng liền càng náo nhiệt. Các loại ngũ hành pháp thuật, âm dương biến hóa, tại đông đảo tu giả trong tay đạt được toàn diện biểu hiện ra. Chính là bởi vì bọn hắn cấp độ rất thấp, Đường Hồng Anh có thể liếc thấy đấu, cùng nàng sở học tranh luận phải trái xác minh, nhường nàng chân chính hiểu được pháp thuật hệ thống. Cho nên, Đường Hồng Anh xem hết sức chăm chú. Phó Thanh Linh yên lặng đứng ngoài quan sát, lại đối với cái này hơi có chút không hiểu. Luyện khí tu giả đánh náo nhiệt, có thể cùng Đường Hồng Anh cấp độ rất kém lớn, có cần phải xem nghiêm túc như vậy à? Bất luận ở đâu cái tông môn, luyện khí tu giả đều là nhiều nhất. Loại này quý giá cơ hội, tuyệt đại đa số người cũng không muốn bỏ qua. Thắng liền mấy trận, chẳng những có thể thay tông môn dương oai, còn có thể dương danh lập vạn, còn có thể thu hoạch ban thưởng. Vận khí tốt, còn có thể bắt được mỹ nhân phương tâm. Vì vậy người người anh dũng giành trước, đánh dị thường náo nhiệt. Đợi đến đêm dài thời gian, trên trời trăng sáng treo cao, vạn thú tông càng là triệu hoán đến mảng lớn kim quang trùng, tại Huyền Vũ trên núi phương lít nha lít nhít bố thành mảng lớn quan võng, đem chiến trường chiếu rọi sáng như ban ngày. Luyện khí các tu giả đánh náo nhiệt, hành lang trên quan chiến đông đảo kim đan, chúc cơ lại xem sống án. Hành lang tại quan võng bên ngoài, thanh lanh ánh trăng bị xanh biếc ngói lưu ly che đậy, bên trong liền có thêm hai phần u ám. Đối với chúc cơ, kim đan tới nói, điểm ấy u ám đương nhiên không đủ để che chắn ánh mắt. Chỉ là tòng tâm lý trên đều đi theo buông lỏng mấy phần. Tất cả tông tu giả tại một số người dẫn đầu dưới, bắt đầu chủ động cùng cái khác tông môn tu giả chào hỏi khách sáo. Tứ đại tông môn lúc đầu kinh vị rõ ràng, này lại đám người lưu động bắt đầu, tông môn vô hình ngăn cách liền bị đánh vỡ. Cao Kiêm không hứng thú kết giao bằng hữu, Phong Tử Quân nàng nhóm thì càng không hứng thú. Lúc đầu Phong Tử Quân nghĩ đề nghị quay về Tử Phong thuyền nghỉ ngơi, có thể Đường Hồng Anh xem nghiêm túc như vậy, nàng lại không tốt nhiều lời. Phó Thanh Linh thì là sao cũng được, nếu là Cao Kiêm bọn hắn trở về, nàng đương nhiên sẽ không chờ lâu. Cao Kiêm bọn hắn không đi, nàng nhìn nhiều xem cũng rất tốt. Mặc dù là luyện khí tu giả, nhưng dù sao có thiên phú bất phàm tu giả, có xuất nhân ý biểu kinh diễm biểu hiện. Mấy vị đạo hữu, làm phiền. Một cái tuổi trẻ tu giả đi tới chắp tay chào hỏi, người này dáng vóc cao lớn mày rậm mắt hổ. Hắn luôn hành cử chỉ có vẻ rất có giáo dưỡng, có thể hai đầu lông mày có dũng khí buông thả không bị trói buộc gia tính. Cao Khiêm hoàn lễ, tại Hạ Thiên Linh Tông Cao Khiêm, không biết đạo hữu là. Ngũ Hành Tông Tôn Vô Kỵ. Tu giả trẻ nói khá là cản rỡ cười ha ha một tiếng, hắn hướng về phía Phó Thanh Linh nói ra, ngươi nhất định là Phó Thanh Linh Phó đạo hữu, nghe đại danh đã lâu. Phó Thanh Linh đáp lễ, gặp qua Tôn đạo hữu. Quả nhiên mỹ mạo bất phàm, không hổ là Thiên Linh Tông đệ nhất mỹ nữ. Tôn Vô Kỵ rất là tán thưởng, hắn nhìn thấy mỹ nữ, trong tính cách buông thả không bị trói buộc một mặt rất tự nhiên là hiện lộ ra. Hắn chuyển lại nhìn về phía Đường Hồng Anh, không biết vị này lại xưng hô như thế nào. Đường Hồng Anh mắt nhìn Tôn Vô Kỵ, cái này lại không tiện nói cho ngươi. Thần thần bí bí, còn mang theo khăn che mặt. Tôn Vô Kỵ cũng không tức giận, hắn đột nhiên đưa tay đi bắt Đường Hồng Anh khăn che mặt, để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi. Người chung quanh cũng không nghĩ đến Tôn Vô Kỵ lại đột nhiên xuất thủ, hắn cùng Đường Hồng Anh lại gần trong gang tấc. Hắn xuất thủ lúc thôi phát bí thuật, động tác nhanh như điện quang. Mắt nhìn xem Tôn Vô Kỵ tay muốn đụng phải khăn che mặt, hắn đột nhiên ngực đau đớn một hồi, một thân ngưng tụ pháp lực liền bị kia kịch liệt đau nhức cứ thế mà đánh nát. Tôn Vô Kỵ túi đầu xuống mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, một thanh liền vỏ trường kiếm đúng giờ tại hắn tâm khẩu bên trên. Theo vỏ kiếm nhìn sang, mới phát hiện là Đường Hồng Anh tố thủ cầm chuôi kiếm cho hắn tới một cái. Đường Hồng Anh tiện tay thu chuôi kiếm, nàng nói với Tôn Vô Kỵ, ngươi quá vô lễ. Nói xong, Đường Hồng Anh quay người nhìn về phía dưới lôi đài, lại không để ý Tôn Vô Kỵ. Tôn Vô Kỵ che lấy ngực muốn nói chuyện, có thể một thân tinh thuần pháp lực cũng bị đảo tản, này lại liền khí cũng chậm không đến, hơn không cách nào nói chuyện. Hắn rất là xấu hổ, cũng không dám làm loạn, che lấy ngực có chút chật vật lảo đảo lý khai. Phó Thanh Linh nhìn xem đi xa Tôn Vô Kỵ, nàng ánh mắt lộ ra mấy phần thông cảm, cái này người tu vi không kém hơn hắn, có thể một chiêu thất thủ, liền pháp khí đều không thể thôi phát ra, thiếu chút nữa bị đánh chết. Cao Kiêm tên đồ đệ này hảo hảo lợi hại. Chương 437, khả nghi. Một chiêu đả thương Tôn Vô Kỵ, Đường Hồng Anh lại phảng phất giống như người không việc gì. Tại nàng mấy trăm năm sinh chính xác, chuyện này đơn giản không có ý nghĩa, căn bản không đáng đi để ý, nàng thậm chí không có nhìn nhiều Tôn Vô Kỵ một cái. Ngược lại là Phó Thanh Linh nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Người này là sư phụ nàng cố ý để cấp qua, là Ngũ Hành Tông là thiên tài, cũng danh xưng là tương lai nguyên anh hạt giống. Tại một cái trong tông môn, thiên tài có rất nhiều, bị mang theo nguyên anh hạt giống thiên tài lại sẽ không rất nhiều. Tôn Vô Kỵ làm việc có chút buông thả, đây là hắn tính cách vấn đề, cũng không thể nói rõ hắn tu vi không được. Tương phản, như thế không kiêng nể gì cả đang nói rõ này người tu vi cao minh. Đáng tiếc, gặp Cao Khiêm đệ tử. Phó Thanh Linh vốn là còn nhiều hoài nghi Đường Hồng Anh lai lịch, Cao Khiêm cái này đệ tử đột nhiên liền xuất hiện, lại là tại loại này đặc thù thời khắc, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Thẳng đến Đường Hồng Anh xuất thủ, ngắn gọn nhanh chóng, thẳng vào chỗ yếu hại, một kích phá địch. Loại này manh liệt võ đạo phong cách, cùng Cao Khiêm không có sai biệt. Phong Tử Quân không có chú ý Đường Hồng Anh phong cách chiến đấu, nàng mới vừa rồi còn muốn giúp Đường Hồng Anh giải vây tới. Nàng không quá ưa thích Đường Hồng Anh cùng Cao Khiêm thân mật, nhưng đến thực chất là Cao Khiêm đệ tử, nàng không thể nhìn xem Đường Hồng Anh bị người khi dễ. Kết quả, không chờ nàng nói chuyện, Tôn Vô Kỵ đã bị đánh. Nhìn không bị thương tích gì, chỉ là cả khuôn mặt đã đau có chút và mẹo, thậm chí có chút xấu xí. An ngay nói thật, Tôn Vô Kỵ không coi là nhiều anh tuấn, lại tướng mạo đường đường rất có hào khí, một bộ tốt đẹp nam nhi tư thế. Bị Đường Hồng Anh hời hợt đánh một cái, nhìn liền muốn khóc lên. Phong Tử Quân có chút coi nhẹ, Ngũ Hành Tông nguyên anh hạt giống, không gì hơn cái này. Một phương diện khác, nàng cũng không muốn dẫn phát hai phái tranh chấp. Nàng khuyên nói ra, Hồng Anh, đừng động thủ. Đương nhiên, câu này thuyết phục hoàn toàn là lễ nghi tính. Phong Tử Quân chuyển lại nói với Tôn Vô Kỵ, ngươi cũng là trúc cơ tu giả, làm việc vì sao như thế lang thang lỗ mãng? Tôn Vô Kỵ trong lòng rất là không cam lòng, hắn bất quá nghĩ vén lên khăn che mặt, đây coi là tội lỗi gì? Không nghĩ tới đối phương phản ứng kịch liệt như thế, càng không có nghĩ tới đối phương ra tay ác như vậy. Kiếm là không có ra khỏi vỏ, có thể trên vỏ kiếm ẩn chứa sắc bén kiếm khí, đơn giản đem hắn thần hồn đều muốn đâm xuyên qua. Một thân phòng hộ pháp khí, thậm chí đều không thể kích phát ra tới. Tôn Vô Kỵ tu đạo hơn 100 năm, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Kịch liệt đau nhức nhường hắn khó mà trưởng khống tự mình biểu lộ, càng khó có thể hơn trưởng khống tâm tình của mình. Hắn hiện tại dị thường phẫn nộ, hết lần này tới lần khác Phong Tử Quân còn muốn chỉ trích hắn. Tôn Vô Kỵ trong tay áo tay nắm chặt lục tinh vòng, kiện pháp khí này giữ tại trong tay liền như là đồ chơi, phóng xuất lại có thể trở nên lớn như bánh xe. Một kích xuống dưới, oanh sát cái này phách lối thanh y nữ nhân tuyệt không vấn đề. Phong Tử Quân chú ý tới Tôn Vô Kỵ thể nội pháp lực như sôi. Nàng khẽ nhíu mày, nhóm chúng ta không cùng ngươi chấp nhặt, ngươi nhanh chóng ly khai. Nói xong phẩy tay áo một cái, một mảnh thuần dương kim quang vòng quanh Tôn Vô Kỵ đẩy lên mấy trượng bên ngoài. Thẳng đến Phong Tử Quân động thủ, Tôn Vô Kỵ mới ý thức tới Phong Tử Quân lại là một tên kim đan chân nhân. Tôn Vô Kỵ lập tức tỉnh táo lại, cùng một tên kim đan chân nhân khiêu chiến tuyệt đối là tự tìm khổ ăn. Tôn Vô Kỵ hung hăng trừng mắt nhìn Đường Hồng Anh, nhường hắn càng thêm phẫn nộ chính là, Đường Hồng Anh căn bản không nhìn hắn, mà là tại nhìn xem phía dưới chiến đấu. Loại này khinh miệt không nhìn, kém chút đem Tôn Vô Kỵ tức nổ tung. Khẩu khí này hắn tạm thời nhịn, có thể chuyện này lại còn chưa xong. Tôn Vô Kỵ xa xa liền ôm quyền, đa tạ đạo hữu chỉ giáo, ngày khác tất có vừa báo. Đường Hồng Anh không để ý Tôn Vô Kỵ, cao khiêm đối Tôn Vô Kỵ cười cười, tiểu đạo hữu không cần khách khí, đi thong thả, hữu duyên gặp lại. Tiêu chuẩn lời khách sáo, chỉ là cái này thời điểm nói ra làm sao nghe được liền đặc biệt cổ quái. Tôn Vô Kỵ cũng có chút ngượng, nhất thời không biết rõ vị này là có ý tứ gì, cũng không biết làm như thế nào trả lời mới phù hợp. Hắn chỉ có thể hừ một tiếng, hậm hực quay người ly khai. Đợi đến Tôn Vô Kỵ ly khai, Phó Thanh Linh nhắc nhở Cao Khiêm, "Đạo hữu, người này là Ngũ Hành Tông Nguyên Anh hẳn giống, vẫn là phải cẩn thận một chút." "Tạ ơn đạo hữu." Cao Khiêm nói ra, bất quá là nho nhỏ hiểu lầm, cũng không có gì. Nghĩ đến không đến mức bởi vậy ảnh hưởng hai tông giao tình. Phó Thanh Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Kia là tự nhiên. Ta nghe qua Tôn Vô Kỵ đại danh, hôm nay xem xét, lại là có tiếng không có miếng." Người này một bộ trương dương bông thả chi tư, lại lòng dạ hẹp hỏi, thua liền biến vẻ mặt biến sắc, thẹn quá hóa giận. Thật sự là buồn cười. Phong Tử Quân gật đầu, đạo hưu nói rất hay, ta liền xem người này làm sao cũng không vừa mắt. Muốn nói vẫn là Hồng Anh thủ pháp lăng lệ, một kích chế địch, nhường hắn cũng không mặt mũi hung hăng tàn bái. Sư thúc quá khen rồi, bất quá là may mắn đắc thủ. Phong Tử Quân là cao khiêm đạo lữ, xem như nửa cái sư mẫu, Đường Hồng Anh vẫn là khách khí một câu. Chuyện này Phong Tử Quân cũng đối với nàng có chút giữ gìn, cái này khiến Đường Hồng Anh đối Phong Tử Quân cũng nhiều hai phần tán thành. Phó Thanh Linh mặc dù có chút non nớt, nhưng cũng rất có nhãn quang, người cũng coi như thú vị. Trải qua cái này nho nhỏ xung đột, ba cái nữ nhân ngược lại kéo gần lại quan hệ. Cao Khiêm đối với cái này cũng rất vui mừng, hắn cùng ba người đệ tử tình cảm, phi thường thân mật cũng phi thường đặc thủ. Điểm này lại rất khó cùng Phong Tử Quân giải thích rõ ràng, hắn vẫn là hy vọng ba người đệ tử có thể cùng Phong Tử Quân đem quan hệ chỗ tốt, chí ít duy trì mặt ngoài hòa hợp. Hiện tại mọi người liền chỗ không tệ, cười cười nói nói, không xa không gần, đúng là hắn hy vọng trạng thái. Vừa rồi phát sinh xung đột, bởi vì quá trình rất ngắn, lại không có động tĩnh gì, cơ hồ không ai chú ý bất quá. Tô Thanh Phong lại thấy được, hắn vốn là đứng tại không xa địa phương, một mực quan sát Phó Thanh Linh, Đường Hồng Anh nằm nhóm. Nhìn thấy Tôn Vô Kỵ đạo thủ, Tô Thanh Phong kém chút cười ra tiếng. Kết quả, Tôn Vô Kỵ một chiêu liền bị thu thập ngoan ngoãn, cũng không dám nổ gai. Tô Thanh Phong phi thường thất vọng, Ngũ Hành Tông cái này thiên tài cũng quá phế vật, không có bản lãnh coi như xong, liền tính tình cũng không có. Hắn lặng lẽ đi tìm sư phụ Tô Minh, bởi vì là luyện khí cấp bậc chiến đấu, Tô Minh những này đại nhân vật đều biết bay thuyền nghỉ ngơi. Tô Minh kiên nhẫn nghe Tô Thanh Phong nói xong chuyện này, hắn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Sư phụ, Đường Hồng Anh ẩu đả Tôn Vô Kỵ, nghiêm trọng hư hại chúng ta cùng Ngũ Hành Tông giao tình. Chỉ là chuyện này, liền có thể xử phạt Cao Khiêm. Tô Thanh Phong có chút hưng phấn nói ra, còn có thể đem Đường Hồng Anh cho phép cho Tôn Vô Kỵ. Tô Minh thần sắc có chút âm trầm, làm như thế ý nghĩa ở đâu? A. Tô Thanh Phong bị hỏi có chút ngượng, hắn suy nghĩ một chút nói, chí ít có thể buồn nôn Cao Khiêm, nhường hắn khó chịu. Tô Minh không nói chuyện, chính là lạnh lùng chính nhìn xem cái này đệ tử. Sư phụ băng lạnh ánh mắt, nhường Tô Thanh Phong ý thức được mình nói sai, có thể hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết đây sai. Cao Khiêm cái này ra hỏa, thấy thế nào cũng chướng mắt, tìm danh mục thừa cơ đằng đằng Cao Khiêm, không phải rất tốt. Chỉ là Tô Thanh Phong cũng không dám nhiều lời, hắn ngoan ngoãn túi đầu xuống bày ra nhu thuận bộ dáng. Trầm mặc một hồi lâu, Tô Minh mới hỏi, ngươi làm chuyện xấu không quan trọng, có thể hại người không lợi mình, cái này rất ngu. Tiếp theo, mượn nhờ ngoại lực cho mình người tạo áp lực, hơn xuẩn. Cao Khiêm nói như thế nào cũng là tông môn chân truyền, bởi vì hắn cùng Ngũ Hành Tông một điểm nhỏ mâu thuẫn, ta lại giúp Ngũ Hành Tông ức hiếp Cao Khiêm, tông môn trên dưới nhìn ta như thế nào? Tô Minh đối tên đồ đệ này thật là có chút bất đắc dĩ, hỏng cũng hỏng không đến giờ từ bên trên, liền trị một ít đứa bé đùa ác đồng dạng phá hư, nhưng không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Đã không giải quyết được địch nhân, đối với mình cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại nhường người khác xem chính rõ ràng hỏng. Đối với cái này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, ngu xuẩn. Tô Thanh Phong bị cở mắng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn là người thông minh, lão sư nói chuyện hắn liền đã hiểu. Đối với chuyện này, ý nghĩ của hắn quả thực là lại hỏng lại xuẩn. Mấu chốt là không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cũng hơn 100 tuổi, khác sống như vậy ngây thơ. Thế giới này rất tàn khốc, nếu như ngươi luôn luôn phạm loại sai lầm cấp thấp này, ngươi là đi không xa. Tu giả cái này trên đường lớn, mọi người bên trong miệng cũng hô hào muốn nghịch thiên mà đi. Trên thực tế, tu giả lớn nhất người cạnh tranh chính là đồng loại. Thiên địa linh khí cứ như vậy nhiều, kỳ chân dị bảo cứ như vậy nhiều, bí pháp thần công cứ như vậy nhiều. Mỗi đồng dạng tài nguyên đều là có hạn, muốn tiến thêm một bước, tu giả liền muốn dẫm lên cùng thế hệ đầu hướng lên. Cho nên, tu giả đệ nhất trọng yếu chính là học được cạnh tranh, biết rõ địch nhân là ai. Tô Thanh Phong hưởng thụ tài nguyên nhiều lắm, sinh hoạt cũng quá nhẹ nhõm tự tại. Cùng Cao Khiêm so sánh, Tô Thanh Phong càng là ngây thơ như cái không có giải lớn nhỏ cái giám hải. Làm sư phụ, Tô Minh là phi thường tâm mệt mỏi. Hắn đối Tô Thanh Phong khoát tay, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh, các loại đến chúc cơ tu giả hạ tràng, ngươi phải có cái tốt biểu hiện, đừng cho tông môn mất mặt. Vâng, ta nhất định không cho sư phụ mất mặt. Tô Thanh Phong cao giọng đáp. Được rồi, đừng làm ra một đống lạn sự để cho ta tới chùi đít là được rồi. Tô Minh đem Tô Thanh Phong đuổi đi, hắn trầm ngâm nửa ngày, vẫn là không nhịn được thật sâu thở dài. Hiện tại tông môn tình huống phi thường không ổn, đương nhiên, cái khác ba tông cũng là đồng dạng. Tạm thời bao đoàn, ý nghĩ rất tốt, ý nghĩa thực tế cũng không lớn. Là chủ sự tình người, cả ngày cùng mấy cái tông môn kim đan lục đục với nhau, hắn cũng cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Mọi người hoàn toàn không có cộng đồng lợi ích, chỉ cái liên minh cái dám dùng không có, chỉ có thể là tráng tráng thành thế. Thiên Cương Tông cũng không đốc, người xem xét liền biết rõ ngươi liên minh là cái gì chất lượng. Chỉ là đến một bước này, mọi người cũng không có khác chiêu, chỉ có thể ngựa chết mà nên ngựa sống ý gì loại này tình huống, đồ đệ còn tại cùng Cao Khiêm đấu khí, hắn đều muốn giận cười. Cùng lúc đó, Tôn Vô Kỵ cũng ngay tại tìm sư phụ Tôn Cốc Thần khóc lóc kể lể. Sư phụ, kia nữ nhân khinh người quá đáng. Tôn Vô Kỵ nói cởi ra đã bảo, quần áo trong, đem lực thương thế lộ ra tới. Một kiếm này vỏ kiếm khí xuyên qua hắn tâm khẩu, trước sau cũng lưu lại một cái tím đậm ấn ký. Cho tới bây giờ, hắn nhịp tim còn không quy luật, rõ ràng bị thương rất nặng. Tôn Cốc Thần cái đầu không cao, thưa thất tóc trắng miễn cưỡng sắn thành đạo búi tóc, lại nên không lấn át được bóng loáng ra đầu. Trên mặt hắn cũng đều là nếp may, cũng may sắc mặt hồng nhuận, một đôi con ngươi rét căm căm tỏa ánh sáng, một phái cao nhân khí tượng. Là ngũ hành tông già nhất kim đan một trong, hắn đã sống nhanh 3000 tuổi, tiếp cận trên kim đan hạ. Cũng chính là như thế, Tôn Cốc Thần tu vi cũng đạt tới kim đan đỉnh phong. Cùng Nguyên Anh chân quân là không so được, tại trong kim đan lại được cho đỉnh cấp cường giả. Cái tuổi này, tự nhiên sớm đã không còn bất luận cái gì hòa khí. Tôn Cốc Thần đối đồ đệ bị đánh, cũng không có để ý nhiều. Hắn liếc một cái, lại phát giác có chút không đúng. Lại đưa tay cho đồ đệ kiểm tra, lúc này mới phát hiện kia một cỗ kiếm ý như là thực chất vắt ngang tại đệ tử tim, cách trở pháp lực lưu chuyển. Tôn Cốc Thần ngồi không yên, hắn đứng lên thi triển hồi xuân thuật cho đệ tử hóa giải kiếm khí. Từng đạo xanh nhạt quang mang rơi vào Tôn Vô Kỵ trên ngực, như thế liên tục thi triển mấy chục lần hồi xuân thuật, trên ngực kia tím đậm ấn ký mới tán đi. Thật là tinh thuần kiếm ý. Tôn Cốc Thần sờ lấy râu ria, sắc mặt nghiêm túc trầm âm, đã thương ngươi là cái Thiên Linh Tông tu giả. Tôn Vô Kỵ kỳ thật cũng chính là đến vung cái tiểu, kiện cái hình, không nghĩ tới sư phụ nghiêm túc như vậy. Hắn vội vàng nói, ta nghe qua, kia nữ nhân gọi Đường Hồng Anh, Thiên Linh Tông Cao Khiêm đệ tử. Cao Khiêm cũng là vài thập niên trước mới đầu nhập Thiên Linh Tông, đạt được vệ đạo huyền thưởng thức, cầm tới chân truyền thân phận. Tôn Vô Kỵ giao du rộng lớn, Cao Khiêm quá khứ càng không phải là bí mật. Hắn tìm tới Thiên Linh Tông người sau khi nghe ngóng liền tất cả đều biết rõ. Hắn có chút khẩn trương hỏi, sư phụ, cái này nữ nhân có cái gì không đúng? Chẳng lẽ lại đúng ma giáo tu giả? Bên trong Thiên Tông môn chúng nhiều, có một ít tông môn liền chuyên môn mân mê tà ma, tu luyện bí pháp cũng huyết tinh tàn khốc. Dạng này tông môn đều gọi chung ma giáo. 19 cái siêu cấp đại tông môn nghiêm khắc đả kích xuống, những này ma giáo tông môn sớm đã bị đánh không có. Chỉ có một ít lẻ tẻ ma giáo tu giả, khắp nơi du đãng. Tôn Vô Kỵ xem lão sư nghiêm túc bộ dáng, coi là bắt được ma giáo tu giả vết tích, hắn rất là hưng phấn. Nếu là Cao Khiêm cùng Đường Hồng Anh là ma giáo tu giả, hắn chỉ cần vùng cánh tay hô lên, không cần hắn tay chân, mọi người liền sẽ cùng một chỗ hợp lực diệt đôi thầy trò này. Tôn Cốc Thần đột nhiên đưa tay hung hăng gõ xuống đồ đệ đầu, ngươi thêm chút não tử hành không được, vệ đạo huyền cỡ nào nhân vật, nếu thật là ma giáo tu giả sao có thể giấu giếm được mắt của hắn. Lui một vạn bước tới nói, vệ đạo huyền nhìn lầm, ta chính là nhìn ra cũng không thể nói rõ. Đây không phải là đánh vệ đạo huyền mặt. Hắn nói lắc đầu, trên người ngươi cái này một luồng kiếm khí, người ta căn bản vô dụng lực, lại kém chút đâm chết ngươi. Đây là bởi vì ngươi cùng đối phương chênh lệch quá xa. Kia nữ nhân là cái kim đan. Tôn Cốc Thần liếc mắt đồ đệ mình, ngươi cũng quá ngu, chọc tới kim đan cũng không biết rõ. A. Tôn Vô Kỵ kinh hãi, cái này sao có thể? Ta nghe nói Cao Khiêm cũng là mới kết thành kim đan không lâu. Dạng này a, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc. Tôn Cốc Thần suy nghĩ một chút nói ra, chuyện này nhóm chúng ta muốn cùng Thiên Cương Tông nói một tiếng. Hắn ý vị thâm trường cười cười, nếu là vận khí tốt, Thiên Cương Tông cảm thấy cái này ra hỏa khả nghi, ngươi thủ này liền có người giúp ngươi báo. Bọn hắn tông chủ thế nhưng là người thông minh, cái khác mấy cái tông môn hoảng sợ bất an thời điểm, tông chủ liền tự mình chạy tới Thiên Cương Tông bái phỏng. Ngũ Hành Tông tham gia Huyền Thiên Pháp hội, chủ yếu chính là giúp Thiên Cương Tông dò xét tin tức. Lý Đông Dương, nô địa bị giết, nhường Thiên Cương Tông hoài nghi hung thủ có thể là nơi đây tu giả. Cái này nơi đây, đương nhiên là chỉ Thanh Vân Sơn mạch chung quanh mảng lớn khu vực, nơi này hết thảy có mười mấy cái to to nhỏ nhỏ tông môn. Muốn tại những này trong tông môn sàng chọn ra hung thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Cương Tông không có vội vàng động thủ, mà là lựa chọn âm thầm điều tra, Ngũ Hành Tông chính là Thiên Cương Tông giúp đỡ. Tôn Cốc Thần cảm thấy tông chủ một chiêu này rất là khéo, lặng lẽ ôm lấy Thiên Cương Tông đuổi, ngoại nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. Mấu chốt là hung thủ kia cũng không biết rõ, ai cũng không đắc tội. Đương nhiên, đuổi cũng không thể không báo, cũng nên báo cáo một chút tin tức tình báo. Tôn Cốc Thần nâng bút tại thư từ trên viết một hàng chữ, Cao Khiêm cùng với đệ tử tu vi cao rõ ràng lại không rõ lai lịch, có chút khả nghi. Chương 438, kiếm ý. Huyền Thiên Pháp hội tiến hành đến ngày thứ 3, trúc cơ tu giả đăng tràng, chiến đấu bắt đầu trở nên đặc sắc. Trúc cơ là trong tông môn kiên lực lượng, đến một bước này, mỗi cái tu giả cũng có tuyệt học của mình. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng vì biểu thị coi trọng, mấy cái tông môn người chủ trì lần nữa đăng tràng. Pháp trận chung quanh cũng nhiều hơn 10 vị kim đan chăm sóc. Dù sao cũng là trúc cơ tu giả, xuất thủ uy lực cường đại, một cái không tốt liền sẽ náo ra mạng người. Pháp trận lại là tạm thời bố trí, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đông đảo kim đan cùng một chỗ thủ hộ pháp trận, có thể mức độ lớn nhất bảo hộ người dự thi an toàn. Bốn cái tông môn đều có 10 tên trúc cơ tu giả tham gia pháp hội, vì thế, bốn tông môn 5 người một tổ, pha trộn thành 8 tổ 2 đội. Mỗi đội 4 tổ quyết đấu, cuối cùng 2 đội người mạnh nhất quyết thắng ra thứ một tên. Cuộc thi đấu này cơ chế rất đơn giản, cũng phi thường khảo nghiệm vật khí. Phó Thanh Linh liền bị sắp xếp 2 đội, Vệ Thanh Vi sắp xếp 1 đội. Hai người muốn gặp mặt, cũng chỉ có giết ra khỏi trùng vây khả năng tại trận chung kết gặp mặt. Ngoài ra, Vệ Tân cũng đại biểu Thiên Linh Tông xuất chiến. Bởi vì Cao Kiêm, Phong Tử Quân cũng muốn xuất chiến, cho nên muốn xuất chiến một đám trúc cơ cũng đều cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Loại này chỗ đứng, liền để Vệ Tân ít nhiều có chút xấu hổ. Vị này tại Thanh Vân Thành cùng Cao Kiêm gặp nhau thời điểm, còn một mặt thận trọng kiêu ngạo. Thời gian qua đi mấy chục năm, Cao Kiêm đã cầm tới chân truyền thân phận, Vệ Tân cũng vẫn là trúc cơ. Song Vương cũng có rất nhiều năm không đi động, Vệ Tân lần nữa nhìn thấy Cao Kiêm, còn ít nhiều có chút không có ý tứ. Kỳ thật hắn cùng Cao Khiêm cũng coi như có giao tình, chỉ là bởi vì Cao Khiêm xuất hiện, hắn cùng Vệ Thanh Vi sự tình cũng thất bại. Tuy nói hắn đối Vệ Thanh Vi cũng không quá lên tâm, có thể cuối cùng đối Cao Khiêm nhìn có chút pháp. Lần nữa gặp mặt, thân phận của hắn đã xa xa cao hơn không lên Khiêm. Cái này khiến hắn hơn không thoải mái. Cũng may Vệ Tân là người thông minh, sẽ không cho tự mình tự tìm phiền phức. Tại lễ tiết trên làm rất chu toàn. Cao Khiêm càng là khách khí lễ phép, cũng làm cho Vệ Tân trong lòng dễ chịu rất nhiều. Vệ Tân cũng chú ý tới Cao Khiêm bên người Phong Tử Quân, vị này thanh lệ mỹ nữ, thế nhưng là Thiên Linh Tông đại đa số nam tu trong lòng nữ tiên. Không nghĩ tới, thế mà cùng Cao Khiêm đi cùng nhau, xem ra còn đặc biệt tân ái. Nam anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất trần. Nữ thanh lệ trong vắt, nhẹ nhàng chi tư phảng phất giống như tiên tử. Hai người dung mạo, khí chất cũng phi thường phối hợp, còn luôn luôn tay trong tay, ai nhìn đều muốn hâm mộ ghen ghét. Không chỉ là Thiên Linh Tông tu giả, cái khác tông môn tu giả nhìn thấy đôi nam nữ này, không ít người tự mình cũng muốn xưng một tiếng thần tiên quyến lữ. Mà lại, Phó Thanh Linh cũng đứng tại Cao Khiêm bên người, thì càng hấp dẫn chú ý của mọi người. Phó Thanh Linh thế nhưng là danh xưng Thiên Linh Tông đệ nhất mỹ nữ, cái khác tông môn tu giả cũng đối vị này đệ nhất mỹ nữ rất là tò mò. Xa xa nhìn sang, đích thật là tuyệt thế mỹ nữ, dung mạo muốn so Phong Tử Quân hơn xinh đẹp. Cũng may Phong Tử Quân có tự mình đặc biệt khí chất, cùng Cao Khiêm phối hợp, nhưng cũng bại bởi Phó Thanh Linh. Tu giả cũng là điểm đẹp xấu, mà lại phi thường để ý đẹp xấu. Một cái tu giả tu luyện nếu là hợp đại đạo, sinh mệnh tự nhiên là lại không ngừng hướng tới hoàn mỹ. Nhưng là, cái này hoàn mỹ lại là xây dựng ở tự thân trên cơ sở. Giống Phó Thanh Linh loại này cấp bậc mỹ nữ, tu luyện tới trúc cơ cấp bậc, đã có băng cơ ngọc cốt chi tư. Ngũ Hành Tông, Thanh Dương Tông, Vạn Thú Tông cũng có mỹ nữ, cùng Phó Thanh Linh so sánh, cũng là thua chỉ kém em. Không chỉ là nam tu người nhìn xem Phó Thanh Linh ngắm mắt, những cái kia nữ tu người xem hơn nghiêm túc cẩn thận hơn. Sau đó, một đám người liền chú ý tới Cao Khiêm bên người Đường Hồng Anh. Đế giai đạo bào màu xanh, trên mặt còn được lụa mỏng, nhưng cũng không lấn át được Đường Hồng Anh loại kia đặc lưu ý vị. Tại Phó Thanh Linh, Phong Tử Quân bên người, che mặt Đường Hồng Anh lại tựa hồ như càng hơn một bậc. Loại cảm giác này phi thường vi diệu, nhưng lại phi thường chân thực. Đường Hồng Anh cũng không phải là tận lực hiện lộ rõ ràng lực lượng, chỉ là nàng tu luyện Cửu Dương Vô Cực Kiếm, vốn là chí dương chí duệ, khó mà che lấp phong mang. Hiện tại nàng lại đến đột phá khẩn yếu con đầu. Một thân khí tức liền không thể phòng ngừa toát ra mấy phần tới. Ở phương diện này, Đường Hồng Anh ưu thế cũng quá lớn. Mọi người thường thường cũng đối thần bí không biết hơn có hứng thú, Phó Thanh Linh đẹp hơn nữa, bọn hắn cũng nhìn qua. Đường Hồng Anh được khăn che mặt như ẩn như hiện bộ dáng, hơn làm cho người ta mơ màng. Cũng may giống Tôn Vô Kỵ người như vậy không nhiều, lại không người sẽ ở trước công chúng dưới làm càn vô lễ. Theo trúc cơ chiến đấu tiến hành, lực chú ý của chúng nhân cũng rất nhanh chuyển đến trên lôi đài. Đến cái này cấp bậc chiến đấu, Đường Hồng Anh xem hơn nghiêm túc. Luyện khí tu giả chiến đấu đủ loại, phi thường thú vị, nhưng dù sao về là lực lượng tầng cấp quá thấp. Theo Đường Hồng Anh, tựa như nhà trẻ đại hội thể dục thể thao, thông qua loại mô thức này có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật, nhưng hắn bản thân trình độ quá thấp. Trúc cơ tu giả tương đương với học sinh tiểu học. Mặc dù đối với lực lượng khống chế cũng có vẻ không đủ thành thục, cũng đã có tự mình hệ thống, có các loại đặc sắc biến hóa. Trước xuất hiện Vệ Tân vận khí rất kém cỏi, gặp Thanh Dương Tông một cao thủ, song phương đấu pháp không có mấy chiêu, liền bị đánh ra. Đầy bụi đất Vệ Tân cũng không tiện chờ lâu, vội vàng trở về Tử Phong Thuyền. Cái này thời điểm, cũng không ai chú ý kẻ thất bại. Tất cả mọi người đang chăm chú trên trận chiến đấu. Vệ Thanh Vi vận khí liền tốt rất nhiều, nàng khổ luyện nhiều năm lượng cực nguyên tử kiếm cũng có khác ảo diệu. Đối phương vùng vẫy một hồi, trung quy là nhìn không thấu lượng cực nguyên tử kiếm biến hóa, bị một kiếm chạm phá phòng hộ pháp khí, trực tiếp đưa ra lôi đài. Vượt qua kiểm tra sau, Vệ Thanh Vi rất là vui vẻ, nàng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, tại loại này trọng yếu trường hợp thắng được thắng lợi, thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Trở về sau, Vệ Thanh Vi nhu thuận đứng sau lưng Cao Khiêm. Kỳ thật nàng cùng Cao Khiêm quan hệ phi thường thân cận, hoàn toàn không phải Phó Thanh Linh có thể so sánh. Chỉ là tại loại trường hợp này, nàng cũng không tiện cùng Cao Khiêm nói nhiều. Tại Phó Thanh Linh, Phong Tử Quân, Đường Hồng Anh ba cái đại mỹ nữ bên người, nàng cũng cảm nhận được áp lực lớn. Trên thực tế, cũng chính bởi vì ba vị mỹ nữ quá xuất sắc, cũng không ai chú ý Vệ Thanh Vi. Thẳng đến Vệ Thanh Vi thắng được chiến đấu thắng lợi, mọi người mới chú ý tới, Vệ Thanh Vi cũng là hiếm thấy đại mỹ nữ. Vệ Thanh Vi không lên tiếng, Đường Hồng Anh lại chủ động nói chuyện. "Đạo hữu, ngươi ngự kiếm như dùng khí, cái này không đúng." Đường Hồng Anh biết rõ Vệ Thanh Vi cùng Cao Khiêm quan hệ rất tốt, nàng cũng nguyện ý cùng Vệ Thanh Vi thảo luận kiếm khí. Vệ Thanh Vi có chút không hiểu, nàng cũng không phải kiếm tu, lượng cực nguyên tử kiếm vốn là xem như pháp khí đến dùng. Chính là nàng lão sư Vệ Chân cũng không nói qua không đúng. Làm sao Đường Hồng Anh sẽ nói như vậy? Nàng tính tình điểm mềm, lại cùng Cao Khiêm quan hệ tốt, ngay lập tức khách khí hỏi, ta không đúng chỗ nào, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Đường Hồng Anh khoát khoát tay, chỉ điểm không dám nhận, liền nói một cái ta trải nghiệm. Kiếm của ngươi khí âm dương lưỡng cực chuyển hóa, có thể khắc chế ngũ hành biến hóa, cực kỳ tinh diệu. Chỉ là kiếm khí liền muốn thuận thế mà biến, phê cang đạo hư, trực tiếp dùng kiếm khí ép nện, đã phí sức lại dễ dàng ăn thiệt thòi. Đường Hồng Anh nói một trận sau lại hỏi, hai ngươi cực nguyên tử ngự kiếm quyết, ta xem còn có thể còn làm nguyên tử kiếm quang. Vệ Thanh Vi đều có thể nghe hiểu, chỉ là Đường Hồng Anh nói tới những này, lại là nàng chưa từng nghĩ tới. Cũng không phải là nói Đường Hồng Anh nói có bao nhiêu xảo diệu, mà là đối phương cung cấp một loại khống chế pháp khí mạch suy nghĩ, bao quát một chút nhỏ nhưng đầy đủ kỹ xảo. Nàng chưa từng nghĩ tới, khống chế kiếm khí muốn như thế phức tạp, như thế coi trọng tình vi biến hóa. Thiên hạ pháp thuật ngàn ngàn vạn, mỗi loại pháp thuật cũng đều tự thành hệ thống, dị thường phức tạp. Cho nên tu giả tu luyện đều là tăng lên tự mình tu vi, tăng lên pháp khí uy năng. Căn cứ khác biệt tu giả điều chỉnh pháp khí biến hóa, cái này mỗi cái đều biết. Khả năng nhằm vào khác biệt tu giả tiến hành tinh vi điều chỉnh, điểm này nhưng là không còn mấy người có thể làm được. Đường Hồng Anh nói nhiều như vậy, Vệ Thanh Vi mặc dù rất có một chút lĩnh ngộ, có thể những này lĩnh ngộ lại cần thời gian thực tiễn, đi tu hành. Muốn nói một cái khai khiếu liền chiến lược bạo tăng, phi thường không thực tế. Mà lại, loại này lĩnh ngộ thường thường lại bởi vì ý nghĩ nhiều, thân thể cùng tay lại cùng không lên, ngược lại lại càng dễ là bại. Đường Hồng Anh cũng biết rõ điểm này, nàng an ủi, không có việc gì, trải qua một vòng này chiến đấu, ta đã nhìn thấy những người này bản sự. Chờ ngươi tại gặp được người, liền có thể sớm nghĩ ra ứng đối biện pháp. Đường Hồng Anh nhiệt tâm như vậy, cũng là nàng không thể hạ tràng, chỉ có thể mượn nhờ Vệ Thanh Vi tới làm một điểm thí nghiệm. Phó Thanh Linh quá kiêu ngạo, cũng sẽ không nghe nàng. Mà lại, đối phương băng phách thần quang khác đi một đường, cùng nàng kiếm đạo cũng không phù hợp. Vệ Thanh Vi tính cách có chút mềm, phục tùng tính càng tốt hơn, lại càng dễ phối hợp. Hoàn toàn chính xác, Phó Thanh Linh ở một bên nhìn xem Đường Hồng Anh chỉ trỏ, nàng cũng là phi thường tò mò. Những này kiếm tu đạo lý, nghe vào cũng phi thường tuyệt diệu, cũng dị thường phù hợp Vệ Thanh Vi trạng thái. Chỉ là Cao Khiêm cái này nữ đệ tử, nhãn quang làm sao như Cao Minh Bắc. Người này thật là một cái trúc cơ. Đợi đến Phó Thanh Linh hạ tràng, hai chiêu giải quyết đối thủ. Thiên Thiên băng phách thần quang, cái này thế nhưng là tuyệt thế bí pháp. Đồng dạng tu vi, cơ hồ không ai có thể đỡ nổi nàng Tiên Thiên băng phách thần quang. Phó Thanh Linh ngay tại Cao Khiêm thủ hạ thua thiệt qua, ngoài ra, đối địch là chưa bại một lần. Vòng thứ nhất kết thúc, các loại đến Vệ Thanh Vi lần nữa đăng tràng thời điểm, Đường Hồng Anh nhắc nhở nàng nói, đối thủ của ngươi am hiểu hậu thổ thuẫn, rất khắc chế lượng cực nguyên tử kiếm. Cho nên ngươi phải bắt được thời cơ dùng lượng cực chuyển hóa. Đối phương nhất định sẽ dùng hậu thổ chi lực tiêu hao ngươi, tất cả gặp mặt liền dùng là toàn lực, lượng cực nguyên tử chuyển hóa đủ để dao động hắn hậu thổ thuẫn, bắt lấy cơ hội toàn lực ngự kiếm chém cổ của hắn là được rồi. Đường Hồng Anh nhìn qua cái này tu giả trên một trận chiến đấu, đã đem người này hoàn toàn nhìn thấu. Nàng đối pháp thuật không tính là giải, có thể ở trên cao nhìn xuống, xem những người tu này đúng như xem vân tay trên bàn tay. Vệ Thanh Vi đối với cái này lại bán tín bán nghi, các loại đến lôi đài, đối phương đã trước một bước xuất ra hậu thổ thuẫn. Nặng nghề màu vàng trọng thuẫn cùng đại địa liên kết, đơn giản sừng sững như núi, khó mà dao động. Loại này tình huống dưới, cũng hẳn là cẩn thận du tẩu tiêu hao, tìm kiếm cơ hội. Vệ Thanh Vi lại cảm thấy Đường Hồng Anh nói có đạo lý, cũng hứa toàn lực một kích mới có thể thu được thắng lợi. Đợi đến chiến đấu bắt đầu, Vệ Thanh Vi toàn lực thôi phát lượng cực nguyên tử kiếm chém tại hậu thổ thuẫn bên trên. Lượng cực nguyên tử trên thân kiếm âm dương lượng cực xoay chuyển, hậu thổ thuẫn nặng nghề lực lượng cũng bị mang theo xoay chuyển biến hóa. Mặc dù không đủ để đổ nhào hậu thổ thuẫn, lại phá vỡ hậu thổ thuẫn pháp lực cân bằng. Màu vàng hậu thổ thuẫn có chút nhếch lên, lộ ra một tia khe hở. Đã sớm vận sức chờ phát động Vệ Thanh Vi toàn lực ngự kiếm, lượng cực nguyên tử kiếm hóa thành nguyên tử kiếm quang xuyên thấu khe hở, đang chém tại kia tu giả trên cổ. Linh quang chớp động, kia tu giả đã bị truyền tống đến pháp trận bên ngoài. Vệ Thanh Vi vừa mừng vừa sợ, thế mà thật đi. Trung quanh quan chiến đông đảo tu giả đều là một mảnh xôn xao. Mọi người tại lúc trước cũng xem trọng như vậy nam tu, dù sao hậu thổ thuẫn chuyên khắc khinh linh kiếm khí. Chẳng ai ngờ rằng, Vệ Thanh Vi vừa lên đến liền toàn lực bộc phát, dạng này mạo hiểm xuất kích thế mà nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. Trên một trận chiến đấu, tất cả mọi người cảm thấy Vệ Thanh Vi tính cách ôn nhu, chiến đấu cũng là trong đồng có kim. Như thế cương liệt ngoan tuyệt đấu pháp, cũng cải biến đám người đối nàng cách nhìn. Quan chiến đông đảo kim đan, lại đều nhìn ra được, đây là Vệ Thanh Vi cố ý điều chỉnh chiến thuật. Chỉ có thể nói thắng rất khéo léo, cũng rất cao minh. Phong Tử Quân cũng có chút ngoài ý muốn, nàng nói với Đường Hồng Anh, "Hồng Anh, vẫn là con mắt của ngươi độc, một cái nhìn thấu đối phương được điểm. Đối phương nếu không phải dự định tử thủ, cũng sẽ không như thế chỉ đột, bị Vệ Thanh Vi tùy tiện bắt lấy cơ hội đánh bại." Đường Hồng Anh cười cười, "Vẫn là Vệ đạo hữu quả quyết dũng mãnh. Có thể làm được điểm này, Vệ Thanh Vi vẫn là cần nhiều dũng khí. Mặc dù vẫn còn có chút chần chờ, cũng đã làm phi thường không tệ." Phó Thanh Linh cũng tới hứng thú, "Đạo hữu không ngại cũng cho ta một chút chỉ điểm." Đường Hồng Anh suy nghĩ một chút nói, "Tốt, ta hết sức." Sau đó động chiến đấu, Vệ Thanh Vi tại Đường Hồng Anh chỉ điểm xuống, liên tục khắc chế cường địch. Thằng đến gặp Vạn Thú Tông sắc bên trong ngọc, vị này khống chế yêu thú là một cái dị chủng bạch hổ, có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa, cực kỳ lợi hại. Vệ Thanh Vi vùng vây mấy chục hiệp, cuối cùng bị bạch hổ bắt lấy cơ hội, một móng vuốt đưa ra pháp trận bên ngoài. Đối với cái này, Vệ Thanh Vi cũng không thất vọng. Nàng có thể đi đến một bước này, đều dựa vào Đường Hồng Anh chỉ điểm. Đối với nàng mà nói, những này đối với ngự kiếm mạch suy nghĩ, kỹ xảo mới là có giá trị nhất. Sau này trở về, nàng phải thật tốt cùng Đường Hồng Anh thỉnh giáo. Vệ Thanh Vi bại về sau, Phó Thanh Linh cũng gặp phải Tôn Vô Kỵ. Tôn Vô Kỵ đối Phó Thanh Linh nhưng có lấy cực lớn oán niệm, nếu không phải là bởi vì Phó Thanh Linh, hắn làm sao lại đi qua bắt chuyện, muốn không có đi qua bắt chuyện, hắn làm sao lại bị Đường Hồng Anh thọc một cái. Ôm báo thù rửa hận ý nghĩ, Tôn Vô Kỵ thôi phát lục tinh vòng phát khởi điên cuồng tấn công. Lục tinh vòng tựa như một quả to lớn sao sáu cánh, tại bầu trời gào thét vắng lai, mang theo vô số thâm lam tinh quang lưu chuyển. Phó Thanh Linh không ngừng thi triển Tiên Thiên Băng Phách thần quang, trung điệp thần quang như trướng, tầng tầng thần quang như biển. Theo chiến đấu tiến hành, Tôn Vô Kỵ cũng cảm giác khống chế lục tinh vòng càng ngày càng phí sức. Chờ hắn muốn thôi phát lớn ngũ hành lịch chuyển đao thời điểm, cũng đã chậm. Môn này bí thuật cần lượng lớn pháp lực, Tôn Vô Kỵ phân tâm thi pháp, liền bị Phó Thanh Linh bắt lấy cơ hội, một cái Tiên Thiên Băng Phách thần quang ngưng kết kiếm quang, đem Tôn Vô Kỵ đưa ra pháp trận. Thất bại Tôn Vô Kỵ phi thường phẫn nộ, hắn còn kém như vậy một chút, thua phi thường không cam tâm. Chẳng qua là khi lấy đông đảo tu giả, hắn cũng không có mặt chơi xấu không nhận thua. Các loại Tôn Vô Kỵ ủ rũ trở lại lao sư bên người, lại phát hiện lao sư bên người có thêm tên tu giả. Cái này tu giả mặc đại hồng đạo bào, mang trên mặt mặt nạ vàng kim, nhìn phi thường âm trầm quỷ dị. Tôn Cốc Thần đối Tôn Vô Kỵ hô, mau tới đây bái kiến chân quân. Tôn Vô Kỵ không biết rõ người kia là ai, có thể nghe được chân quân xưng hô, liền biết rõ đối phương là vị Nguyên Anh chân quân. Hắn giật mình kêu lên, vội vàng bốn gối đại lễ bái ngược lại. Tên kia tu giả cũng không thấy Tôn Vô Kỵ, chỉ là thuận miệng nói một câu, miễn đi. Bực này vô lễ tư thái, nếu là đổi làm các người, Tôn Vô Kỵ khẳng định không thể nhịn. Này lại đi ngoan ngoãn túi đầu đứng tại lao sư bên người, thở mạnh cũng không dám. Tôn Cốc Thần cười bồi nói, chân quân, không nghĩ tới đem ngài kinh động đến. Ta vốn định tiếp tục dò xét, có tin tức xác thật lại hướng ngài bẩm báo. Áo bào đỏ tu giả lãnh đạm nói, bốn tông liên hợp cũng không phải việc nhỏ. Ta vừa vặn thuận đường nhìn xem tình huống. Nàng nói xa xa mắt nhìn Cao Khiêm, nam nhân này thật đúng là có mấy phần khí độ, xem như một nhân tài. Bất quá, cũng liền như thế thôi. Nàng ánh mắt chuyển hướng Đường Hồng Anh, Đường Hồng Anh sinh lòng cảm giác ngẩng đầu nhìn tới. Hai người ánh mắt giao hội, Đường Hồng Anh trong mắt mình mẫn như kiếm quang đống nhiên lấp lánh. Áo bào đỏ tu giả bực này tu vi, cũng cảm thấy trong lòng run lên, nàng rất là kinh nghi, cái này nữ tử tốt lăng lệ phong duệ kiếm ý. Chương 439, nhuệ khí, áo bào đỏ tu giả chính là Thiên Cương Tông Lý Nguyên Phượng, đoạn này thời gian nàng một mực tại điều tra Thiên Sắt Tông hủy diệt nguyên nhân. Lý Nguyên Phượng chưa từng đem Thiên Linh Tông, Ngũ Hành Tông những này tông môn coi ra gì, bởi vì những này tông môn thực lực, cách cục ngay tại kia bảy biện. Coi như cái nào Nguyên Anh chân quân lấy được Thanh Vân Đạo Tôn truyền thừa, giết chết Lý Huyền Dương đã là cực hạn. Nào có lá gan lại chạy ra giết nô địa, Lý Đông Dương. Nô địa trước đó cũng đã nói, người kia lưu lại càn khôn vòng mở ra pháp trận đi hạ giới. Tại kia đoạn thời gian bên trong, Thiên Cương Tông điều tra qua chúng quanh đông đảo tông môn, Nguyên Anh chân quân không thiếu một cái, cũng tại tự mình tông môn tọa trấn. Lý Nguyên Vượng vốn cho rằng người kia trốn hướng hạ giới, thời gian ngắn bên trong không dám trở về. Lưu lại Lý Đông Dương tại Thiên Sắt Tông trông coi. Kết quả, Lý Đông Dương lại cùng nô địa cùng một chỗ bị giết. Nhận được đưa tin Lý Nguyên Vượng đuổi trở về lúc, Thiên Sắt Tông đã bị phá hủy. Tại một mảnh hỗn độn phế tích bên trên, Lý Nguyên Vượng thấy được cường đại pháp lực lưu lại đủ loại ấn ký. Lý Đông Dương sinh tử thư ấn ký huyền diệu quỷ dị, nô địa cửu nhạc kiếm cường hoành cực kỳ bá đạo. Địch nhân lưu lại pháp lực ấn ký lại mênh mông như thiên, không nhìn thấy bờ. Lý Nguyên Phượng gần đây xem thường cái khác bên trong tiểu tông môn, cho rằng những này tông môn thiếu khuyết nội tình, cũng không đủ tài nguyên. Cho dù là bồi dưỡng được Nguyên Anh chân quân, cùng bọn hắn những này đại tông môn Nguyên Anh chân quân cũng có được khó mà vượt qua chênh lệch thật lớn. Theo chiến trường lưu lại pháp lực vết tích đến xem, động thủ người kia pháp lực hùng hồn như biển. Nếu như chỉ là như thế, còn có thể nói là hung thủ mượn Thanh Vân Đạo Tôn pháp khí mạnh mẽ. Trên thực tế lại là hung thủ đối với pháp thuật khống chế tinh diệu tuyệt luân, tại pháp thuật cảnh giới cùng cấp độ bên trên đã vượt xa Lý Đông Dương, nô địa. Lúc này mới có thể tại Thiên Sát Tông thập phương kiếm trận bên trong phản sát hai tên Nguyên Anh chân quân. Lý Nguyên Vượng ý thức được đối thủ lợi hại, nàng cũng biến thành cẩn thận. Tựa như lần này bốn tông mở cái gì Huyền Thiên Pháp Hội, nàng vốn là sẽ không để ý, bất quá là mấy cái tiểu tông môn dọa sợ, muốn ôm đoàn cầu sinh, ý nghĩa thực tế không lớn. Thiên Cương Tông thật muốn động thủ, một phong truyền thư liền có thể nhường bốn tông liên minh sụp đổ. Cho nên Lý Nguyên Vượng căn bản là dự định tới. Thẳng đến Tôn Cốc Thần truyền thư, nói phát hiện một cái khả nghi tu giả. Lý Nguyên Vượng khắp nơi tìm bốn phương tám hướng, cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Tông môn hai vị Nguyên Anh chân quân cũng sử dụng thuật bói toán, không chiếm được bất kỳ kết quả gì, chỉ là ẩn ẩn phán đoán đầu nguồn ngay tại Thanh Vân Sơn mạch xung quanh. Cái này khu vực nhưng lớn lắm, bao trùm mức vạn dặm phương viên. Tại mảnh này khu vực bên trong, chỉ ít có hơn 20 nhà tông môn, cái khác tán tu vô số kể. Muốn tại rộng lớn như vậy địa khu tìm tới một cái tiềm ẩn lên Nguyên Anh chân quân, như là mỏ kim đáy biển. Cũng chính là không có đầu mối, Lý Nguyên Vượng mới thật xa chạy tới. Nàng không phải tin tưởng Tôn Cốc Thần, chỉ là nghĩ trái phải vô sự, nhìn xem cũng tốt. Kết quả, cái này tên là Đường Hồng Anh tiểu tu giả cư nhiên như thế nhạy cảm, đã nhận ra nàng ánh mắt. Càng làm cho nàng ngạc nhiên là, cái này nữ tử kiếm ý như thế thuần khiết sắc bén, trong lúc mơ hồ nhường nàng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Thiên Sát Tông Ngô Địa kiếm đạo tu vi rất cao, lại một thân sắc khí, ngưng mà không luyện, mạnh mà không thuần. Có thể nói Ngô Địa chính là nửa cái siêu kiếm tu, pháp khí phủ văn tu luyện chẳng ra sao cả, kiếm khí lại xem như pháp khí dùng, càng là mơ mơ hồ hồ. Đây chính là vì cái gì tiểu tông môn không được duyên cớ, thiếu khuyết nội tình, toàn bằng cái người hồ loạn mạc tác tu luyện. Tại tu luyện cái này trên đường lớn, một bước đi nhầm, sau này sẽ là từng bước sai, lại không thể nào đạt tới đỉnh phong. Muốn nói Ngô Địa cũng coi là cái ngon nhân, dù là đi nhầm đường, dựa vào một cấu ngăn kình, cũng cứ thế mà đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Đương nhiên, hắn loại trạng thái này bất luận như thế nào cũng không có biện pháp tấn cấp hóa thần. Lý Nguyên Phượng trước đây cùng Ngô Địa gặp qua một lần, lập tức liền biết rõ người này hung ác thì hung ác vậy, nhưng không có nhãn quang trí tuệ, không làm nên chuyện. Đây cũng không phải là Ngô Địa vô năng, ngoại trừ 19 đại tông môn, cái khác tông môn tu giả đạt tới Nguyên Anh đã chính là cực hạn. Ngô Địa dù là chỉ là nửa cái siêu kiếm tu, đến cùng cũng là Nguyên Anh chân quân. Chỉ nói kiếm đạo tu vi, cũng đủ để khinh thường chúng quanh tông môn một đám kiếm tu. Đối diện cái kia nữ tu, không nói tu vi, chỉ là kiếm ý tinh khiết thuần túy, liền thắng qua Ngô Địa gấp trăm lần. Lý Nguyên Phượng rất không minh bạch, chỉ bằng Thiên Linh Tông loại này tông môn, làm sao có thể bồi dưỡng được như thế cường đại kiếm tu? cái này phi thường không hợp lý. Loại này không hợp lý cũng làm cho Lý Nguyên Phượng đối Đường Hồng Anh sinh ra mấy phần hứng thú. Đương nhiên, Đường Hồng Anh kiếm ý tuy mạnh, lực lượng tu vi lại cùng Nô Địa kém rất nhiều rất nhiều. Nhiều nhất cũng chính là cái kim đan. Muốn nói Đường Hồng Anh cùng Nô Địa chết có quan hệ, đó mới là trò cười. Vấn đề là Đường Hồng Anh cái này thân kiếm đạo tu vi là ở đâu ra? Thanh Vân Sơn mạch xung quanh khu vực, khi nào ra dạng này một vị cường đại kiếm tu? Lý Nguyên Phượng làm Thiên Cương Tông đỉnh cấp nguyên anh chân quân một trong, lòng dạ thâm trầm, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chỉ là đối Đường Hồng Anh sinh ra điểm hoài nghi, còn không đến mức lập tức động thủ kêu đánh kêu giết. Đường Hồng Anh là Thiên Linh Tông tu giả, chạy là chạy không thoát. Lý Nguyên Phượng đối Tôn Cốc Thần nói, ngươi đi đem cái kia Đường Hồng Anh tình huống tra rõ ràng. Mau chóng. Tôn Cốc Thần vừa mừng vừa sợ, hắn phát truyền thư kỳ thật chính là tùy tiện đánh cái báo nhỏ kiện, biểu thị hắn đang làm việc, đánh cái tiểu tiểu tồn tại cảm. Không nghĩ tới Lý Nguyên Phượng thật đúng là tới, hắn nhìn thấy Lý Nguyên Phượng thời điểm, thật sự là giật mình kêu lên. Càng không có nghĩ tới chính là, Lý Nguyên Phượng thế mà thật đối Đường Hồng Anh sinh ra hứng thú. Tôn Cốc Thần liên tục gật đầu, chân quân, ta cái này đi. Đối diện Đường Hồng Anh, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Nàng đang ở tại đột phá cuối cùng cửa ải, một thân kiếm ý bừng bừng muốn phát. Cho nên, bị đối phương ánh mắt một cái kích thích, nàng kiếm ý liền toát ra hai phần. Lý Nguyên Phượng nhìn không thấu Đường Hồng Anh, bởi vì Đường Hồng Anh Cửu Dương Vô Cực kiếm là võ công tuyệt thế, cùng pháp thuật không phải một cái hệ thống. Đường Hồng Anh lại tu luyện mấy trăm năm, hắn kiếm ý hết sức tinh thuần. Nếu không phải đang ở tại muốn đột phá trạng thái, cũng sẽ không bị Lý Nguyên Phượng kích phát kiếm ý song phương thần ý giao tiếp, Đường Hồng Anh cũng nhìn ra Lý Nguyên Phượng tu vi, Nguyên Anh chân quân, mà lại là loại kia phi thường cường đại Nguyên Anh chân quân. Lấy nàng lực lượng bây giờ, cùng đối phương chênh lệch quá xa, một khi động thủ thua không nghi ngờ. Đường Hồng Anh không biết Lý Nguyên Phượng, lại ẩn ẩn kia phát giác được nàng cùng Lý Đông Dương khí tức có chỗ tương tự. Trong nội tâm nàng có chút bất an, nếu là Lý Nguyên Phượng sinh ra hoài nghi, liên lụy đến lao sư trên thân, vậy liền sai lầm lớn. Chỉ là đã bị Lý Nguyên Phượng để mắt tới, này lại càng không thể luận động. Bởi vì song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, cho dù có trăm ngàn mưu kế, này lại nhưng cũng vô dụng. Không có chuyện gì. Cao Khiêm ở một bên ôn nhu an ủi lệ tử, Lý Nguyên Phượng nhìn hắn thời điểm, hắn liền biết rõ đối phương hẳn là Thiên Cương Tông Nguyên Anh chân quân. Theo đối phương quần áo, khí tức để phán đoán, hẳn là Lý Nguyên Phượng. Lý Đông Dương, Lý Nguyên Phượng cùng một chỗ uy áp tất cả tông, đây cũng không phải là bí mật. Lý Nguyên Phượng che lấp thân hình, người khác nhìn không ra, Cao Khiêm lại có thể lấy cựu thức thần trưởng thấy được nàng diện mục thật sự. Rất dễ dàng liền có thể suy luận ra nàng thân phận chân chính. Cao Khiêm cũng nhìn thấy Đường Hồng Anh vừa rồi kiếm ý bừng bừng phân chấn, đã dẫn phát Lý Nguyên Phượng hoài nghi. Đối với loại này ngoài ý muốn, hắn cũng không có gì biện pháp. Bất quá, sự tình còn không có mất khống chế. Lý Nguyên Phượng dạng này cường giả, tất nhiên cực kỳ tự tin. Nàng không có khả năng bởi vì có một chút tiểu phát hiện, liền lập tức để cho người. Nàng nhất định sẽ trước tra rõ ràng tình huống, mới quyết định. Coi như Lý Nguyên Phượng phát hiện thân phận của hắn khả nghi, nàng nhất định cũng là sẽ trước tiên đem bắt giữ hắn đến lại nói. Trên người Lý Nguyên Phượng chính là tràn đầy như thế sự tự tin mạnh mẽ. Cao Khiêm quyết định xem trước một chút, lấy hắn cửu thức thần trưởng, luôn có thể liệu địch tiên cơ, tuyệt không đến mức bị Lý Nguyên Phượng đánh cái trở tay không kịp. Cao Khiêm cũng không sợ Lý Nguyên Vương, cũng không sợ Thiên Cương Tông. Đối phương mạnh hơn, cũng rất khó làm gì được hắn. Mấu chốt là có Thiên Linh Tông nằm ngang ở bên trong, hắn đi thẳng một mạch rất dễ dàng, Thiên Linh Tông khẳng định phải xong đời. Thiên Linh Tông đối với hắn không tệ, hắn không tặng lại Thiên Linh Tông coi như xong, cũng không thể đem Thiên Linh Tông thúc đẩy hủy diệt vực sâu. Cao Khiêm suy nghĩ mấy cái biện pháp, cụ thể còn phải xem Lý Nguyên Vương làm thế nào. Có lão sư một câu, Đường Hồng Anh cũng tỉnh táo lại. Lão sư nói không có việc gì, chính là thật không có việc gì. Mấy trăm năm lịch luyện cũng làm cho Đường Hồng Anh học xong không về phía sau hối hận, không đi e ngại. Sự tình đã ra khỏi, hối hận không có tác dụng gì, e ngại sợ hãi càng sẽ để cho mình phạm càng nhiều sai lầm. Đường Hồng Anh hỏi Cao Khiêm, lão sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cũng không có gì, có lẽ ngược lại là chuyện tốt. Cao Khiêm bình tĩnh nói ra, ngươi tại tầng cảnh giới thứ 6 đợi quá lâu, Cựu Dương Vô Cực kiếm nhìn như sắc bén, trên thực tế đã không có nhuệ khí. Địch nhân cường đại, mới hơn có thể kích phát ngươi nhuệ khí. Chương 440, nhu đồ. Phó Thanh Lãnh đại thắng Tôn Vô Kỵ, một trận chiến này đặc sắc tuyệt luân, cũng đem Huyền Vũ pháp hội đẩy lên cao trào. Chúc cơ cấp bậc tu giả có thể có biểu hiện như vậy, quả thực nhường ở đây tu giả mở rộng tầm mắt. Cho dù là tất cả tông kim đan các tu giả, cũng đối xuất chiến song phương cao diệu pháp thuật biểu thị ra tán thưởng. Phó Thanh Lãnh tại Thiên Linh Tông là mọi người đều biết Nguyên Anh hạt giống, nhưng ở bên ngoài lại không mấy người biết rõ tên của nàng. Ngược lại là Tôn Vô Kỵ, bởi vì làm việc cao điệu trường dương, tại tứ đại tông môn bên trong thanh danh cực lớn. Lần này Phó Thanh Lãnh trước mặt mọi người đánh bại Tôn Vô Kỵ, cũng làm cho Phó Thanh Lãnh dương danh bộ tông. Huống chi Phó Thanh Lãnh thanh lệ xinh đẹp, càng là thắng được vô số tu giả ái mộ. Huyền Vũ pháp hội bốn tông tu giả, lực chú ý cũng trên người Phó Thanh Lãnh, không ai chú ý tới Lý Nguyên Phượng đến, lại không người chú ý tới Đường Hồng Anh dị thường. Lý Nguyên Phượng lòng dạ thâm trầm, mặc dù phát giác được một chút không đúng, cũng không vội mà động thủ. Lực chú ý của nàng ngược lại một lần nữa chuyển rời đến Cao Khiêm trên thân. Đường Hồng Anh lực lượng quá thấp, kiếm ý lại như vậy thuần túy, nhận ra độ quá cao, Thiên Sát Tông sự tình tuyệt không phải nàng làm. Muốn nói khả nghi, lại là Đường Hồng Anh sư phụ Cao Khiêm hẳn là càng có thể nghi. Lý Nguyên Phượng nhìn về phía Cao Khiêm, nam nhân này nhìn hoàn toàn phù hợp kim đan tiêu chuẩn, chỉ là khí chất cao hoa, lại dị thường anh tuấn, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Vấn đề là Cao Khiêm ngoại trừ không rõ lai lịch, không còn bất luận cái gì khả nghi địa phương. Một người nếu có thể chu diệt Thiên Sát Tông, chém giết Lý Đông Dương, nô địa hai vị nguyên anh chân quân, cần gì phải đợi tại Thiên Linh Tông làm cái kim đan? Nếu như Cao Khiêm là vì giành Thanh Vân Đạo Tôn truyền thừa, hắn cũng nắm bắt tới tay, có cần gì phải tiếp tục ỷ lại Thiên Linh Tông không đi? Bất luận làm sao cũng giải thích không thông. Cao Khiêm phát giác được Lý Nguyên Phượng chú ý, cũng may đối phương cũng không có dùng sức mạnh, hết thảy còn có cứu vãn chỗ trống. Trên lôi đài, Vạn Thú Tông Thiết Trung Ngọc cùng Phó Thanh Lãnh đứng đối mặt nhau. Hai người giết bại tất cả đối thủ, tại quyết chiến bên trong gặp mặt. Rất rõ ràng, hai vị này cũng là bốn tông bên trong xuất sắc nhất trúc cơ thiên tài, chân chính nguyên anh hạt giống. Hiện tại, liền xem ai mới là bốn tông đệ nhất trúc cơ thiên tài. Hai người thi lễ khách sáo hai câu, lập tức riêng phần mình thôi phát pháp bảo đánh nhau. Thiết Trung Ngọc Bạch Hổ là trời sinh linh thú, cùng phương Tây Bạch Hổ sát khí không gì sánh được phù hợp, thôi phát sau khi ra ngoài có to lớn uy năng, nhất là có thể hư thực chuyển hóa, có thể đơn độc nên địch, cũng có thể hóa thành pháp tướng cùng Thiết Trung Ngọc dung hợp, nhường Thiết Trung Ngọc thu hoạch được dị thường cường đại lực lượng. Song phương một động thủ, Thiết Trung Ngọc liền có vẻ dị thường cường thế, thôi phát Bạch Hổ không ngừng kiểm chế Phó Thanh Lãnh, hắn thôi phát các loại pháp thuật, pháp khí luân phiên tiến công. Phó Thanh Lãnh rõ ràng ở vào thủ thế, nhìn hoàn toàn bị ngăn chặn. Thiết Trung Ngọc nhìn thấy Phó Thanh Lãnh cẩn thận như vậy, thế công càng thêm mãnh liệt. Như thế cuồng bạo thế công, ngược lại nhường quan chiến mọi người cũng không coi trọng Thiết Trung Ngọc. Mọi người cũng nhìn mấy trận Phó Thanh Lãnh chiến đấu, vị mỹ nữ kia tiên tiên băng phách thần quang công phòng nhất thể, cực kỳ thần diệu. Nhất là dẻo dai kinh người, hắn pháp lực kéo dài nặng nề như biển, như vậy tiêu hao xuống dưới, Thiết Trung Ngọc nếu như không thể mau chóng đánh bại Phó Thanh Lãnh, khó tránh khỏi sẽ kéo đổ. Như thường tới nói, Thiết Trung Ngọc không nên lựa chọn như thế cấp tiến sách lược. Phó Thanh Lãnh thôi phát băng phách thần quang tầng tầng phòng hộ, một mặt không ngừng thông qua băng phách thần quang nghiệm hộ biến hóa phương vị. Nàng lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, chiến đấu trước đó Đường Hồng Anh cũng đã nói, Thiết Trung Ngọc đi lên tất nhiên dốc hết toàn lực điên cuồng tấn công. Tốt nhất sách lược ứng đối, cũng không phải là phòng ngự trì hoãn, mà là tìm kiếm đối phương trong công kích nhỏ bé khe hở phản kích. Lấy công đối công, đương nhiên rất mạo hiểm. Loại chiến thuật này lại hoàn toàn vượt quá đối phương đón trước, có thể xáo trộn đối phương kế hoạch chiến đấu. Chỉ này một điểm chỗ tốt, như vậy đủ rồi. Mặt khác, Tiên Tiên băng phách thần quang không am hiểu công thành, lại thắng ở nặng nghề bền bỉ. Chỉ cần bắt được đối phương một điểm sơ hở khe hở cường công đi qua, luôn có thắng lợi cơ hội. Dựa theo Đường Hồng Anh nói, đừng có bất cứ chút do dự nào chần chờ. Song phương lực lượng cấp độ tương đương, các phương diện không kém bao nhiêu, thắng bại ngay tại cái này một tuyến ở giữa. Nếu không có Đường Hồng Anh lời nói này, Phó Thanh Lãnh khẳng định lựa chọn ổn thủ tiêu hao. Hiện tại, nàng lại nghĩ liệu một phen. Đối phương Bạch Hổ lần nữa tấn công thời khắc, Đường Hồng Anh trong tay pháp tấn liên biến, liên tiếp hình khuyên băng phách thần quang đem Bạch Hổ bao lại. Đồng thời, một cái khác chuỗi hình khuyên băng phách thần quang có thứ tự trùng điểm sắp xếp, đón Thạch Trung Ngọc Duệ Kim đao trận cứng rắn oanh đi lên. Một chiêu này tiên tiên băng phách thần quang pháo, lại là Phó Thanh Lãnh tuyệt học. Nàng yên lặng tụ lực hồi lâu, lúc này mới bắt lấy đối phương điên cuồng tấn công cơ hội lấy công đối công. Thiết Trung Ngọc Duệ Kim đao trận nhìn như khí thịnh, kỳ thật chỉ là thanh thế cực lớn, để mà uy hiếp Phó Thanh Lãnh. Hắn làm sao cũng nghĩ đến Phó Thanh Lãnh có dũng khí phản kích, mà lại phản kích như thế mới vừa mạnh dữ dằn. Chờ hắn lại nghĩ điều chỉnh đã chậm. Bay múa đầy trời duệ kim đao quang, tại tiên tiên băng phách thần quang pháo oanh đánh xuống mãnh mà bạo thành vô số mưa ánh sáng màu vàng. Nương tụ thành một đoàn tiên tiên băng phách thần quang trực chỉ Thiết Trung Ngọc, bởi vì Bạch Hổ bị khống trụ, Thiết Trung Ngọc chỉ có thể toàn lực thôi phát canh kim thuẫn trước người bày ra từng tầng phòng hộ. Canh kim thuẫn vây quanh Thiết Trung Ngọc bốn phương tám hướng xoay tròn, mỗi mặt quang thuẫn ở giữa cũng có huyền diệu liên hệ, nhìn như phân chia, thật là một thể. Tiên tiên băng phách thần quang đánh vào canh kim thuẫn trận bên trên, đem đang phía trước một mặt quang thuẫn oanh cái vỡ nát, cái khác quang thuẫn xoay tròn tới tầng tầng ngăn chặn, tóm lại đem chắc lần này tiên tiên băng phách thần quang pháo ngăn trở. Cái này thời điểm, Phó Thanh Lãnh lại lần nữa thôi phát tiên tiên băng phách thần quang pháo. Từng đạo màu trắng băng hoàn trùng điệp liên tiếp, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều sẽ phát ra một phát mới vừa mãnh dữ dằn tiên tiên băng phách thần quang pháo. Môn bí pháp này là đem tiên tiên thần quang áp xúc đến cực hạn, lấy lực phá địch, nhất là hao phí pháp lực. Phó Thanh Lãnh lại không chút do dự liên tục thôi phát cửu phát tiên tiên băng phách thần quang pháo. Từng đoàn băng phách thần quang đánh xuống, phát ra kinh thiên động địa vang minh. Tiên tiên băng phách thần quang pháo sức mạnh công kích không ngừng tăng lên, không ngừng trồng lên, đến thứ 9 pháo thời điểm, tiếng vang minh đã để dãy núi khuấy động. Quan chiến đông đảo tu giả mặc dù tại lôi đài bên ngoài, nhưng cũng bị như thế uy danh chấn hoảng sợ biến sắc. Thiết Trung Ngọc một bước đi nhầm, chỉ có thể bị ép tiếp chiêu. Từng mặt canh kim thuẫn bị đánh nát, hắn cũng theo đó không ngừng lùi lại. Đợi đến thứ 9 phát tiên tiên băng phách thần quang rơi xuống, Thiết Trung Ngọc trùng quanh hai mặt duệ kim thuẫn ầm vang vỡ nát, hắn cũng bị pháp trận linh quang đưa đến lôi đài bên ngoài. Dừng lại một cái, trung quanh mới vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Xem náo nhiệt luôn luôn không sợ phiền phức lớn, ngoại trừ Vạn Thú Tông bên ngoài, cái khác tông môn tu giả đều bảo rất vui vẻ. Bọn hắn như thế khuynh hướng Phó Thanh Lãnh, chỉ có một cái nguyên nhân, mỹ nữ đẹp mắt. Thiết Trung Ngọc lợi hại hơn nữa, lại cùng bọn hắn có quan hệ gì? Phó Thanh Lãnh phong dong đối bốn phương tu giả thi lễ bay về sau mà trở về. Vệ Thanh Vi mặt mũi tràn đầy vui mừng, mặc dù nàng sư tỷ không ưa thích Phó Thanh Lãnh, nàng đối vị này cùng thế hệ tu giả cũng rất là thán phục. Nhìn thấy Phó Thanh Lãnh thắng, càng là rất tự hào. Phong Tử Quân cũng rất là cao hứng, nàng cùng Phó Thanh Lãnh hàn huyên mấy ngày, đối cái này vãn bối vẫn có chút thưởng thức. Phó Thanh Lãnh sau khi trở về lại trước cho Đường Hồng Anh gửi tới lời cảm ơn, nếu không phải Đường Hồng Anh chỉ điểm nàng chiến thuật, một trận chiến này nàng chưa hẳn có thể thắng. Đường Hồng Anh khách khí vài câu, cũng không có đem Phó Thanh Lãnh lấy lòng coi là thật. So với cái kia đột nhiên xuất hiện Lý Nguyên Vượng, đây đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ngay tại Phó Thanh Lãnh một đám người cười cười nói nói thời điểm, Tôn Cốc Thần ngay tại cẩn thận nghiêm túc cùng Lý Nguyên Vượng báo cáo. Cao Khiêm, tự xưng theo phương Tây du lịch mà đến, trước tiên ở Thanh Vân Thành chờ đợi mấy năm, cùng Thiên Linh Tông tu giả kết giao sau tiến nhập Thiên Linh Tông. Từng tại Thiên Linh Tông đại khảo bên trong khuất đục Phó Thanh Lãnh cầm tới thứ nhất, thu hoạch được vệ đạo huyền thưởng thức, thu hoạch được chân truyền thân phận. Sau đó đến số qua 10 năm bên trong kết thành kim đan. Lý Nguyên Vượng yên lặng nghe, theo đoạn này ngắn gọn trải qua đến xem, Cao Khiêm tựa hồ không có vấn đề gì. Bất quá, cũng không thể cứ như vậy buông tha điểm đáng ngờ. Nàng suy nghĩ một chút theo trong tay áo lấy ra một cái đỏ thẫm phi toa ném cho Tôn Cốc Thần, đây là thất sát phích lịch toa, một khi thôi phát có thể hủy núi phá nhạc, uy lực vô song. Chờ ngươi ra sân liền dùng cái này giải quyết Cao Khiêm. Tôn Cốc Thần nghe nói qua Thất Sát Phích Lịch Toa đại danh, loại này duy nhất một lần pháp khí dị thường hung tàn, đối Nguyên Anh cũng có uy hiếp. Lý Nguyên Phượng thế mà nhường hắn lấy ra đối phó Cao Khiêm, dưới một kích này đi, cho dù có pháp trận bảo hộ, Cao Khiêm cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không khỏi có chút chần chờ, bốn tông pháp hội, hắn tại chỗ giết chết Cao Khiêm thế nhưng là cái đại phiền toái. Lý Nguyên Phượng liếc mắt Tôn Cốc Thần, kia ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo. Tôn Cốc Thần không còn dám có bất luận cái gì chần chờ, hắn vội vàng đưa tay tiếp nhận Thất Sát Phích Lịch Toa, có bảo vật này nơi tay, ta định lấy Cao Khiêm mạng chó. Chương 441, lập kế hoạch. Chúc cơ chi chiến kết thúc, phụ trách chủ trì pháp hội Vạn Thú Tông Kim Đan Sắt trưởng sinh ra nói chuyện, đối trước mặt chiến đấu làm đơn giản tổng kết, cũng đối phó Thanh Linh đại gia ca ngợi, cho phép là bốn tông chúc cơ đệ nhất thiên tài. Thiết Trung Ngọc là Vạn Thú Tông nguyên anh hạt giống, bị Phó Thanh Linh trước mặt mọi người đánh bại, chuyện này đối với Thiết Trung Ngọc cùng Vạn Thú Tông đều là sự đả kích không nhỏ. Sắt trưởng sinh lại trước mặt mọi người tán dương Phó Thanh Linh, cũng làm cho bốn tông tu giả rất là ngoài ý muốn. Không ít người cũng cảm thấy Sắt trưởng sinh ý chí rộng lớn, không hổ là Kim Đan chân nhân. Cũng có rất nhiều người Sắt trưởng sinh chính là nâng giết Phó Thanh Linh. Trải qua trận này, không biết có bao nhiêu người đem Phó Thanh Linh coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đừng nhìn bốn tông hiện tại muốn bao đoàn, đó là bởi vì ngoại bộ áp lực quá lớn. Bốn tông tiếp giáp, lẫn nhau bình an vô sự, đó là bởi vì bốn tông thực lực gần. Nếu như Thiên Linh Tông có hai vị nguyên anh chân quân, liền sẽ đánh vỡ bốn tông cân bằng. Bất luận là cái nào tông môn, cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này. Phó Thanh Linh biểu hiện ra thiên tư, cũng đã dẫn phát đông đảo tu giả cảnh giác. Cũng may Phó Thanh Linh còn chỉ là trúc cơ, cự ly nguyên anh còn xa. Hiện tại loại này tình huống, tất cả tông ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không tâm tư nhằm vào Phó Thanh Linh làm cái gì. Sát trưởng sinh tán dương một phen Phó Thanh Linh, lại tuyên bố Kim Đan đối chiến danh sách. Mỗi cái tông môn 3 tên Kim Đan tham chiến, hết thảy 12 vị Kim Đan xuất chiến. Dựa theo quy tắc, 3 người một tổ tuần hoàn đối chiến, quyết ra 4 tên bên thắng, lại 2-2 quyết đấu. Kim Đan chân nhân hạ tràng chiến đấu, cũng làm cho hiện trường quan chiến tu giả dị thường chờ mong. Những người tu này mặc dù cũng xuất thân đại tông môn, đại đa số tu giả cũng rất khó có thể nhìn thấy Kim Đan chân nhân, chớ nói chi là quan sát Kim Đan chân nhân chiến đấu. Lần này lại là hơn 10 vị Kim Đan tu giả thay phiên hạ tràng, tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói đông đảo luyện khí tu giả, chính là không xuống đài Kim Đan chân nhân nhóm, đối với cái này cũng đều có chút chờ mong. Dựa theo danh sách, Cao Khiêm bị xếp hạng thứ 3 tổ, Phong Tử Quân tổ thứ nhất. Phong Tử Quân cái thứ nhất xuất hiện, đối thủ là Thanh Dương Tông An Huyền Nhân. An Huyền Nhân năm nay cũng mới 600 tuổi, lấy Kim Đan cảnh giới đến luận, được xưng tụng là người trẻ tuổi. Đương nhiên, Phong Tử Quân mới hơn 300 tuổi, tuổi tác chỉ có An Huyền Nhân một nửa. Theo tuổi tác đã nói, Phong Tử Quân không thể nghi ngờ là thiên tài. Chỉ là kém 300 tuổi, cũng liền kém 300 năm tu vi. An Huyền Nhân mặc dù cũng là Kim Đan sơ kỳ tu giả, nội tình lại so Phong Tử Quân thâm hậu rất nhiều rất nhiều. Song Vương còn không có động thủ, đại đa số tu giả liền cũng xem trọng An Huyền Nhân. Hơn 600 tuổi An Huyền Nhân, một thân đạo bào màu xanh, tay cầm pháp kiếm, cũng là phong độ nhẹ nhàng. Phong Tử Quân lại cũng không để ý, nàng xem quen rồi Cao Khiêm, lại nhìn khác nam tu người, đã cảm thấy cũng như đất thạch, làm sao cũng không vào được mắt. Song Vương khách sáo chào về sau, riêng phần mình thi triển pháp thuật. An Huyền Nhân một tay thanh mục đạo thuật, biến hóa ngàn vạn, hậu kình giả dích. Thanh mục đạo thuật lấy một hành pháp thuật làm căn cơ, lấy hắn sinh cơ kéo dài linh động chi biến, diễn sinh ra các loại pháp thuật. Như tại giữa núi rừng, như thế uy lực pháp thuật tăng gấp bội. Tại phương này trên lôi đài, không khỏi liền muốn ăn thiệt thòi rất nhiều. An Huyền Nhân tiện tay huy sái, từng quả màu xanh lá hạt đậu đổ vật vẩy xuống ra ngoài, những này đậu xanh đón gió liền dài, trong chớp mắt hóa thành từng cái người mặc màu xanh lá đằng giáp chiến tướng. Vãi đậu thành binh, đây là một môn thường dùng pháp thuật, trúc cơ tu giả liền có thể khống chế. An Huyền Nhân tại pháp thuật này trên đầu nhập rất nhiều thời gian, luyện chế chiến tướng vật liệu phi thường chú trọng. Nay lại lấy linh khí thôi phát ra chiến tướng, nhìn như tiện tay thi triển, lại là hắn bình sinh tuyệt kỹ. 108 tên lục giáp chiến tướng, từng cái cũng có trúc cơ cấp độ, lẫn nhau khí tức liên hợp, hơn có thể tạo thành to lớn chiến trận. Đông đảo lục giáp chiến tướng từ phía bốn phương tám hướng cùng nhau tiến lên, đem Phong Tử Quân xuống lại trong đó. Theo tràng diện trên xem, An Huyền Nhân đã ở thế bất bại. Phong Tử Quân bãi xuống trong tay thuần dương thiên ti kiếm, tơ bạc như màn triển khai, mỗi một đầu tơ bạc đều mang thuần dương chi lực. Cầm đầu hơn 10 tên lục giáp chiến tướng bị tơ bạc một quấn, còn đến không kịp phản kháng, liền bị thuần dương chi lực tiêu đốt thành một đoàn liệt diễm. Thanh thế như vậy, cũng làm cho An Huyền Nhân giật mình, đối diện cái này tuổi trẻ nữ tu, tốt thuần túy thuần dương chi lực, tốt sắc bén kiếm khí, thật là tinh diệu biến hóa. Hắn điều chỉnh chiến trận, đông đảo lục giáp chiến tướng lợi dụng đại trận chi lực tiến tới điểm hợp, tầng tầng hóa giải thuần dương thiên ti kiếm chi uy. Trong lúc cấp thiết, Phong Tử Quân cũng không cách nào phá trận, chỉ có thể dùng thuần dương thiên ti kiếm cùng đối phương chiến tướng đánh thành một đoàn. Tại phía sau An Huyền Nhân điều binh khiển tướng, toàn lực vận chuyển chiến trận. Hắn nhìn như thong dong, có thể thần niệm vận chuyển nhiều như vậy chiến tướng, cũng cực kỳ tiêu hao pháp lực, nhất thời cũng vô lực lại thôi phát khắc pháp khí. Trận chiến đấu này đánh phi thường náo nhiệt, cũng làm cho quan chiến tu giả đều là ăn no thỏa mãn. Lý Nguyên Phượng nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, hai tên kim đan cấp độ cũng rất thấp, chiến đấu cũng là đúng quy đúng củ. Nhưng nàng ngoại ý muốn chính là, Phong Tử Quân thuần dương pháp lực phi thường tinh thuần. Chỉ là điểm này, một trận chiến này nàng liền tất thắng. Tôn Cốc Thần lại có chút khẩn trương, hắn lại không dám nhìn nhiều Cao Khiêm, chỉ có thể mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi đài. Bên trong miệng hắn thầm nói, tiền bối, Phong Tử Quân có chút lợi hại a. Lý Nguyên Phượng có thể nhìn ra Tôn Cốc Thần khẩn trương, nàng rất là coi nhẹ, thật là một cái phế vật, làm chút chuyện nhỏ như vậy còn khẩn trương. Nàng thuận miệng nói ra, người này thuần dương pháp lực tinh thuần, kim đan phẩm chất rất cao, thoạt nhìn là nhận qua cao nhân chỉ điểm. Người này nghe nói là Cao Khiêm đạo lữ, có phải hay không là Cao Khiêm chỉ điểm? Tôn Cốc Thần hỏi. Có lẽ đi. Lý Nguyên Phượng đối với cái này cũng không thèm để ý, quản hắn có bản lĩnh gì, Thất Sát Phích Lịch Toa đủ để diệt đi hắn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nếu là thất sát phích lịch toa diệt không rơi cao khiêm, kia đối phương cũng quá khả nghi. Tôn Cốc Thần thấp phỏng trong lòng, lại chỉ có thể gật đầu. Trên lôi đài chiến đấu tại rằng co sau một hồi, Phong Tử Quân đột nhiên bộc phát, dựa vào thuần dương thiên ti kiếm liên phá lục giáp chiến tướng, lại phá An Huyền Nhân vài kiện pháp khí, bức bách An Huyền Nhân chủ động nhận thua. Thắng được thắng lợi Phong Tử Quân, cũng thu được đông đảo tu giả tán thưởng. Trận đấu phấn khích chiến đấu, cũng kích phát cái khác kim đan chân nhân đấu trí. Sau đó chiến đấu, ra sân kim đan chân nhân nhóm cũng phi thường ra sức, thắng được trung quanh đông đảo tu giả hoan hô. Đối với cái này, Lý Nguyên Vượng cũng rất là coi nhẹ, những này kim đan đánh náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là náo nhiệt. Nếu bàn về tu vi, xuất chiến đông đảo trong kim đan chỉ có Phong Tử Quân thuần dương chi lực thuần túy, hơn xa đông đảo kim đan. Chỉ cần Phong Tử Quân không đi đường nghiêng, không cần 200 năm là có thể đem ở đây tất cả kim đan toàn bộ đặt ở dưới chân. Đợi đến Cao Khiêm xuất chiến, Lý Nguyên Vượng cũng nhiều hai phần nghiêm túc. Kết quả, không cần mấy chiêu, Cao Khiêm liền dùng thanh xương kiếm chém đối thủ, tùy tiện chiến thắng. Lăng lệ phong duệ phi kiếm, nhanh như điện quang lưu quang huyền ảnh thân pháp, cũng cho Lý Nguyên Vương lưu lại rất sâu sắc ấn tượng. Nàng gặp qua không ít kiếm tu, muốn nói kiếm pháp, Cao Khiêm lại cao minh đến cực hạn, tháng qua nàng thấy qua tất cả kiếm tu. Lý Nguyên Vượng cũng bị Cao Khiêm kiếm pháp sở kinh, Tôn Cốc Thần càng là bị hù tê cả da đầu. Cao Khiêm quá nhanh, hắn trong tay tuy có thất sát phích lực tòa, chưa hẳn có thể hành đến đối phương. Tôn Cốc Thần lại không dám nói hắn không được, chỉ có thể là một mặt xấu khổ. Vô dụng đồ vật, sợ cái gì? Lý Nguyên Vượng khiển trách, thất sát phích lịch toa lấy thần ý khí tức khóa chặt địch nhân, bất luận hắn thân pháp bao nhanh, cũng không tránh khỏi. Có Lý Nguyên Vượng câu nói này, Tôn Cốc Thần mới trong lòng an tâm một chút. Cùng lúc đó, Đường Hồng Anh cũng đã ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Nàng mặc dù không có lão sư Cao Khiêm cựu thức thần trưởng, lại kiếm tâm thông minh, còn có mấy trăm năm lịch luyện trí tuệ. Chỉ thấy Lý Nguyên Vượng cùng Tôn Cốc Thần đứng chung một chỗ, nàng đã cảm thấy trong này có vấn đề. "Lão sư, Tôn Cốc Thần chỉ sợ phải dùng ám chiêu." Cao Khiêm cười một tiếng, "Yên tâm, ta có thể ứng phó." Đường Hồng Anh có chút bận tâm nói ra, "Tôn Cốc Thần không khó ứng phó, ta chỉ sợ dẫn phát Lý Nguyên Vượng hoài nghi." "Vậy cũng không có biện pháp." Cao Khiêm suy nghĩ một chút nói ra, "Chờ một chút ta đem Lý Nguyên Vượng điều đi, ngươi đi cùng nàng qua mấy chiêu như thế nào?" "Được." Đường Hồng Anh đối với chuyện này là không chút do dự, "Lão sư nghị pháp chính hợp nàng ý," nàng trầm giọng nói ra, "đang muốn dùng người này ma kiếm, chứng nhận ta kiếm đạo." Liền muốn dạng này hào khí nhụy khí. Cao Khiêm rất là vui mừng, Đường Hồng Anh nếu là không dám giao đấu Lý Nguyên Vượng, muốn đột phá liền khó khăn. Cao Khiêm cùng Phong Tử Quân tiến vào tứ cường. Tứ cường trận chiến đầu tiên chính là Cao Khiêm đối Tôn Cốc Thần. Tôn Cốc Thần đứng tại trên lôi đài, mắt nhỏ trừng trừng nhìn xem Cao Khiêm, hắn thậm chí không nói chuyện, giơ một tay lên liền thôi phát ra thất sát phích lịch toa. Chương 442, im lặng. Thất sát phích lịch toa, xoay chuyển thất tình là sát, ngưng tụ xét đánh thần uy phá hủy địch nhân. Kiện pháp khí này lợi hại nhất chỗ không tại uy lực cường hành, mà ở chỗ thất sát trực chỉ người thất tình, công phạt tu giả thần hồn, dị thường áp độc. Tôn Cốc Thần thôi phát thất sát phích lịch toa về sau, liền vội vàng bận bịu lui lại, đồng thời thôi phát vài kiện hộ thân pháp khí. Hắn nghe qua thất sát phích lịch toa đại danh, biết rõ cái này đồ vật uy lực lớn kinh người, tuyệt không phải một cái kim đan có thể chống cự. Toa này tạm thời bắt pháp trận, cũng ngăn không được thất sát phích lịch toa. Pháp trận bị phá, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết. Tôn Cốc Thần hiện tại cái hy vọng khác lan đến gần tự mình, hắn cũng không có tâm tư quản người khác chết sống. Động thủ trước đó, hắn cũng điều động tông môn đệ tử, nhường bọn hắn bố thành pháp trận chuẩn bị ứng biến. Pháp trận bên ngoài Lý Nguyên Vượng, lạnh lùng nhìn xem Cao Khiêm. Cao Khiêm nếu là có bản sự tiếp được thất sát phích lịch toa, hắn liền có hiểm nghi. Không tiếp nổi thất sát phích lịch toa, Cao Khiêm liền sẽ chết. Một người chết, tự nhiên loại bỏ tất cả hiểm nghi. Cái này biện pháp đơn giản mà hữu hiệu. Pháp trận bên trong Cao Khiêm, đối với thất sát phích lịch toa lại là sớm có chuẩn bị. Hắn nghe không được Lý Nguyên Vượng cùng Tôn Cốc Thần nói cái gì, lại có thể cảm ứng được hai người ngay tại mưu đồ bí mật đối phó hắn. Thất sát phích lịch toa như là một đạo xích quang, tốc độ tuyệt nhanh. Tinh diệu nhất chính là thất sát phích lịch toa cùng hắn thần ý khí tức quấn quýt lấy nhau, lật đổ thất tình chuyển hóa làm sát khí, trực chỉ hắn thần hồn. Cao Khiêm mi tâm chỗ sâu bản mệnh tinh thần có chút lấp lánh, chí kiên chí cường kim cương thần lực kinh tùy tiện chống lại ngoại lai thất sát chi lực. Cao Khiêm tay nắm phát ấn, kết niết bàn thần trưởng, hàng phục thất tình lục dục hết thể cảm xúc, thần hồn biến hóa. Niết bàn thần trưởng cỡ nào thần diệu, hắn niết bàn chí cảnh vô tình vô dục vô tâm không hồn, hắn không minh nếu không có, lại vĩnh cửu vĩnh tồn. Thất sát phích lịch toa có thể khóa chặt Cao Khiêm, toàn bằng Cao Khiêm tự nhiên phát ra xuất thần hồn khí tức. Niết bàn thần trưởng vừa ra, lập tức cắt đứt thất sát phích lịch toa cùng Cao Khiêm chặt chẽ liên hệ. Nhanh như điện quang thất sát phích lịch toa đã mất đi mục tiêu, ngắn ngủi dừng lại một cái. Chủ yếu là kiện pháp khí này không ai khống chế, mất đi mục tiêu sau không biết nên đánh phía phương nào. Tôn Cốc Thần đến cùng tu vi cảnh giới không đủ, cũng không có phát giác được thất sát phích lịch toa mất khống chế. Ngược lại là pháp trận bên ngoài Lý Nguyên Vượng, lập tức liền phát giác được không thích hợp. Kiện pháp khí này trên còn có nàng một tia thần niệm, chỉ là cách phòng hộ pháp trận, nàng cũng khó có thể như ý điều khiển. Một phương diện khác, Lý Nguyên Vượng cũng bị Cao Khiêm ứng đối kinh đến. Nàng nhìn không ra Cao Khiêm dùng thủ đoạn gì, tại thời khắc này, Cao Khiêm mặc dù đứng tại trên lôi đài động cũng không động, nhưng tại nàng thần niệm bên trong, lại hoàn toàn không cảm ứng được Cao Khiêm tồn tại. Đứng tại trên lôi đài Cao Khiêm liền như là một đạo huyết ảnh. Lý Nguyên Vượng trước kinh sau vui, Cao Khiêm quá quỷ dị khác thường, năng lực đã vượt xa kim đan vốn có cấp độ. Bất quá, Cao Khiêm đã lộ ra trận tướng, hắn liền không chỗ có thể trốn. Lý Nguyên Vượng đang muốn động thủ bắt người, liền thấy thất sát phích lịch toa đột nhiên xoay chuyển chiếc sạ, đang đánh vào đầy người linh quang lấp lánh Tôn Cốc Thần trên thân. Sự biến hóa này quá đột nhiên, song phương cự ly cũng quá tới gần. Tôn Cốc Thần mới vừa tỉnh giấc không đúng, thất sát phích lịch toa mãnh mà bộc phát, tựa như liệt dương từ trên trời giáng xuống. Huy hoàng thần quang trong nháy mắt che mất hết thảy. Đứng núi chịu sào Tôn Cốc Thần chống không đến một hơi thời gian, hắn hộ thân pháp khí liền nhao nhao hòa tan. Hắn mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, tại thần quang bên trong cấp tốc quang hóa. hoàn toàn buộc phát thất sát xét đánh toa, cũng oanh phá bảo hộ pháp trận, hừng hực vô song xích quang hướng về bốn phương tám hướng quét ngang qua. Đồng thời, trong đó dấu giếm xét đánh lực lượng đi theo bộc phát. Thất sát phích lịch toa đột nhiên bộc phát, cũng là bị Cao Khiêm dùng vô tướng thần trưởng chuyển hóa không gian, Nazi đến Tôn Cốc Thần trước mặt. Bộc phát xét đánh lực lượng càng là trực chỉ Tôn Cốc Thần, trực chỉ Tôn Cốc Thần sau lưng Ngũ Hành Tông. Phòng hộ pháp trận vừa vỡ, bộc phát xét đánh lôi quang đang đánh vào Ngũ Hành Tông đông đảo tu giả trên thân. Bọn này Ngũ Hành Tông tu giả mặc dù sớm làm chuẩn bị, đối mặt xét đánh lôi quang nhưng không có bất luận cái gì kháng lực. Lý Nguyên Vượng là Nguyên Anh chân quân, tự nhiên có thể ngăn cản xét đánh lôi quang. Nhưng là, nàng không nguyện ý thất sát phích lịch toa bực này pháp khí cực kỳ bá đạo, Nguyên Anh chân quân chính diện ngạnh kháng cũng cần tiếp nhận một chút áp lực. Có cái Cao Thâm Mặt Chắc Cao Khiêm ở một bên, nàng cũng không muốn lãng phí lực lượng. Mà lại, Cao Khiêm lịch chuyển thất sát phích lịch toa về sau, đã mượn bạo phát thần ánh sáng trốn đi thật xa. Lý Nguyên Vượng nào có tâm tình quản Ngũ Hành Tông chết sống. Nàng phẩy tay áo một cái thôi phát đỏ thấm hai cánh, vỗ cánh ở giữa đã xé phá hư không, lần theo Cao Khiêm lưu lại khí tức đuổi theo. Lý Nguyên Vượng mới đi, xét đánh lôi quang liền ầm vang một phát, đem cầm đầu Tôn Vô Kỵ bọn người đánh thành cho bụi. Kinh thiên động địa xét đánh bạo tạc, cũng đối Huyền Vũ Sơn lôi đài tạo thành to lớn phá hư. Đột nhiên bộc phát thất sát phích lịch toa, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả tông ứng đối cực hạn. Bốn tông liên hợp cử hành Huyền Vũ pháp hội, đến tận đây bị hoàn toàn phá hư. Tất cả tông kim đan các tu giả đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chúc cơ tu giả bốn phương tán loạn, luyện khí tu giả thì bị lực bộc phát lượng vành khắp nơi bay loạn. Chính là nặng nghề Huyền Vũ Sơn, cũng tại như thế uy danh phía dưới ầm vang chấn động tiếng rung, run lẩy bẩy. Cái này thời điểm, cũng căn bản không ai chú ý tới Cao Khiêm trước một bước mang theo Phong Tử Quân, Đường Hồng Anh hai người lý khai. Vô tướng thần trưởng đối với không gian huyền diệu trường khống, nhường Cao Khiêm có thể thuấn di đến ngoài trăm vạn dặm. Muốn vùng thoát khỏi Lý Nguyên Phượng không khó. Vấn đề là, Cao Khiêm không thể ném Lý Nguyên Phượng mặc kệ. Cho nên, Cao Khiêm lưu lại một tia khí tức, dẫn Lý Nguyên Phượng theo đuổi. Đến bên ngoài mấy vạn dặm, Cao Khiêm ném ra Đường Hồng Anh, hắn mang theo Phong Tử Quân tiếp tục hướng phía trước. Trong nháy mắt biến hóa, Phong Tử Quân kỳ thật cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, liền thấy không gian chuyển biến. Các loại Phong Tử Quân tỉnh táo lại, mới phát hiện nàng đã đến một mảnh xa lạ địa vực. Nàng có chút không hiểu nhìn về phía Cao Khiêm, xảy ra chuyện gì? Cao Khiêm mỉm cười an ủi, không có việc gì, ra một điểm ngoài ý muốn. Tôn Cốc Thần dùng đặc thù pháp khí, phá hủy pháp trận. Vì an toàn, ta dẫn ngươi trước ly khai. Phong Tử Quân đối lời giải thích này cũng không hài lòng, nàng mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lại biết rõ bực này không gian chuyển vị thần thông, tuyệt không phải kim đan có thể nắm giữ. Mà lại, nàng mới vừa mới nhìn đến Cao Khiêm mang tới Đường Hồng Anh. Đường Hồng Anh bây giờ lại chẳng biết đi đâu. Nàng trầm mặc phía dưới nói ra, ngươi có rất nhiều sự tình giấu giếm ta. Đúng vậy a. Cao Khiêm thản nhiên thừa nhận. Hắn ung dung nói ra, nhân sinh mấy trăm năm, chắc chắn sẽ có một số bí mật. Phong Tử Quân thẳng tắp nhìn xem Cao Khiêm, vậy ngươi sẽ cùng ta chia sẻ bí mật à? Cao Khiêm nghiêm mặt nói ra, những bí mật này cùng ngươi cũng có quan hệ, là hẳn là nói cho ngươi. Hắn trực tiếp nói ra, là ta lấy Thanh Vân Đạo Tôn truyền thừa, là ta giết Lý Huyền Dương, là ta giết Lý Đông Dương, Nô Điệp. Cao Khiêm nói nhẹ tô lại đạm viết, Phong Tử Quân lại như bị sét đánh. Phong Tử Quân đoán được Cao Khiêm có bí mật giấu giếm nàng, làm thế nào cũng không nghĩ ra bí mật này như thế kinh người. Nàng bị sợ ngây người, thật lâu cũng chậm thân thở. Thẳng đến vương xa một đạo đỏ thâm kiếm quang đột nhiên thứ phá thiên không. Kia đỏ thâm kiếm quang cũng không cường thịnh, lại dị thường sắc bén, tựa hồ đem bầu trời đều muốn cắt ra. Ngần người Phong Tử Quân cũng bị kia kiếm quang sợ kinh tỉnh, nàng nhịn không được nhìn sang. Phong Tử Quân ánh mắt rơi vào một màn kia đỏ thâm kiếm quang bên trên, đã cảm thấy hai con ngươi kịch liệt đau nhức, mi tâm chỗ sâu kim đang tựa hồ cũng bị kia kiếm quang chém rách. Nàng đội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, có thể hai con ngươi đã bắt đầu đổ máu, mi tâm bên trên càng là hiện lên một đạo như có như không vết máu. Phong Tử Quân hoảng hốt, đó là cái gì? Hồng Anh kiếm. Cao Khiêm nhìn xem phương xa bầu trời kiếm quang. Hắn có chút chờ đợi nói ra, hy vọng Hồng Anh có thể lĩnh trụ. Phong Tử Quân không dám nhìn kia kiếm quang, nàng lại có thể nhìn thấy Cao Khiêm trên mặt chờ đợi, Hồng Anh tại cùng ai động thủ? Lý Nguyên Vượng, một cái rất lợi hại Nguyên Anh. Cao Khiêm đáp. Phong Tử Quân càng khiếp sợ, Thiên Cương Tông là Lý Nguyên Vượng. Ừm. Phong Tử Quân muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì, nhất thời vậy mà im lặng. Chương 443, Trảm Thần Kiếm. Xanh thẫm ngày rõ ràng, vân nhược nhẹ sợi thô, xanh thẳm nước biển mênh mông vô bờ. Biển trời ở giữa, vốn có chim biển thành đàn bay lượn bay múa. Vừa rồi một vòng đỏ thâm kiếm quang sông lên trời không, tựa hồ đem biển trời cũng vạch phá ra một đạo tinh tế vết máu. Thành đàn bay lượn chim biển bị sắc bén kiếm quang chấn nhiếp, toàn bộ mất đi sức sống rơi vào biển lớn. Bao quát phía dưới mặt biển, không biết có bao nhiêu đạo bụng trắng tử cá chết theo sóng trôi nổi. Đường Hồng Anh tu luyện 500 năm Cửu Dương Vô Cực Kiếm, tại đệ lục trọng cảnh giới trên càng là chìm đắm mấy trăm năm, đối với Cửu Dương Vô Cực Kiếm trưởng khống đã xuất thần nhập hóa. Như tại bình thường, nàng thả ra kiếm ý mạnh hơn, cũng sẽ không thương tới chúng quanh sinh linh. Lần này lại là nàng đối mặt địch nhân quá mạnh, cường đại đến nhường nàng khó mà chống cự. Chỉ có thể phóng thích tất cả kiếm ý cái này thời điểm, Đường Hồng Anh tự nhiên không còn dư lực bận tâm chung quanh sinh linh. Kiếm ý quá mức sắc bén lăng lệ, lấy về phần bên ngoài vạn dặm Phong Tử Quân lòng có cảm giác, lập tức liền là kiếm ý gây thương tích. Đường Hồng Anh cũng không biết rõ Phong Tử Quân bị nàng đã nộ thương, nàng hiện tại trong mắt chỉ có Lý Nguyên Vượng. Lý Nguyên Vượng cự ly Đường Hồng Anh không hơn trăm trượng, cái này cự ly đối với Nguyên Anh tới nói, đơn giản cùng thiếp thân không có khác nhau. Nàng truy tung Cao Khiêm lưu lại khí tức mà đến, lại bị Đường Hồng Anh ngăn lại. Nàng thân niệm quét ngang bốn phương tám hướng, cũng không có phát hiện Cao Khiêm bóng dáng. Đối với cái này, Lý Nguyên Vương cũng là có chút ngoài ý muốn. Cao Khiêm không còn hình bóng, nhưng lưu lại cái Đường Hồng Anh chặn đường. Có ý tứ gì? Thí tốt giữ xe. Lý Nguyên Vương ánh mắt chuyển tới Đường Hồng Anh trên thân, bởi vì quanh thân kiếm quang quá thịnh, Đường Hồng Anh trên mặt lụa mỏng đã bị kiếm quang xé nát, lộ ra bộ mặt thật. Kiến thức rộng rãi Lý Nguyên Vương cũng bị kinh diễm đến. Tu giả tu luyện, trên bản chất chính là sinh mệnh hướng về hoàn mỹ trạng thái không ngừng tiến hóa. Đến kim đan cảnh giới tu giả, cơ hồ không có xỉu nhân. Lý Nguyên Vượng xuất thân Tiên Cương Tông, tuấn nam mỹ nữ vô số. Nàng sống mấy ngàn năm, dấu chân khắp bát hoang, cả một đời càng là không biết gặp qua bao nhiêu anh hào tuấn kiệt. Tựa như Thiên Linh Tông vị kia trúc cơ tu giả Phó Thanh Linh, trung linh dục tú, dù là đặt ở Tiên Cương Tông, đều là đỉnh cấp thiên phú tài tình. Bên ngoài mạo càng làm cho Lý Nguyên Vượng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xuất sắc như thế Phó Thanh Linh, cùng Đường Hồng Anh so sánh lại chênh lệch rất nhiều. Loại này chênh lệch, mắt trần có thể thấy, cho dù ai đến đều có thể phân ra ưu khuyết cao thấp. Đường Hồng Anh xinh đẹp, liền như là sắc bén vô song thần kiếm, có khó mà hình dung phong mang. Loại này phong mang lại cùng nàng cường hoành tuyệt luân kiếm ý xảo diệu dung hợp một thể, cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Lý Nguyên Vượng như thế tu vi, nhìn thẳng Đường Hồng Anh thời điểm cũng cảm thấy rất chói mắt. Song phương cách xa mấy trăm trượng ánh mắt giao tiếp giằng co, Đường Hồng Anh trên thân kiếm quang không thả phản thu, đều ngưng luyện trên ỷ thiên kiếm. Dung hợp thiên sắc kiếm ỷ thiên kiếm, bốn thước mũi kiếm đã biến thành thuần chính đỏ như máu. Theo kiếm quang đều thu liễm, bốn thước mũi kiếm trở nên càng thêm tiên diễm, thuần triệt. Nội liễm đến cực hạn sắc bén, ngược lại nhường Lý Nguyên Phượng cảm nhận được một chút áp lực. Trên mặt nàng mặt nạ y mắng vỡ vụn liên miên phiến mảnh vụn, theo gào thét cương phong tung bay mà đi. Ở sau lưng nàng hỏa phượng hai cánh, lại tùy theo đột nhiên mở rộng, đỏ thâm diễm quang trong nháy mắt cường thịnh bắt đầu. Lý Nguyên Phượng trên đầu kim hồng mũ phượng, cũng tràn ra điểm điểm linh quang. Đối mặt Đường Hồng Anh tuyệt thế kiếm ý, Lý Nguyên Phượng cũng nghiêm túc. Kiếm pháp của ngươi tuyệt thế, có thể ngươi tu vi quá yếu, tìm tới ta là tự tìm đường chết. Lý Nguyên Phượng tìm không thấy Cao Khiêm tung tích, cũng liền không vội mà động thủ. Nàng chậm rãi nói ra, ta xem ngươi cũng là hiếm thấy nhân tài, cho ngươi cái cơ hội bái nhập môn hạ của ta, bất luận ngươi trước kia phạm sai lầm gì, cũng xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? Cảm ơn ngươi nâng đỡ. Đường Hồng Anh lạnh nhạt nói ra, bất quá, ngoại trừ Cao Khiêm bên ngoài, lại không ai có thể làm lao sư của ta. Không biết điều. Lý Nguyên Vượng cũng chỉ là xuất phát từ lòng yêu người tài thuận miệng nhất lên, đã Đường Hồng Anh không hiểu chuyện, nàng cũng sẽ không khách khí nữa. Đã như vậy, liền tiễn ngươi lên đường. Đường Hồng Anh vừa chắp tay, mời. Thử. Lý Nguyên Vượng cũng coi nhẹ đáp lễ, nàng ở trên cao nhìn xuống dạy dỗ, hôm nay liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là Nguyên Anh. Để ngươi biết rõ không đồng lực lượng trên lệnh cảnh giới bao nhiêu lớn. Tay nàng bóp pháp ấn một chỉ Đường Hồng Anh, một đạo đỏ thấm diễm quang hóa thành một cái hỏa phượng từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Đường Hồng Anh. Nam Minh Lý Hỏa Thiên Phượng Quyết, Lý Nguyên Vượng rất cường đại bản mệnh thần thông. Nàng đối địch xuất thủ, cơ hồ toàn bằng bản mệnh thần thông, sẽ rất ít sử dụng pháp khí hoặc cái khác pháp thuật. Mọi người cũng đều biết rõ Lý Nguyên Vượng am hiểu phương pháp này, cũng không luận trước đó như thế nào chuẩn bị, cũng không cách nào khắc chế Nam Minh Lý Hỏa Thiên Phượng Quyết. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Nguyên Vượng tại môn này thần thông trên tạo nghệ. Từ trên trời giáng xuống đỏ thấm phi phượng còn không có rơi xuống, nó mang tới quần quần sóng nhiệt đã đem bầu trời đốt một mảnh đỏ thấm, phía dưới mặt biển cũng tại vô tận sóng nhiệt phía dưới sôi trào lên. Đến Lý Nguyên Vượng một bước này, thật có phần thiên trừ hải chi năng. To lớn pháp vực bao phủ ngàn dặm, hắn thanh thế chi to lớn, cũng vượt xa Đường Hồng Anh tưởng tượng. Dạng này to lớn pháp vực lực lượng, bên trong lại tự có trật tự, đem thiên địa linh khí có thứ tự thống hợp chuyển hóa, biến thành vô tận hỏa diễm. Tất cả hỏa diễm lực lượng tự nhiên hướng về trung tâm Đường Hồng Anh hội tụ. Đường Hồng Anh mắt chỗ gặp, hai chỗ nghe, mũi chỗ ngửi, thân chỗ cảm giác, đều là hừng hực vô song hỏa diễm. Phần thiên trừ hải hỏa diễm, thậm chí thông qua tầng tầng trở ngại thẳng vào Đường Hồng Anh thức hải. Giờ khắc này, Đường Hồng Anh cảm giác thần hồn đều muốn bị kia rực liệt hỏa diễm tan chảy. Nàng xuất thân phú quý, thở nhỏ liền muốn cái gì có cái gì. Thiếu nữ thời kỳ, lại gặp Cao Khiêm. Tu tập Cửu Dương Vô Cực kiếm mặc dù hơi có ngăn trở, nhưng cũng không tính là gì. Có thể nói hơn 500 năm đến, nàng sinh mệnh thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không có bại qua. Dạng này trải qua, cũng bồi dưỡng được nàng sắc bén vô song dung cảm tiến tới kiếm ý cho đến giờ phút này, trực diện Lý Nguyên Vượng có thể nóng chạy hết thệ Nam Minh Lý Hỏa Thiên Phượng Quyết, Đường Hồng Anh mới chính thức cảm thấy tử vong cùng hủy diệt. Tại Lý Nguyên Vượng thủ hạ, tử vong cùng hủy diệt cũng là như thế khốc liệt, huy hoàng. Đường Hồng Anh ngưng luyện mấy trăm năm thông minh kiếm tâm, cũng tiếp nhận không được ở lực lượng như vậy. Đỏ thâm liệt diễm dưới, thông minh kiếm tâm ý mắng vỡ vụn, nóng chảy. Ngay tiếp theo Đường Hồng Anh thần hồn, kiếm ý, thân thể đều muốn tại hừng hực vô tận diễm quang bên trong hóa thành tro tàn. Tại cái này thời điểm, tất cả không thuần túy đồ vật cũng bị nóng chảy. Thậm chí Đường Hồng Anh thần hồn cũng bị vô tận liệt diễm nuốt hết. Chỉ có nàng tu luyện mấy trăm năm sắc bén kiếm ý, giống như một thanh thần kiếm còn tại chống cự lại liệt diễm. Kiếm tâm, kiếm hồn cũng bị phá hủy trạng thái dưới, đơn thuần kiếm ý chính là cây không dễ, lại như thế nào sắc bén, cuối cùng ngăn không được Nam Minh Lý Hỏa Thiên Phượng Quyết hỏa diễm. Đường Hồng Anh hiện tại chính là một cỗ bất khuất kiếm ý, không chịu cứ như vậy khuất phục, không chịu cứ như vậy chết đi, khả năng kiên trì. Tại thời khắc cuối cùng, nàng không biết làm sao lại nghĩ đến Trảm Thần Kiếm. Vô cực thất kiếm bên trong Trảm Thần Kiếm, bên trong chém hắn thần, bên ngoài phá hắn hình. Một kiếm này tinh vi ảo diệu, Đường Hồng Anh lấy Trảm Thần Kiếm giết qua không ít cường địch. Tại thời khắc này, nàng lại đột nhiên sinh ra hiểu ra, Trảm Thần Kiếm cũng không phải là dùng để giết địch, mà là dùng để chính chém giết không thuần túy thân ý, chính chém giết ngày càng mục nát thân thể. Bên trong chém hắn thần, bên ngoài phá hắn hình. Chỉ có như vậy, khả năng chân chính siêu thoát tự kỷ. Vô cực thất kiếm cũng không phải là dùng để giết địch, mà là dùng để cao mình. Rút kiếm hỏi trước mình tâm, hỏi trước kỳ đạo. Nếu không có yêu mình người yêu nhân tâm, kiếm bất quá là lệ khí, không đủ là ỷ lại. Trảm Thần Chém Hình, bài trừ bản thân mê chướng, gặp bản tâm, rõ ràng bản tính. Nàng tại nhân giới mấy trăm năm, hành động cũng là vì thủ hộ chúng sinh. Xem cả đời, nàng không thẹn với lương tâm, vẫn kiếm không thẹn. Có này hiểu ra, Đường Hồng Anh tinh khiết cực điểm kiếm ý chấn động, đã nóng chảy hơn phân nửa ỷ thiên kiếm phát ra từng tiếng liệt kiếm minh. Vô cùng vô tận hỏa diễm liền bị kiếm minh sợ khu tán, Đường Hồng Anh đốt thành than đen thân thể cũng cùng kiếm ý của mình, lần nữa tỏa ra cường đại sinh cơ. Phá Diệt Kiếm Hồn kiếm tâm cũng lần nữa nổi lên, cùng kiếm ý hòa làm một thể. Đến một bước này, Đường Hồng Anh Cửu Dương Vô Cực kiếm rốt cục bước vào đệ thất trọng cảnh giới. Chí Dương Chí Duệ kiếm quang, tại vô tận dược liệt hỏa diễm chém ra một mảnh hư không chỉ toàn địa, không vì ngoại lực quấy nhiễu. Lý Nguyên Vương lúc đầu coi là tiện tay cũng có thể diệt hết Đường Hồng Anh, lại không nghĩ rằng đối phương lâm trận đột phá, kiếm ý trong nháy mắt cường thịnh gấp 10, cũng càng tinh diệu gấp 10. Hết lần này tới lần khác đối phương lại không giống như là tấn cấp Nguyên Anh, cũng không có dẫn phát dị thường thiên địa linh khí phản ứng. Lý Nguyên Vương có chút xem không hiểu Đường Hồng Anh biến hóa, nhưng nàng nhìn ra, Đường Hồng Anh đột phá vốn có cấp độ, hiện tại mặc dù lực lượng bạo tăng, lại cũng không ổn định. Đây chính là Đường Hồng Anh suy yếu nhất thời điểm. Địch nhân như thế thiên phú, cũng làm cho Lý Nguyên Vương có chút bất an. Nếu để cho Đường Hồng Anh thích ứng lực lượng mới, tuyệt đối sẽ biến thành một cái cường địch. Lâm trận đột phá, thật là có điểm khí vận. Lý Nguyên Vương lạnh lùng nói ra, đã như vậy, càng không thể tha cho ngươi. Chết đi cho ta. Tay nàng bóp pháp ấn lại chỉ, một cái to lớn hỏa phượng lần nữa từ trên trời giáng xuống. Ngay tại hỏa phượng muốn bổ nhào vào Đường Hồng Anh thời điểm, Đường Hồng Anh thân hình hư hóa, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Huy hoàng hừng hực hỏa phượng cũng bị vô hình không gian biến hóa nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Tại Đường Hồng Anh vị trí lại xuất hiện một vị áo trắng đạo nhân, cái này nhân kiếm lông mày tinh mục, búi tóc sám trắng, anh tuấn vô cùng bên trong hơn mang theo vài phần thành thục tăng thương, chính là Cao Khiêm. Cao Khiêm đối Lý Nguyên Vương bật cười lớn, "Lý Chân Quân, trận thứ hai ta đến phục bồi." Chương 444, thần trưởng. Thiên vẫn là ngày ấy, mây vẫn là kia mây, biển vẫn là kia biển, người lại không phải người kia. Lý Nguyên Vương yên lặng nhìn xem Cao Khiêm, nàng nhãn thần lạnh lạnh, trong lòng lại tràn đầy chấn kinh. Ung dung thản nhiên ở giữa nghiêng trời lệch đất, chuyển đổi không gian, Cao Khiêm chiêu này thật sự là tuyệt diệu tuyệt luân. So sánh dưới, Đường Hồng Anh mặc dù kiếm ý sắc bén vô song, lại chạm phá Hải Thiên chi uy, nhưng còn xa không kịp Cao Khiêm lần này thủ đoạn. Chẳng trách Đường Hồng Anh đối Cao Khiêm như vậy sùng kính tín nhiệm, cái này lão sư quả nhiên không tầm thường. Cho nên, là ngươi giết Đông Dương cùng nô điệp. Lý Nguyên Vương cũng không có vội vã động thủ, đã Cao Khiêm tới, cũng nên đem sự tình vấn rõ ràng. Dù là nàng ở trong lòng đã xác định Cao Khiêm chính là hung thủ. Lý Đông Dương chân quân, nô điệp chân quân, đều là đương thời nhân kiệt. Nhóm chúng ta vốn không thủ án, thế nhưng bọn hắn dồn ép không tha. Lúc này mới ủ thành thảm kịch. Cao Khiêm thái độ rất là thành khẩn, đối với cái này, ta biểu thị sâu sắc cái nấy. Lý Nguyên Vương giận quá mà cười, Cao Khiêm thật đúng là càng rỡ, ngay trước nàng mặt cứ như vậy thừa nhận, hơn nữa còn muốn biểu thị ấy nấy. Đối phương thái độ càng là thành khẩn, Lý Nguyên Vương thì càng phẫn nộ. Cái này Cao Khiêm, thật sự là quá không đem nàng để ở trong mắt. Cao Khiêm. Lý Nguyên Vương một tiếng gào to, dám giết ta đồng môn, bất luận ngươi là phương nào thần thánh, hôm nay chỉ có lấy mệnh chống đỡ. Ta mệnh ở đây. Cao Khiêm rất chân thành khuyên nhủ, liền sợ chân quân lấy không đến, ngược lại đả thương tính mạng mình. Tha rằng như vậy, không bằng chân quân như vậy dẹp đường hồi phủ, từ đây riêng phần mình thiên ai, bình an vô sự. Lý Nguyên Vương cười lạnh, ngươi tại hung hăng càn quấy muốn chỉ hoãn thời gian. Không ngại nói cho ngươi, đuổi theo ra tới thời điểm ta liền cho tông môn phát tin tức. Lần này chính là ta dưới tay ngươi bại vòng, ngươi cũng tuyệt không bất luận cái gì sinh lộ. Thì ra là thế. Cao Khiêm gật gật đầu, không hổ là chân quân, làm việc cẩn thận chu đáo chặt chẽ, dọn nước không lọt. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, cũng sẽ không bởi vậy hề hoài thất vọng. Trông cậy vào một vị Nguyên Anh chân quân phạm sai lầm, ý tưởng này bản thân tiểu rất ngây thơ. Đường Hồng Anh bởi vì khống chế không nổi kiếm ý mà bại lộ, hắn liền biết rõ chuyện kế tiếp khó làm. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể hết sức bổ cứu. Cao Khiêm suy nghĩ một chút nói ra, chân quân, không bằng nhóm chúng ta thương lượng. Ta cùng Quý Tông ân oán, không có quan hệ gì với Thiên Linh Tông. Còn xin chân quân giơ cao đánh khẽ, phóng Thiên Linh Tông một ngựa. Ngươi còn có thể để ý Thiên Linh Tông. Lý Nguyên Phượng thoáng có chút ngoài ý muốn, nàng không biết rõ Cao Khiêm nói như vậy là cố ý mê hoặc nàng, hay là thật là Thiên Linh Tông cầu tình. Ta lưu lạc thiên ai, được Thiên Linh Tông đạo hữu thu lưu, lại đợi ta thật dày. Nếu vì ta sự tình liên lụy Thiên Linh Tông, trong lòng ta rất là không đành lòng. Cao Khiêm ăn ngay nói thật, cũng không che giấu hắn đối Thiên Linh Tông tình cảm. Thiên Sát Tông cùng Thiên Cương Tông không thù không oán, nô điệu thậm chí chủ động tìm Thiên Cương Tông dâng lên tin tức, nhưng vẫn là bị Thiên Cương Tông rất dã man chiếm đoạt. Theo Thiên Cương Tông phong cách hành sự liền biết rõ, bọn hắn có bao nhiêu bá đạo phách lối. Việc này liên lụy đến Thiên Linh Tông, Thiên Cương Tông tuyệt đối sẽ diệt tông phá cửa. Cao Khiêm cũng biết rõ loại này nói chuyện rất khó giải quyết vấn đề, nhưng hắn vẫn là nguyện ý thử một chút. Nếu là Lý Nguyên Phượng có cường giả phong phạm, nguyện ý làm ra hứa hẹn không liên lụy Thiên Linh Tông, hắn có thể tha Lý Nguyên Phượng một mạng. Lý Nguyên Phượng lại cười ha ha, chỉ bằng Thiên Linh Tông thu lưu ngươi, chính là không cho xá tội chết, liền nên phá tông diệt môn, vinh tuyệt chuyển thừa đạo thống. Chân quân như thế làm việc, không khỏi quá mức cực đoan. Cao Khiêm nhẹ nhàng thở dài, cho nhân sinh đường, cũng là cho mình sinh lộ. Và ngươi, nói cái gì cho nhân sinh đường, ngươi cũng xứng. Lý Nguyên Phượng thanh âm đột nhiên cất cao, không cần nói nhảm tất nhiều lời, ngươi quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể cam đoan buông tha Thiên Linh Tông trên dưới. Dùng tự mình mệnh đổi Thiên Linh Tông trên dưới, nói đến là đáng giá. Cao Khiêm lại thở dài, chỉ là, ta thật sự là không nỡ mạng của mình, lại nên làm cái gì? Liền biết rõ ngươi là giả vờ giả vịt, chịu chết đi. Lý Nguyên Phượng không muốn nhiều lời, nàng hai tay giải ấn, phía sau lửa đỏ hai cánh triển khai, trong nháy mắt che cái thiên biển. Nguyên Anh chân quân, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động thiên địa lực lượng cho mình dùng, nói một tiếng hiệu lệnh thiên địa tuyệt không khoa trương. Lý Nguyên Phượng tu vi so Lý Đông Dương có thể cao hơn, trời sinh ly hỏa mệnh, cùng nàng chỗ tu luyện Nam Minh Lý Hỏa Thiên Phượng quyết không gì sánh được phù hợp. Vừa rồi đối phó Đường Hồng Anh, Lý Nguyên Phượng còn mang theo vài phần thăm dò, cũng không có chân chính phát lực. Đối đầu Cao Khiêm, Lý Nguyên Phượng cũng không dám có bất luận cái gì lơ là sơ suất. Đừng nhìn nàng trên miệng kêu hùng, cảm xúc cũng có vẻ tương đối sục sôi trường dương, trên thực tế nội tâm của nàng một mực phi thường tỉnh táo. Số mấy ngàn năm Nguyên Anh chân quân, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị dao động nội tâm cảm xúc. Thông qua đối thoại, Lý Nguyên Phượng nhiều mặt thăm dò Cao Khiêm, làm thế nào cũng thử không ra đối phương sâu cạn cao thấp. Điều này cũng làm cho Lý Nguyên Phượng càng thêm cảnh giác, người trước mắt này thâm trầm như vực sâu, khí tức huyền diệu không lường được, nhưng so sánh Đường Hồng Anh lợi hại rất rất nhiều. Chớ nói chi là Cao Khiêm đã thừa nhận là hắn giết Lý Đông Dương, diệt Thiên Sát Tông. Tại Thiên Sát Tông thập phương kiếm trận bên trong chém giết nô địa, Lý Nguyên Phượng tự nghĩ cũng làm không được. Lý Nguyên Phượng đối Cao Khiêm là dị thường coi trọng, cũng dị thường đề phòng. Một động thủ nàng toàn lực thôi phát Nam Minh Ly Hỏa Thiên Phượng Quyết, biển lửa bốc lên, hợp thành to lớn Ly Hỏa Pháp Vực. Tòa này Ly Hỏa Pháp Vực bên trong nhảy vọt lấp lánh hỏa diễm, phân hóa thành từng cái huyền diệu phượng trương phù văn. Lý Nguyên Phượng trời sinh Ly Hỏa mệnh, tại Nam Minh Ly Hỏa Thiên Phượng Quyết bên trên có đặc biệt lý giải, điều này cũng làm cho nàng lĩnh ngộ một chút phượng trương phù văn. Những này nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc tự nhiên sinh thành phù văn, cường đại mà thần diệu. Đồng dạng pháp thuật, sử dụng long văn, phượng trương đến tạo dựng, uy lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Ly Hỏa Pháp Vực phân hóa ra phượng trương phù văn, hợp thành một cái bao trùm ngàn dặm to lớn hỏa phượng. Cái này to lớn hỏa phượng, đối nội vây khốn Cao Khiêm, đối bên ngoài đã liên tiếp đến ức vạn dặm bên ngoài Thiên Cương Tông truyền tống đại trận. Thiên Cương Tông cường giả tuy nhiều, có thể làm được lấy từ thân pháp vực cùng trận pháp truyền tống liên tiếp cường giả lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cự ly như thế xa xôi, đem Ly Hỏa Pháp Vực cùng trận pháp truyền tống liên tiếp đến cùng một chỗ càng là dị thường khó khăn. Lý Nguyên Phượng không có nắm chắc lưu lại Cao Khiêm, lúc này mới sớm liên tiếp tông môn truyền tống đại trận gọi giúp đỡ. Cao Khiêm thông qua cựu thức thần trưởng, có thể tại phương diện cao hơn nhìn xuống tòa này to lớn Ly Hỏa Pháp Vực. Hắn cũng chú ý tới Phượng Trương Phủ Văn tạo thành pháp trận, đang cùng xa xôi nơi nào đó pháp trận thành lập tinh diệu cộng minh. Đây là tại để cho người. Cao Khiêm có chút ngoài ý muốn, Lý Nguyên Vượng nhìn dị thường cường thế tự tin, mới một động thủ liền hô giúp đỡ, cái này có chút không giảng võ đức. Từ một phương diện khác tới nói, Lý Nguyên Vượng thật đúng là để mắt hắn. Đến một bước này, cũng chỉ có xuất ra toàn bộ bản sự. Cao Khiêm phẩy tay áo một cái đổi lại đạo bào màu xanh, trên đầu cũng mang lên trên thanh liên hàng mã quan. Hai kiện pháp khí cho dù thô ráp, nhưng đều là đỉnh cấp pháp khí. Kim Cương Thần Lực Kinh cùng Như Lai Thần Trưởng, một biểu một dạng, tổ cấu thành hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống. Kỳ thật không cần mượn nhờ ngoại vật ngoại lực, chỉ là đối thủ quá mạnh, hắn thứ 6 số tiền lớn mới vừa thần lực kinh không cách nào áp chế đối phương. Thanh Vân Thiên Tướng Kinh, tựa như là một thanh trọng kiếm, có thể đem hắn sức chiến đấu để cao mấy lần. Thanh Liên Hàng Ma Quan đủ loại diệu dụng, cũng có thể tiết kiệm hắn rất nhiều tinh lực. Nhìn thấy Cao Khiêm người khoác đạo bào màu xanh, đầu đội Thanh Liên Pháp Quan, Lý Nguyên Vượng lập tức nhận ra kia là Thanh Vân Đạo Tôn lưu lại truyền thừa. Loại này viễn cổ lưu lại pháp khí mạnh mẽ, thật sự là rất dễ dàng phân biệt. Quả nhiên là ngươi. Lý Nguyên Vượng vốn cũng không quá tin tưởng Cao Khiêm nói, đến tận đây phương vững tin không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, nhận được truyền tin Thiên Cương Tông cường giả cũng bắt đầu hành động. Hai đạo cường đại nguyên anh khí tức thông qua truyền tống đại trận truyền tới Ly Hỏa Pháp Vực, hư không bên trong linh khí chấn minh, một cái vô hình không gian thông đạo ngay tại mở ra. Hai vị nguyên anh chân quân hình chiếu đã tiến vào Ly Hỏa Pháp Vực, sau một khắc đánh đến nơi. Lý Nguyên Phượng khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ba vị nguyên anh chân quân vây quét, xem Cao Khiêm chết như thế nào. Lần này chẳng những muốn giết Cao Khiêm, còn muốn bắt Đường Hồng Anh, Phong Tử Quân, thuận đường phá hủy Thiên Linh Tông. Dám mạo phạm Thiên Cương Tông tu giả, toàn bộ chu tuyệt diệt tận. Khả năng hiện ra bọn hắn Thiên Cương Tông uy phong. Mắt nhìn xem hai cái hình chiếu dần dần ngưng thực, Cao Khiêm đột nhiên đưa tay một trường lăng không ấn xuống, vô tướng thần trưởng trực tiếp quanh phá vô hình không gian thông đạo. Hắn một trường này tinh diệu tuyệt luân, đang đánh vào không gian thông đạo yếu ớt nhất chỗ. Lý Nguyên Vượng mặc dù lập tức thôi phát phượng trương phủ văn bảo vệ phát trận, lại cuối cùng chống cự không nổi vô tướng thần trưởng đối với không gian phá hư. Không gian thông đạo trong nháy mắt sụp đổ, muốn giáng lâm hai vị nguyên anh chân quân cũng phát ra một tiếng quát chói tai, nhưng cũng không có lực lượng ngăn cản. Hai đạo bóng người lúc này tan ra hóa hư. Cao Khiêm không nhanh không chậm nói với Lý Nguyên Vượng, chân quân, nhóm chúng ta song phương công bằng quyết đấu, để cho người liền rất không cần phải. Lý Nguyên Vượng không rên một tiếng, nàng chấn động xích diễm hai cánh xoay người rời đi. Trước mắt cái này Cao Khiêm cao thâm mặt chắc, nàng mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết mạo hiểm. Thiên Cương Tông thế lớn, các loại nàng trở về liền có thể tụ tập mấy vị nguyên anh chân quân, tùy tiện vây giết Cao Khiêm. Chân quân lúc này đi rồi. Cao Khiêm cười sang sảng nói, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, cũng thỉnh chân quân tiếp ta một chiêu. Hắn chậm chậm duỗi ra tay phải, theo động tác của hắn, Thanh Vân Thiên Tướng Kinh cũng vận chuyển lại. Trên trời vân khí dập dờn, tiếng gió rít gào, hơi nước tràn ngập, ánh chớp lấp loé. Phong vân lôi điện, bốn loại thiên tướng chi lực tại vô tướng thần trưởng thống hợp dưới, hóa thành một cái bao trùm vạn dặm to lớn thủ trưởng. Tôi phát xích diễm hai cánh phá không mà đi, Lý Nguyên Phượng lại nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng cái này vô song cự trưởng. To lớn thủ trưởng chậm rãi khép lại, đem kia một điểm như là đom đóm diễm quang gắt gao nắm chặt. Chương 445, đào mệnh. Thanh Vân Thiên Tướng Kinh, bản thân tiểu gánh chịu lấy Thanh Vân Thiên Tướng tất cả uy năng. Truyền thừa từ viễn cổ phong vân lôi vũ bốn loại thiên tướng lực lượng, cường đại cũng rất nguyên thủy. Tựa như dùng vạn cân tinh cương chế tạo đại truy, dùng tài liệu vững chắc, lại vô cùng lãng phí. Thái Hoàng Thiên trải qua mấy chục vạn năm phát triển, các loại pháp thuật đều đã tạo thành hoàn chỉnh hệ thống. Đồng dạng vạn cân tinh cương, tại hiện đại pháp thuật hệ thống phía dưới biết làm thành các loại linh kiện, lắp ráp thành xe tăng, máy bay, đạn đạo, thậm chí bom nguyên tử các loại. Đương nhiên, cái này chỉ là một chủng loại so. Đơn giản tới nói, hiện đại pháp thuật hệ thống tinh vi hơn, có thể càng hiệu suất cao hơn khống chế lực lượng. Thanh Vân Thiên Tướng Kinh nếu là rơi vào khác tu giả trong tay, bởi vì hắn thô ráp nguyên thủy, rất khó phát huy ra chân chính uy năng. Rơi vào tay Cao Khiêm, tình huống lại hoàn toàn không đồng dạng. Cao Khiêm Kim Cương Thần Lực Kinh chí kiên chí cường, Như Lai Thần Trưởng tuyệt diệu tuyệt luân. Đệ lục trọng Kim Cương Thần Lực Kinh, ước tương đương nguyên anh cảnh giới. Nghiêm chỉnh mà nói, mới tấn cấp đệ lục trọng Kim Cương Thần Lực Kinh, kỳ thật tại thuần túy lực lượng mức năng lượng trên không bằng Lý Nguyên Phượng. Ưu thế của hắn là võ đạo cao tuyệt, sức chiến đấu siêu cường. Mặc dù Lý Nguyên Phượng lực lượng mức năng lượng cao hơn, hắn cũng có thể áp chế đối phương. Bởi vì Cao Khiêm võ đạo tinh vi biến hóa, cùng pháp thuật biến hóa cũng không phải là một cái hệ thống. Thanh Vân Thiên Tướng Kinh đơn giản, ngược lại có thể trở thành rất thuận tay vũ khí. Giờ phút này, Cao Khiêm lấy Thanh Vân Thiên Tướng Kinh là hình, Như Lai Thần Trưởng là tượng, Kim Cương Thần Lực Kinh là thần, lấy thiên là bàn tay trực kích Lý Nguyên Vượng. Bao phủ vạn dặm cự trưởng, như là đom đóm xích diễm linh quang, cả hai chênh lệch cách xa, hoàn toàn khó bì. Thế nhưng là, tại Cao Khiêm tuyệt thế võ đạo thần ý không chế giới, cự trưởng lại khóa chặt yêu ớt đom đóm Lý Nguyên Vượng. Lý Nguyên Vượng cảm nhận được vô cùng vô tận áp lực, không gian đang lấy nàng làm trung tâm cơ vào sụp đổ. Tại nàng trong mắt, trời sập, núi lở, đất sụt. Hết thể hữu hình vô hình tồn tại, tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới tất cả đều sụp đổ. Lý Nguyên Vượng mấy ngàn năm sinh chính xác, chưa bao giờ được chứng kiến mạnh mẽ như thế lực lượng bá đạo. Nàng cương đại nguyên anh, cũng tại tràn trề vô tận lực lượng phía dưới bản năng run rẩy lên. Nguy như núi cao tâm linh, cũng sinh ra khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ. Nàng cảm giác tự mình ngay tại rơi vào vực sâu tử vong, hết thể linh tính, thần hồn, thân thể đều muốn bị tử vong nuốt hết. Mới một động thủ, không có bất kỳ thăm dò, đối phương lực lượng liền bộc phát đến cực hạn, nhưng nàng muốn tránh cũng không được. Cái này cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của Lý Nguyên Vượng. Trong lúc nguy cấp, Lý Nguyên Vượng cũng đem nguyên anh uy năng hoàn toàn bạo phát đi ra. Lý Nguyên Vượng mi tâm chỗ sâu hóa thành xích diễm phi phượng nguyên anh một tiếng rít lên, trên đầu nàng pháp bảo Hỏa Phượng Quan bị hoàn toàn thôi phát ra. Hỏa Phượng Quan là lấy viễn cổ phượng hoàng lưu lại lông chim chế tác, bảo lưu lấy viễn cổ thần điểu phượng hoàng một cỗ tiên thiên linh tính. Hoàn toàn phóng thích lực lượng Lý Nguyên Vượng, cả người trong nháy mắt quang hóa, hoàn toàn hóa thành một cái vũ cánh phóng lên tận trời Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng phát ra vạn đạo diễm quang, đem hư không thiêu đốt ra từng đạo chỗ chống khe hở. Hắn bay lượn tung bay chi tư, còn có không luồn túi bất kỳ lực lượng nào kiêu ngạo. Phượng Hoàng, tiên thiên cái thứ nhất thần điểu, là tiên thiên hỏa diễm chân linh. Chỉ cần tiên thiên chân hỏa không diệt, Phượng Hoàng liền sẽ không tử vong. Như thế thần điểu, là vạn giới đệ nhất đẳng cấp sinh linh mạnh mẽ. Lý Nguyên Vượng ly hỏa mệnh phù hợp Phượng Hoàng một chút linh tính, lại có Hỏa Phượng quan tại, giờ phút này dứt khoát bỏ qua nhục thân, chuyển hóa làm thuần túy Hỏa Phượng nguyên anh trạng thái. Mặc dù cùng chân chính Phượng Hoàng vô pháp so sánh, hắn khốc liệt kiêu ngạo chi tư, cũng đã có một tia Phượng Hoàng chi uy. Cao Khiêm thôi phát vô tướng thần trượng rộng lớn như thiên, nặng nề như địa, mênh mông như biển. Có thể Lý Nguyên Phượng Hỏa Phượng Nguyên Anh lại có phần thiên trừ hải chi năng. To lớn vô song thủ trưởng, liền bị tiểu Hỏa Phượng Nguyên Anh đốt ra một cái lỗ thủng. Ngay tại Lý Nguyên Phượng chuẩn bị phá vây thời khắc, Cao Khiêm thôi phát bản nhược thần trưởng. Vô hình vô chất bản nhược thần trưởng, cũng không có thực chất lực sát thương, lại có thể thẳng vào Lý Nguyên Phượng bản tâm, kích phát bản tính của nàng bản tâm. Phượng Hoàng tuy mạnh, có thể ngươi thật là Phượng Hoàng a. Ngươi bất quá là cầm Phượng Hoàng một cái lông vũ cáo mượn oai hùng nhỏ bé tu giả. Lý Nguyên Phượng Nguyên Anh vốn cho rằng cùng Hỏa Phượng Quan hoàn toàn dung hợp, trong ngoài một thể, khả năng thôi phát ra phần thiên trừ hải khốc liệt thần uy. Loại này cao diệu trạng thái tinh thần, lại bị Cao Khiêm bản nhược thần trưởng đánh vỡ. Lý Nguyên Vượng một cái tỉnh táo lại, nàng cũng không phải là thật Phượng Hoàng, lực lượng của nàng cũng không tồn túy. Bản nhược thần trưởng cũng không có lực sát thương, lại đánh xuyên Lý Nguyên Vượng tinh thần cảnh giới, nhường nàng theo siêu phàm trạng thái khôi phục lại tu giả trạng thái. Lý Nguyên Vượng cũng lập tức ý thức được đây là Cao Khiêm sử dụng lực lượng nào đó, trực chỉ nàng tâm linh phương diện. Mấy ngàn năm rèn luyện, nhường nàng lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại không cần thiết xoắn xuýt những này huyền diệu biến hóa, chỉ cần có thể thi triển ra cường đại Phượng Hoàng lực lượng như vậy đủ rồi. Ngay tại Lý Nguyên Phượng sửa chữa phục hồi tinh thần khe hở thời khắc, Cao Khiêm lại thôi phát Niết Bàn Thần Trưởng. Tịch diệt lực lượng sẽ ma diệt hết thể tinh thần cùng lực lượng, chỉ có rất cường đại vĩnh hằng khả năng tại tịch diệt bên trong trường tồn. Niết Bàn Thần Trưởng tịch diệt lực lượng không đủ để giết chết Lý Nguyên Phượng, lại lần nữa đánh tan nàng tâm linh, nhường nàng có sát na mê mang. Vô Tướng Thần Trưởng chuyển hóa làm Vô Lượng Thần Trưởng, Thanh Vân Thiên Tướng Kinh cũng bị chuyển hóa làm Chí Kiên Chí Cường Trưởng, lực gầm vang rơi xuống. Nắm chặt kia một điểm đom đóm vạn dặm cự trưởng mãnh mà hướng phía dưới nhân tới. Trong chốc lát, thiên hải sụp đổ, vạn vật sụp đổ, chúng sinh tịch diệt. Vô cùng vô tận trưởng lực như thế hung mãnh bộc phát, thậm chí chôn vùi hết thảy thanh âm. Giờ khắc này, chỉ có kia trưởng không thiên địa cự trưởng tại vận chuyển. Cự trưởng bao phủ xuống, hết thảy cũng im ắng chôn vùi. Mạnh như Lý Nguyên Vượng, cũng không thể chống lại một trưởng này, tại hủy diệt thiên địa vô cùng trưởng lực phía dưới hôi phiên diệt, không thể lưu lại một điểm vết tích. Bên ngoài vạn dặm Cao Khiêm chậm chậm thu bàn tay, thần sắc hắn bình tĩnh vô hỉ vô bi. Bất quá giết một cái nguyên anh, còn mượn Thanh Vân Thiên Tướng Kinh chi lực, cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Thông qua cựu thức thần trưởng, Cao Khiêm có thể thấy rõ bên ngoài vạn dặm tình huống. Kia phiến hải vực hoàn toàn biến mất, nặng nề đại địa bên trên chỉ để lại một cái bao trùm vạn dặm thật sâu trường ấn. Cao Khiêm lại nhìn về phía xa xôi phương xa, nơi đó chính là Thiên Cương Tông phương hướng. Cự ly quá mức xa xôi, hắn cũng không cách nào cảm ứng được Thiên Cương Tông khí tức. Vừa rồi Lý Nguyên Phượng lấy pháp vực liên tiếp trận pháp truyền tống, nếu không phải là bị hắn vô tướng thần trừ phá, hắn còn có thể thông qua pháp vực liên tiếp cảm ứng được Thiên Cương Tông. Cũng chính là bởi vì cự ly quá mức xa xôi, Thiên Cương Tông chính là biết rõ không đúng, cũng không có biện pháp tại thời gian ngắn bên trong chạy tới. Cái này mấy ngày thời gian lợi dụng tốt, còn có thể đem giải quyết tốt hậu quả công việc xử lý thỏa đáng. Cái kia Lý Nguyên Vượng là ly hỏa bản mệnh, có lẽ còn để lại một điểm tàn hồn tại tông môn, cũng không có chân chính tử vong. Bất quá phá hủy nàng cái này nguyên anh chí ít diệt đi nàng chín thành chín lực lượng, coi như lưu lại một luồng tàn hồn cũng không đáng nhắc lên. Cao Khiêm phẩy tay áo một cái trở lại Phong Tử Quân bên người, một bên Đường Hồng Anh nhắm mắt mà đứng, ngay tại thích hướng đệ thất trọng cửu dương vô cực kiếm. Chiến đấu bên trong đột nhiên tấn cấp, Đường Hồng Anh còn không thể hoàn toàn trưởng khống đột nhiên tới cường đại lực lượng, nàng cần một đoạn thời gian đến thích ứng điều chỉnh. Phong Tử Quân nhìn thấy Cao Khiêm trở về, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngươi trở về, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, ta đã cảm thấy thiên muốn sụp đổ, thần hồn đều muốn bị lực lượng vô hình ép diệt. Mặc dù cự ly xa xôi, Cao Khiêm thi triển Như Lai Thần Trưởng vẫn là đối Phong Tử Quân tạo thành to lớn uy áp. Đây là Cao Khiêm võ đạo xuất thần nhập hóa, lực lượng cơ hồ hoàn toàn tập trung trên người Lý Nguyên Vượng. Chỉ là Như Lai Thần Trưởng liên tục chuyển hóa, vô tướng hóa bàn nhược hóa niết bàn hóa vô cùng vô tận. Sau cùng vô lượng thần trưởng, càng là chí kiên chí cường, phóng thích ra một tia trưởng lực dư uy, đối chung quanh chúng sinh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cao Kiêm an ủi, không sao, Lý Nguyên Vương đã chết.
A.
Phong Tử Quân sắc mặt hơn tái nhợt, nàng bất an nhìn xem Cao Kiêm, lại không biết nên nói cái gì. Cao Kiêm biết rõ Phong Tử Quân bị hù dọa, hắn cầm Phong Tử Quân tố thủ, đừng sợ, Thiên Cương Tông hóa thần chính là nghĩ trả thù nhóm chúng ta, nhất thời hồi lâu cũng không qua được.
A, Phong Tử Quân hai chân có chút mềm, kém chút một đầu từ trên trời cắm xuống đi.
Cao Kiêm đưa tay nắm cả Phong Tử Quân eo nhỏ nhắn, hắn nhắc nhở, thừa dịp còn có thời gian, nhóm chúng ta dọn dẹp một chút gia sản nhanh bằng bệnh.
Phong Tử Quân nhìn xem Cao Kiêm, nàng cảm thấy hết thệ cũng rất hoang đường, có thể nàng lại biết rõ, Cao Kiêm cũng không có lừa nàng.
Nàng trong đầu loạn thành một bầy, hoàn thành một đoàn, tựa như đánh nát tương hồ.
Cho nên, nàng chỉ có thể như cái nhị xỏa tử đồng dạng ngơ ngác nhìn xem Cao Kiêm.
Chương 446, một tay lật càn khôn.
Thời gian không nhiều lắm, nhóm chúng ta về trước tông môn.
Cao Kiêm rất lý giải Phong Tử Quân tâm tình, lúc đầu thời gian nhỏ qua ngọt ngào mật mật, đột nhiên liền lòng trời lở đất, Phong Tử Quân rất khó tiếp nhận dạng này biến đổi lớn.
Lý Nguyên Vượng vừa chết, nhất định sẽ dẫn phát Thiên Cương Tông điên cuồng trả thù.
Hắn hiện tại không có thời gian trấn an Phong Tử Quân, nhất định phải nhanh chạy về Thiên Linh Tông.
Thiên Cương Tông thực lực quá mạnh, hắn là ngăn không được.
Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có Thiên Linh Tông ngay tại chỗ giải tán, mọi người mới có đường sống.
Cao Kiêm tay áo dài phất một cái thôi phát vô tướng thần trưởng, không gian chuyển đổi, sau một khắc hắn đã mang theo Phong Tử Quân, Đường Hồng Anh trở lại Huyền Vũ Sơn. Huyền Vũ Sơn trung tâm bị nổ ra một cái to lớn hố sâu, tòa này dạ mạ mộ tổ liền lại thấp lại bình, ngoại hình như là một cái nằm trên mặt đất ô quy, mới có thể được mệnh danh là Huyền Vũ Sơn.
Đường kính mấy trăm trượng hố sâu, đã phá hủy Huyền Vũ Sơn kết cấu, cơ hồ đem tòa này rùa hình ngọn núi từ giữa đó chia làm hai nửa.
Có thể có dạng này to lớn lực phá hoại, cũng là có phòng hộ pháp trận ước thúc, nhường Thất Sát Phích Lịch toa uy lực đều phóng thích pháp trận bên trong.
Cũng chính là bởi vì có pháp trận bảo hộ, trung quanh quan chiến tu giả mặc dù nhận xung kích, thương vong lại không nhiều.
Chết cơ bản đều là luyện khí tu giả, giống Phó Thanh Lãnh dạng này trúc cơ tu giả, nhiều nhất chính là thụ một chút vết thương nhẹ.
Kim đan chân nhân nhóm, đều là lông tóc không tổn hao gì.
Bất quá, Thất Sát Phích Lịch toa bộc phát quá đột nhiên, tất cả mọi người không có bất kỳ phòng bị nào, hiện trường loạn thành một bầy.
Trong lúc bối rối, cũng không ai phát hiện Cao Khiêm mang theo Phong Tử Quân, Đường Hồng Anh ly khai, chỉ có gần tại trễ thức Phó Thanh Lãnh chú ý tới sự biến hóa này.
Trong một chớp mắt, Cao Khiêm liền mang theo người biến mất không còn tăm tích.
Phó Thanh Lãnh cũng không có cảm ứng được pháp lực ba động, cũng không có phát hiện truyền tống pháp thuật vận chuyển vết tích.
Nàng rất là chấn kinh, Cao Khiêm cứ như vậy mang người vô thanh vô tức biến mất, cũng không biết rõ đi hướng phương nào, loại tầng thứ này lực lượng đã vượt xa Kim Đan cấp bậc. Thậm chí là Nguyên Anh chân quân, cũng không có mấy cái có thể nắm giữ không gian nà gì thần thông.
Cái này Cao Khiêm rốt cuộc là ai?
Phó Thanh Lãnh lần thứ nhất Cao Khiêm thân phận sinh ra mãnh liệt hoài nghi.
Tông môn thi đấu thời điểm, nàng bại bởi Cao Khiêm, khi đó chỉ cảm thấy Cao Khiêm là sinh không gặp thời thiên tài, lúc này mới tại trúc cơ cấp độ do dự nhiều năm.
Nàng phát hiện Đường Hồng Anh nhãn quang tuyệt cao, lúc ấy mặc dù kinh ngạc, cũng chẳng qua là cảm thấy Cao Khiêm thu cái hảo đồ đệ.
Thằng đến Tôn Cốc Thần đi lên liền dùng uy lực to lớn pháp khí, phá vỡ pháp trận, Cao Khiêm thừa cơ trốn xa.
Cái này liên tiếp biến hóa, nhường Phó Thanh Lãnh ý thức được sự tình không đơn giản.
Nàng cũng nhạy cảm chú ý tới Tôn Cốc Thần chết, chú ý tới Ngũ Hành Tông hủy diệt, chú ý tới kia lóe lên mà đi thân ảnh màu đỏ.
Phó Thanh Lãnh không biết rõ đó là ai, lại có thể cảm nhận được người kia như mặt trời hừng hực khí tức, lại có loại khó mà hình dung siêu phàm linh động.
Không hề nghi ngờ, đây là một vị Nguyên Anh chân quân.
Vị này Nguyên Anh chân quân truy đuổi mục tiêu, hẳn là Cao Khiêm.
Phó Thanh Lãnh thông minh hơn người, nàng rất nhanh liền nghĩ đến Thanh Vân Đạo Tôn Đạo Phủ, nghĩ đến bị giết Lý Đông Dương, Nô Điệp.
Cho nên, đây hết thể cũng cùng Cao Khiêm có quan hệ.
Ngay tại Phó Thanh Lãnh suy nghĩ thời điểm, phương xa truyền đến kinh khủng tuyệt luân uy áp.
Kỳ thật ở đây tất cả tu giả cũng không nhìn thấy bên ngoài mấy vạn dặm chiến đấu.
Nhưng là xuất phát từ tu giả nhạy cảm giác, tất cả tu giả đều có thể cảm ứng được bên ngoài mấy vạn dặm như lai thần trưởng tản ra thần uy.
Thiên vẫn là như vậy xanh lam, mặt trời vẫn là như vậy sáng tỏ.
Tất cả tu giả lại không nhìn thấy quang minh, cũng không cảm ứng được bất luận cái gì khí tức.
Hủy diệt kinh khủng phá hủy bọn hắn tất cả giác quan, nhường bọn hắn lâm vào vô tận thâm nguyên.
Loại cảm giác này kỳ thật cái duy trì rất ngắn thời gian, như lai thần trưởng uy áp rất nhanh liền tan đi.
Huyền Vũ Sơn trên đông đảo tu giả lại đều do sợ, không ai biết rõ xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là lập tức ly khai.
Ngoại trừ gần như toàn diện Ngũ Hành Tông, Thiên Linh Tông, Thanh Dương Tông, Vạn Thú Tông đều mang người lên phi thuyền lập tức lái thuyền.
Kiểm kê nhân số thời điểm, Tô Minh chú ý tới thiếu đi Cao Kiêm, Phong Tử Quân, Đường Hồng Anh ba người.
Có người đề nghị phái người tìm kiếm, tận lực tìm tới cái này ba người.
Phong Tử Quân là bản môn kim đan, tương lai nguyên anh hạt giống, người không thấy không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ.
Mà lại, Cao Kiêm trực diện Tôn Cốc Thần thôi phát pháp khí mạnh mẽ, cũng không biết sống hay chết.
Cao Kiêm là vì tông môn xuất chiến, về tình về lý đều muốn làm cái rõ ràng.
Tô Minh lại lực bài chúng nghị, hạ lệnh lập tức lái thuyền.
Hắn lý do rất đơn giản, ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải vì mọi người an toàn phụ trách. Không thể bởi vì Phong Tử Quân mấy người liền để đám người lâm vào hiểm cảnh.
Thời khắc mấu chốt, Phong Tử Quân mấy người không rên một tiếng liền chạy không còn hình bóng, là bọn hắn từ bỏ tông môn, cũng không phải là tông môn vứt bỏ bọn hắn.
Lần giải thích này, nhưng cũng rất có đạo lý.
Cái khác Kim Đan coi như trong lòng không đồng ý, nhưng cũng không tốt lại cùng Tô Minh chọi cứng.
Cứ như vậy, tại Tô Minh mệnh lệnh dưới, Tử Phong thuyền tốc độ cao nhất hướng về tông môn trở về địa điểm xuất phát.
Ra chuyện lớn như vậy, Tô Minh, Diệp Thanh Thanh, Phó Bay Quỳnh một đám Kim Đan cùng trúc cơ, cũng trên bong thuyền nghị sự.
Bong tàu trên chẳng những rộng rãi, mà lại dễ dàng hơn quan sát chung quanh tình huống.
Bởi vì tình huống quá mức phức tạp, ai cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người rất khẩn trương.
Lần này Huyền Vũ Pháp hội thanh thế rất lớn, lại như thế lão thảo vội vàng kết thúc, một đám Kim Đan nhóm cũng cảm thấy chuyện này rất quỷ dị, suy đoán là Thiên Cương Tông xuất thủ.
Chỉ là,
Thiên Cương Tông lại là cùng ai động thủ? Làm ra động tĩnh lớn như vậy? Một đám người ngay tại bong tàu trên nghị luận thời điểm, Cao Khiêm mang theo Phong Tử Quân, Đường Hồng Anh chống rông xuất hiện. Cao Khiêm trở về phi thường đột nhiên, lại không hề có điểm báo trước, bong tàu trên nhiều như vậy tu giả, không ai nhìn thấy Cao Khiêm bọn hắn là thế nào trở về. Thô Minh, Phó Bay Quỳnh các loại kim đan đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn cũng biết rõ chiêu này không gian na gì cỡ nào thần diệu. Chỉ bằng Cao Khiêm một cái tân tấn kim đan tu giả, có tài đức gì có này thần thông? Chẳng lẽ Cao Khiêm trong tay có cái gì dịch chuyển không gian pháp bảo thần khí? Tất cả mọi người dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Cao Khiêm, bọn hắn cũng lập tức nhìn ra không đúng. Cao Khiêm không biết cái gì thời điểm đổi kiện thanh giật nhược vân đạo bảo màu xanh, trên đầu mang theo xưa cũ thanh liên pháp quan trên rủ xuống thanh quang như xa, đem Cao Khiêm đầu che kín ở hắn ngũ quan như ẩn như hiện, như giấu ở trong mây mù. Cả người cũng nhiều mấy phân thần bí. Kỳ quái là, đám người lại đều lập tức nhận ra Cao Khiêm. Phó Thanh Lanh cảm thấy rất kỳ quái, nàng cẩn thận phân tích, cảm thấy có thể là Phong Tử Quân cùng Đường Hồng Anh ở bên người, nhường Cao Khiêm lại càng dễ nhận ra. Còn có chính là Cao Khiêm giữ vững dị vãng tư thái, mặc dù mặt bị che khuất, thân hình hắn tư thái, biểu lộ khí độ, cũng lộ ra loại kia cảm giác quen thuộc. Cao Khiêm xuất hiện quá đột ngột quá quỷ dị, cũng làm cho bong tàu trên đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tô Minh trước hết nhất kịp phản ứng, hắn mặt mũi tràn đầy không vui hỏi, "Cao Khiêm, xảy ra lớn như vậy sự tình, các ngươi chạy đi đâu rồi?" Tô Minh cũng là đánh đòn phủ đầu, hắn ném Cao Khiêm bỏ mặc lái thuyền liền đi, nói đến cũng rất khó giải thích. Cho nên, hắn muốn trước bày ra chất vấn tư thế. Hắn ngừng tạm lại bổ sung một câu, "Ngươi biết rõ nhóm chúng ta có bao nhiêu lo lắng?" Phó Bay Quỳnh, Diệp Thanh Thanh các loại kim đan đối Tô Minh rất quen thuộc, nhìn thấy Tô Minh giả làm người tốt, mấy người cũng rất đạm định, càng sẽ không công khai phá. Phó Thanh Lánh khỏe miệng hơi nhếch, biểu đạt nàng coi nhẹ. Tô Minh người này ra vẻ đảm bảo, làm việc lại quá mức dối trá, thật cho kim đan chân nhân mất mặt. Cao Khiêm chính là không nhìn Phó Thanh Lánh biểu lộ, cũng biết rõ Tô Minh không nói nói thật. Hắn đối với người này có chút chán ghét, nhưng cũng sẽ không thật đem Tô Minh thế nào. Làm ra chuyện lớn như vậy, liền Thiên Linh Tông đều muốn diệt môn, người khác đối với hắn tiểu tiểu mạo phạm đây tính toán là cái gì? Thật có lỗi, đột phát tình huống, không thể kịp thời cùng sư huynh câu thông. Cao Khiêm thành khẩn nói ra, nhưng mọi người là nhóm chúng ta quan tâm, thật băn khoăn. Cũng may vừa kịp. Tô Minh một mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi? Chuyện này tương đối phức tạp, không tiện nhiều lời. Cao Khiêm có chút áy náy giải thích một câu, hắn nói, Tô sư huynh, thời gian khẩn trương, chúng ta trước tiên đem Tử Phong thuyền dừng lại. Dừng lại? Tô Minh có chút không vui nói ra, phương xa có cường giả tác chiến, rất có thể sẽ lan đến gần nhóm chúng ta. Hiện tại nhất định phải nhanh rời xa chiến trường. Đám người mặc dù cũng không ưa thích Tô Minh, nay lại đều tại gật đầu đồng ý vừa rồi bộc phát khí tức quá mức kinh khủng, theo kim đan đến luyện khí, cũng bị hù dọa. Dừng lại phi thuyền, chính là vì cấp tốc rời đi nơi này. Cao Khiêm cũng không có nói chiến đấu kết thúc, dạng này lại sẽ dẫn phát liên tiếp vấn đề. Hắn vội vã chạy về Thiên Linh Tông giải quyết tốt hậu quả, không có thời gian tại cái này lãng phí. Ngươi có ý tứ gì? Tô Minh có chút tức giận, Cao Khiêm chẳng biết tại sao muốn để phi thuyền dừng lại, hắn mới là chuyến này người dẫn đầu, không tới phiên Cao Khiêm ra lệnh. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, lại có pháp trận vận chuyển, tiến hành dịch chuyển không gian sẽ rất phiền phức. Cao Khiêm giải thích một câu, hắn đưa tay lăng không ấn xuống, vô tướng trưởng lực xuyên thấu trùng điệp trở ngại rơi vào Tử Phong thuyền trung tâm pháp trận bên trên. Cương đại vô tướng thần trưởng, trong nháy mắt kết thúc tất cả pháp trận vận chuyển, đồng thời cũng cưỡng ép đem Tử Phong thuyền định tại chỗ cũ. Cực tốc lao vùn vụt phi thuyền đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt cường đại quán tính nhường Tô Minh bọn người khó mà khống chế thân thể. Chỉ có Cao Khiêm bình yên không nổi, Phong Tử Quân có Cao Khiêm bảo hộ, cũng không có chịu ảnh hưởng. Tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới Đường Hồng Anh, cũng một chút không lúc đích. Bong tàu trên đám người kém cỏi nhất cũng là trúc cơ, bọn hắn hướng về phía trước nhào hai bước rất nhanh liền khống chế lại thân thể. Tô Minh nét mặt đầy vẻ giận dữ, ngươi làm gì? Nhưng hắn chuyển tức lại tỉnh giấc không đúng, có thể để cho phi hành hết tốc lực Tử Phong thuyền trong nháy mắt đình chỉ, như thế thần thông, há lại kim đan thủ đoạn. Hắn tỉnh ngộ điểm này, không khỏi sắc mặt đại biến. Cao Khiêm cũng không hề để ý Tô Minh ác liệt thái độ, hắn ôn nhu đối đám người nói ra, tình huống khẩn cấp, thỉnh chư vị thứ lỗi. Đông đảo tu giả từng cái mặt mũi tràn đầy kinh sợ, lại không người nói chuyện. Chính là trúc cơ tu giả cũng nhìn ra Cao Khiêm không đúng, nào có người có dũng khí loạn lên tiếng. Cao Khiêm cũng không có lại giải thích cái gì, hắn lần nữa thôi phát vô tướng thần trưởng. Tử Phong thuyền quá lớn, Cao Khiêm muốn rời đi Tử Phong thuyền liền không có biện pháp lại làm vân đạm phong kinh hình. Bị thôi phát thanh vân thiên tướng kinh, dẫn phát thiên tượng dị biến. Trong chốc lát vân dũng lôi động, thiên địa biến sắc. Thanh vân thiên tướng đã tại Cao Khiêm không chế phía dưới hóa thành một cái vô hình cự trường, cầm Tử Phong thuyền xé rách không gian đưa về đằng trước. Tử Phong thuyền trên đám người đã cảm thấy sấm sét vang dội, long trời lở đất, cũng không biết tự mình người ở chỗ nào. Mấy hơi thở, vân thu lôi tán, trước mắt một phái sáng sủa thanh thiên. Thanh thiên phía dưới, khí thế sừng sững thiên nguyên phong liền đứng sừng sững ở phía trước. Thiên Linh Tông 36 phong tụ tập to lớn pháp trận linh quang, tại mọi người trong mắt kéo dài ra. Từ Tô Minh trở xuống, bong tàu trên đông đảo Thiên Linh Tông tu giả đều là hoảng sợ biến sắc. Chương 447, Diệu kế. Thiên Linh Tông trung tâm là Thiên Nguyên Phong, bất luận cái nào phong xuất thân tu giả, cũng đối Thiên Nguyên Phong hết sức quen thuộc. Chống rông xuất hiện từ phong thuyền, bởi vì hắn pháp lực mạnh mẽ ba động, cũng đã dẫn phát Thiên Linh Tông đại trận phản ứng. Trên bầu trời xuất hiện vô số màu vàng kim phù văn, những này phù văn lẫn nhau có thứ tự sắp xếp, cấu kết, tạo thành một tấm bao trùm dãy núi Thiên Vong. Đám người đứng tại Tử Phong thuyền bong tàu bên trên, một cái nhìn sang cũng chỉ có thể nhìn thấy to lớn pháp trận Thiên Vong bao trùm dãy núi, tràn diện kia cực kỳ rung động. Tử Phong thuyền là Thiên Linh Tông pháp khí, khí tức cùng Thiên Linh Tông pháp trận phù hợp. Bị kích phát ra tới Thiên Linh Tông đại trận, che cái thiên to lớn màu vàng kim Thiên Vong, rất nhanh dần dần biến mất. Tử Phong thuyền trên Tô Minh đám người, nhưng vẫn là ngây người tắt tiếng. Tô Minh mấy vị kim đan chân nhân rất rõ ràng, bọn hắn cự ly Huyền Vũ Sơn phi thường xa. Lần này khống chế Tử Phong thuyền bay đến Huyền Vũ Sơn, dùng tốt mấy ngày thời gian. đơn giản tính ra một cái, chỉ ít có mười mấy vạn dặm xa. Nói cách khác, Cao Khiêm mang theo Tử Phong thuyền vượt qua mười mấy vạn dặm lộ trình, trong nháy mắt về tới Thiên Linh Tông. Dịch chuyển không gian loại này thần thông, cũng muốn tuân theo cơ bản pháp tắc. Chuyển di lộ trình càng xa, mang theo vật phẩm càng nhiều, tiêu hao pháp lực càng lớn. Mang theo một chiếc Tử Phong thuyền tuấn di, bực này thần thông hoàn toàn vượt ra khỏi đám người tưởng tượng cực hạn. Tô Minh yên lặng nhìn xem Cao Khiêm, sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Đến một bước này, hắn đương nhiên minh bạch Cao Khiêm đã chứng đạo nguyên anh, tại cấp độ trên đem hắn bỏ xa. Tô Minh nghĩ đến đã từng mấy lần nhằm vào Cao Khiêm, hắn lại là hối hận lại là sợ hãi. Nguyên anh chân quân nói là tu vi, cùng nhân phẩm cũng không quan hệ. Cao Khiêm nếu là ghi hận hắn, hắn mạng nhỏ tuyệt đối khó đảm bảo. Mặt khác, Tô Minh này lại cũng có một chút phỏng đoán, Cao Khiêm thân thượng huyền diệu đạo bảo màu xanh, thanh liên pháp quan, rất có thể là nguồn gốc từ Thanh Vân đạo tôn. Cho nên, Lý Đông Dương, nô địa rất có thể chính là chết trong tay Cao Khiêm. Nguyên anh chân quân cũng giết hắn cái tiểu kim đan còn không phải tiện tay sự tình. Tô Minh càng nghĩ càng sợ. Hắn cảm thấy đầu gối có chút mềm, muốn hướng bong tàu trên thả một chút. Chỉ là xuất phát từ kim đan lòng tự trọng, lại làm lấy nhiều người như vậy, hắn không muốn mất mặt chỉ có thể dáng chống đỡ. Phó Bay Quỳnh, Diệp Thanh Thanh bọn người cũng đều bị triệt để kinh hãi, không ai chú ý tới Tô Minh thất thố. Trên thực tế, một đám người cũng cùng Tô Minh không sai biệt lắm, ai cũng đừng chê cười ai. Tại Cao Khiêm như vậy cường giả tuyệt thế trước mặt, bọn hắn chỉ có thể mặc cho xâm lược. Dù là trong lòng bọn họ rõ ràng, Cao Khiêm dùng to như vậy pháp lực liền người mang thuyền đem bọn hắn trả lại, đối bọn hắn cũng không có ác ý, nhưng vẫn là áp chế không nổi đối với cường giả bản năng kính sợ. Trong mọi người chỉ có Phó Thanh Lãnh giữ vững trấn định. Phó Thanh Lãnh cái này mấy ngày tổng cộng Cao Khiêm tiếp xúc, đối Cao Khiêm có nhất định hiểu rõ. Mặt khác, nàng cũng sớm đoán được Cao Khiêm chân thực thân phận, cũng liền không có chấn kinh. Cuối cùng, Phó Thanh Lãnh chú ý tới Cao Khiêm đối Phong Tử Quân thái độ từ đầu đến cuối như vậy ôn nhu, lại dẫn bọn hắn tất cả mọi người trở về tông môn, nàng cảm thấy Cao Khiêm đối Thiên Linh Tông cũng không ác ý. Màu tím bóng người lóe lên, Thiên Linh Tông tổ sư Vệ Đạo Huyền xuất hiện trên bông thuyền. Vệ Đạo Huyền tựa như một tên 17 tuổi tuấn mỹ thiếu niên, người mặc hoa mỹ pháp bào màu tím, chỉ có ánh mắt tang thương thâm trầm. Hắn tỏa trấn tông môn, cảm ứng được có to lớn pháp lực phá vỡ hư không xuống tới, kích phát phòng hộ pháp trận. Thông qua quan trắc bí thuật, hắn thấy được là Cao Khiêm một đoàn người. Mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Cao Khiêm đầu thượng cổ pháp thanh liên pháp quan, còn có hắn như mây đạo bảo màu xanh, đều có mênh mông như thiên vô tận pháp lực ba động. Vệ Đạo Huyền liền biết rõ, cái này nhất định là Thanh Vân đạo tôn lưu lại pháp khí mạnh mẽ. Cao Khiêm thân phận cũng đã rất minh bạch. Ý thức được điểm này, Vệ Đạo Huyền coi như không dám để cho Cao Khiêm tiến đến. Hắn lúc này mới phá lệ hiện thân giá Lâm Tử Phong thuyền. Đông đảo Thiên Linh Tông tu giả nhìn thấy Vệ Đạo Huyền xuất hiện đều là kinh hãi. Bọn hắn lại rất nhanh kịp phản ứng tập thể hướng Vệ Đạo Huyền thi lễ. Bái kiến tổ sư. Cao Khiêm cũng khách khí chắp tay thi lễ, gặp qua chân quân. Chỉ có Đường Hồng Anh không có thi lễ, nàng nhất là kiêu ngạo, bình sinh chỉ phục khí lao sư Cao Khiêm. Vệ Đạo Huyền tuy mạnh, cùng nàng lại có quan hệ thế nào? Đường Hồng Anh chỉ là lặng lặng nhìn xem Vệ Đạo Huyền, lấy nàng tiêu chuẩn đối vị này Nguyên Anh chân quân làm ra cân nhắc, không bằng Lý Nguyên Vượng. Nàng rất nhanh đến mức ra kết luận, Vệ Đạo Huyền mặc dù khí độ ưu nhã tiêu sái, lại có loại như thiếu niên trẻ sơ sinh khí chất, tu vi trên lại không kịp Lý Nguyên Vượng. Đường Hồng Anh đối với Nguyên Anh cảnh giới cũng không hiểu rất rõ. Nhưng nàng Cửu Dương vô cực kiếm tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới về sau, kiếm tâm thông minh như gương, Vệ Đạo Huyền tại kia vừa đứng, nàng liền có thể nhìn ra 7-8 phần hư thực. Lấy Lý Nguyên Phượng làm tiêu xích, rất dễ dàng làm ra tương đối. Vệ Đạo Huyền lúc đầu lực chú ý cũng trên người Cao Khiêm, Đường Hồng Anh như kiếm bản sắc bén ánh mắt, lại đâm thẳng hắn thần hồn chỗ sâu. Cái này khiến Vệ Đạo Huyền sinh ra mấy phần bất an, hắn lại nhìn Đường Hồng Anh, thình lình phát hiện đối phương kiếm ý thuần ngưng cực điểm, hắn trong lúc mơ hồ thế mà cảm thấy uy hiếp. Cái này nữ nhân cũng là Nguyên Anh. Vệ Đạo Huyền một cái liền chần chờ, hắn lần thứ nhất đối với mình sức phán đoán đã mất đi tự tin. Cao Khiêm có thể cầm tới Thanh Vân đạo tôn truyền thừa, chứng đạo Nguyên Anh còn nói đến thông. Cái này nữ nhân hẳn là Cao Khiêm đồ đệ, dựa vào cái gì thành tựu Nguyên Anh? Thanh Vân đạo tôn truyền thừa có thể bồi dưỡng hai vị Nguyên Anh. Không nói trước có hay không loại bảo vật này, chính là có bảo vật như vậy, cũng không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện hai vị Nguyên Anh. Sống hơn 6000 năm Vệ Đạo Huyền, đột nhiên phát hiện hôm nay tình huống là phức tạp như vậy, cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu như chỉ là Cao Khiêm một cái Nguyên Anh, song phương còn có thể nói. Chỉ tay hắn nắm Thiên Linh Tông pháp trận, tự tin đủ để ứng đối Cao Khiêm. Nếu là Đường Hồng Anh cũng là Nguyên Anh chân quân, hắn lấy một địch hai, cái này tình huống coi như quá không vui xem. Vệ Đạo Huyền trong lòng rất hư, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hắn hướng về phía Cao Khiêm mỉm cười nói, đạo hưu tấn thăng Nguyên Anh, thật sự là đại hỷ sự. Ta xem sớm ra đạo hưu thiên phú bất phàm, không nghĩ tới vẫn là nhìn sai rồi. Thật sự là già rồi. Chân quân quá khen. Cao Khiêm thi lễ nói, ta lang thang giang hồ, được Thiên Linh Tông thu lưu, lại cho đủ loại ủng hộ, hơn có chân quân đối ta vung trồng, những này tình cảm ta cũng nhớ kỹ trong lòng. Vệ Đạo Huyền có chút ngoài ý muốn, Cao Khiêm đã chứng đạo Nguyên Anh chân quân, nói chuyện cư nhiên như thế khách khí khiêm tốn. Bỏ mặc là cái gì nguyên nhân, ngươi đã nhập Thiên Linh Tông cũng là một phần duyên phận. Vệ Đạo Huyền nghiêm mặt hỏi, đạo hữu, ta Thiên Linh Tông đã chưa từng đối ngươi có chỗ thua thiệt, không biết ngươi này đến có gì chỉ giáo, lại vì sao làm ra to như vậy động tĩnh? Chân quân nói quá lời. Cao Khiêm mắt nhìn Tô Minh bọn người nói, việc quan hệ cơ mật, không bằng Cao Khiêm nói xong, Vệ Đạo Huyền liền đã hiểu, hắn phẩy tay áo một cái, các ngươi đều lui ra. Tô Minh bọn người mặc dù dị thường hiếu kỳ, nhưng cũng không dám dừng lại. Một đám người cấp tốc ly khai bong tàu quay ngược về phòng. Trong mấy mắt, Thiên Linh Tông tu giả liền đi hết. Chỉ còn lại Phong Tử Quân mặt mũi tràn đầy bất an, nàng cũng nghĩ đi, có thể tay lại bị Cao Khiêm giữ chặt. Về phần Đường Hồng Anh, nàng căn bản không nhúc nhích. Nàng có thể không cảm thấy tự mình có cần phải nghe Vệ Đạo Huyền. Cao Khiêm cho Vệ Đạo Huyền giải thích, Tử Quân dù sao cũng là ta đạo lữ, chuyện này mà nàng quan hệ rất sâu. Đối với cái này, Vệ Đạo Huyền cũng không thèm để ý, hắn gật gật đầu, hiện tại đạo hữu có thể nói. Cao Kiêm nói chuyện trước lại cho Vệ Đạo Huyền chắp tay thi lễ, Vệ Đạo Huyền nghiêng người né tránh không nhận. Cao Kiêm thở dài nói, đều là ta làm việc vô ý, lộ tung tích, cho Lý Nguyên Phượng nhìn ra vấn đề. Hiện tại, Thiên Cương Tông đã biết rõ là ta giết Lý Huyền Dương, Lý Đông Dương, Nô Điệp. Lần này lại đánh chết Lý Nguyên Phượng, cùng Thiên Cương Tông kết xuống thâm cửu. Vệ Đạo Huyền mặc dù sớm có chuẩn bị, cũng vẫn là biến sắc, cái này Cao Kiêm liền đại danh đỉnh đỉnh bất tử hỏa phượng Lý Nguyên Phượng cũng giết. Ta cùng Thiên Cương Tông thâm cửu, khẳng định mới liên lụy Thiên Linh Tông. Cao Kiêm nghiêm mặt nói ra, ta đoán chừng không dùng đến mấy ngày, Thiên Cương Tông cường giả liền sẽ tề tụ Thiên Linh Tông phá tông diệt môn. Vệ Đạo Huyền mặc dù trên mặt còn có thể miễn cưỡng tỉnh táo, trong lòng lại là hoảng hốt. Thiên Cương Tông cỡ nào cường hành bá đạo, đối phương thật muốn đến trả thù, phá tông họa diệt môn đang ở trước mắt. Thiên Linh Tông mười mấy vạn năm truyền thừa, liền muốn tại hắn trong tay đoạt tuyệt. Một bên Phong Tử Quân nhưng không có sâu như vậy lòng dạ, sau khi nghe được quả như này nghiêm trọng, nàng bị hù sắc mặt đại biến. Nàng nhịn không được hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Cao Kiêm ở trong lòng cho Phong Tử Quân chọn cái khen, cái này nâng theo tới chính là thời điểm. Hắn phi thường thành khẩn nói với Vệ Đạo Huyền, chân quân, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một kế có thể giải này nguy. Chương 448, Thiên Tuyển Tinh Sa Kiếm. Thiên Cương Tông, Lang Tiêu Phong, Tử Khí Điện. Hóa Thần Đạo Quân Nguyên Chấn cao cứ bảo tọa, sau lưng của hắn chính là tổ sư Nguyên Tiên Cương màu vàng kim ngang điêu tượng. Nguyên Chấn ngũ quan tướng mạo trên cùng điêu tượng có chút rất giống, đây cũng là nguyên người nhà đặc thủ. Thiên Cương Tông lập tông đến nay, nguyên người nhà luôn có thể có người chứng đạo hóa thần, một mực cầm giữ Thiên Cương Tông. Đối với cái này, cái khác tông môn một mực có cái suy đoán, đó chính là nguyên gia vị này Hóa Thần Đạo Quân một điểm chân linh không diệt, mỗi lần tọa hóa sau đều sẽ thông qua trực hệ hậu duệ chuyển sinh. Cho nên, nguyên gia khả năng luôn luôn xuất hiện Hóa Thần Đạo Quân. Tại Thiên Cương Tông bên trong, lại không người dám nói như thế. Tất cả tu giả cũng biết rõ một vị Hóa Thần Đạo Quân không gì sánh được cường đại. Phía sau nói Hóa Thần Đạo Quân nói xấu, giống như là muốn chết. Tử Khí Điện bên trong, đông đảo Nguyên Anh chân quân đều là nghiêm nghị ý mắng. Là Nguyên Anh chân quân, bọn hắn hơn biết rõ Hóa Thần Đạo Quân đáng sợ. Mới hơn 7000 tuổi nguyên chấn, lấy Hóa Thần Đạo Quân để cân nhắc, còn hết sức trẻ tuổi. Vị này tính tình cũng xưa nay không thật là tốt. Nguyên Chấn hỏi, cho nên, Nguyên Phượng là bị người giết? Lão tổ, Nguyên Phượng là bị Thiên Linh Tông Cao Khiêm giết chết. Cũng chính là người này chiếm Thanh Vân Đạo Quân truyền thừa, giết Đông Dương, còn đem Thiên Sát Tông Nô Địa cũng giết. Lý Thần Thông có chút kích động nói ra, còn xin lão tổ là nhóm chúng ta làm chủ. Lý Thần Thông cũng 5-6000 tuổi, nói đều muốn khóc lên. Nguyên Chấn ánh mắt đảo qua đông đảo Nguyên Anh, mặc dù một đám người đều là một mặt nghiêm túc, hắn lại thấy được có mấy vị Nguyên Anh chân quân tâm tình rất tốt, cũng có mấy vị Nguyên Anh đối với cái này không thèm để ý chút nào. Chân chính nóng này chỉ có Lý Thần Thông, vị này Lý gia lớn gia trưởng, tâm tình chập chững phi thường lợi hại, cũng không phải là diễn trò. Rất hiển nhiên, Lý Nguyên Vượng, Lý Đông Dương hai vị Nguyên Anh liên tục bị giết, đối với Lý gia tạo thành trọng thương, đã dao động Lý gia căn cơ. Lý Thần Thông dạng này lão hồ ly, cũng không giữ được bình tĩnh. Nguyên Chấn thở dài, hắn đối Lý Nguyên Vượng vẫn có chút xem trọng. Ly hỏa mệnh trời sinh phù hợp Nam Minh Ly hỏa thiên vượng quyết, lại có thiên phượng lưu lại dị bảo. Đợi một thời gian, Lý Nguyên Vượng thậm chí có cơ hội chứng đạo hóa thần. Lý Nguyên Vượng mặc dù còn lại một luồng tàn hồn, lại triệt để đoạn mất con đường. Vô cùng đáng tiếc. Cái này Cao Khiêm là lai lịch thế nào, Thiên Linh Tông ở bên trong lại là cái gì nhân vật? Nguyên Chấn dửng dưng nói ra, thù là phải báo đích, lại phải biết kẻ thù là ai. Lão tổ, Nguyên Vượng xảy ra chuyện trước phát tới tin tức, xác định là Cao Khiêm không thể nghi ngờ. Lý Thần Thông có chút nóng nảy nói ra, chuyện này phải cùng cái khác tông môn không quan hệ, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn minh bạch lão tổ ý tứ, Thiên Linh Tông không đáng giá nhắc tới, Cao Khiêm không đáng giá nhắc tới, bọn hắn phải đóng khoản chính là chuyện này phía sau còn không có thế lực khác ủng hộ. Thiên Cương Tông đối thủ, một mực là cái khác 18 cái siêu cấp tông môn. Thiên Cương Tông địch nhân là tiềm phục tại chỗ tối Thiên Ma giáo. Lý Thần Thông không cảm thấy sau chuyện này mặt còn có thế lực khác, 19 cái đại tông môn lẫn nhau ngăn được, loại quan hệ này vô cùng ổn định. Gần nhất mấy ngàn năm bên trong, tất cả đại tông môn cũng không có bất cứ dị thường nào biến hóa. Không có tông môn sẽ bước lên khai chiến nguy hiểm, trực tiếp đối Lý Nguyên Vượng, Lý Đông Dương xuất thủ. Về phần Thiên Ma giáo, giấu đầu lộ đôi đám gia hỏa, càng không có cái này dũng khí làm loạn. Ngươi đừng bảo là như thế khẳng định, Nguyên Vượng thực lực như thế, cũng bị đối phương chém giết. Muốn nói trong này không có có vấn đề, ta là không tin. Không bằng Lý Thần Thông nói xong, Vương Thiên Bằng liền đứng ra biểu thị ra phản đối. Vương Thiên Bằng nói cung cung kính kính cho Nguyên Chấn thi cái lễ, lúc này mới lại nói ra, Thiên Linh Tông tiểu tông môn, tuyệt đối không có bực này năng lực. Thần Thông, ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, vội vã báo thủ, nhưng cũng không thể làm loạn. Lý Thần Thông mặt tâm trầm, tông môn thất đại thế gia bên trong, Vương gia cùng Lý gia quan hệ kém cỏi nhất. Hiện tại Lý gia liền gãy hai vị Nguyên Anh, Vương Thiên Bằng trong lòng khẳng định cười nở hoa. Nay lại tìm cái lý do ngăn hắn báo thủ, thật sự là đáng hận. Lý Thần Thông không để ý Vương Thiên Bằng, hắn hướng về phía Nguyên Chấn thật sâu thất lễ, tổ sư, bỏ mặc việc này phía sau màn có người hay không sai sự, thù lại là nhất định phải báo. Không phải vậy, cái khác tông môn làm như thế nào xem nhóm chúng ta? Hắn cao giọng nói ra, thỉnh tổ sư đem Thiên Tuyển Tinh Sa kiếm ta mượn dùng một chút, ta đi trước chém giết Cao Khiêm, diệt Thiên Linh Tông. Vương Thiên Bằng khẽ nhíu mày, Lý Sư Minh, ngươi cái gì cũng không có trị rõ ràng, liền muốn mang theo tông môn chí bảo đi báo thủ, không khỏi quá mức gấp gáp. Một vị khác Nguyên Anh chân quân Ô Sơn biểu thị ra phản đối, Thiên Tuyển Tinh Sa kiếm là tông môn chí bảo, há có thể khinh động. Lý Thần Thông bỏ mặc mấy vị này, hắn liền thẳng tắp nhìn xem Nguyên Chấn. Mấy vị gia chủ nói cái gì không trọng yếu là tổ sư nghĩ như thế nào. Nguyên Chấn trầm ngâm một cái nói ra, Thiên Tuyển Tinh Sa kiếm cho ngươi, không muốn ném đi nhóm chúng ta Thiên Cương Tông mặt mũi. Hắn nói con ngón đúng ra, một cái màu xanh đậm chiếc nhẫn theo hắn ngón tay bay ra rơi vào Lý Thần Thông trước mặt. Cái này mai xưa cũ xanh đậm chiếc nhẫn, chính là Thiên Cương Tông chí bảo chi một ngày Tuyển Tinh Sa kiếm. Năm đó Thiên Cương Tông tổ sư xâm nhập trên 9 tầng trời, góp nhặt ước vạn tinh cát, trải qua hơn vạn năm rèn luyện khả năng luyện thành Thiên Tuyển Tinh Xà Kiếm. Kiếm này tụ thì thành kiếm, tán thì thành cát, biến hóa vô phương. Mặc dù không có khí linh, lại là đỉnh cấp cựu giai sát khí. Lý Thần Thông mừng rỡ túi đầu thi lễ, đa tạ tổ sư. Ta nhất định diệt tận cựu địch, huyết tẩy ngàn dặm, không cho tông môn mất mặt. Đã nguyên chấn tổ sư làm ra quyết định, mấy vị khác gia chủ cũng không dám lại nói cái gì, đám người cùng một chỗ túi đầu thi lễ. Nguyên chấn khoát tay chặn lại, tất cả mọi người thối lui ra khỏi Tử Khí Điện. Lý Thần Thông cũng không có cùng cái khác gia chủ nói nhảm, bọn hắn Lý gia còn có 5 vị nguyên anh chân quân, lại mượn đến Thiên Tuyển Tinh Sa Kiếm, cũng không cần người khác hỗ trợ. Lý Thần Thông vội vàng trở lại Liệt Dương Thành, đây là bọn hắn Lý gia cầm giữ siêu cấp thành lớn, chỉ là tu giả liền có ít trăm vạn chi chúng. Có thể nuôi nổi nhiều như vậy tu giả, cũng là bởi vì Liệt Dương Thành dưới mặt đất chỗ sâu chính là núi thẳng địa tâm linh nhãn, linh khí dị thường cường thịnh. Có cái này miệng linh nhãn tầm bổ, Liệt Dương Thành trong phạm vi ngàn tỷ dặm, thiên tài địa bảo vô số. Dựa theo Thái Hoàng Thiên phân chia, loại tầng thứ này bảo địa đã có thể xưng là phúc địa. Về phần động thiên, kia lại là cấp cao nhất cường giả khả năng có được. Thí dụ như Thiên Cương Tông động thiên, liền một mực nắm giữ tại Nguyên gia trong tay. Có động thiên ủng hộ, Nguyên gia khả năng nhân tài xuất hiện lớp lớp, một mực nắm trong tay Thiên Cương Tông đại quyền. Lý Thần Thông đối với cái này phi thường hâm mộ, nhưng hắn biết rõ, động thiên không phải hắn có thể mơ ước. Đem cống ở Liệt Dương Thành, mới là Lý gia chuyện quan trọng nhất. Lý gia 7 vị nguyên anh chân quân, Lý Nguyên Phượng tu vi gần với hắn, ngày sau thậm chí có hy vọng chứng đạo hóa thần. Lần này Lý Nguyên Phượng hao tổn, thật nhường Lý gia nguyên khí đại thương. Vương Thiên Bằng, Ô Sơn các loại gia chủ thái độ, rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội chèn ép Lý gia. Một cái không tốt, Lý gia thậm chí rất có thể như vậy suy bại. May mắn Nguyên Chấn Tổ sư không muốn nhìn thấy thất đại thế gia bởi vậy mất cân bằng, nguyện ý đem Thiên Tuyển Tinh Xà Kiếm cho hắn mượn. Có kiếm này nơi tay, đối đầu hóa thần đều có thể một trận chiến. Bỏ mặc cao khiêm cái gì nguồn gốc, giết hắn cũng như giết một gà. Thiên Linh Tông cũng truyền thừa hơn 10 vạn năm, rất có tích lũy. Do xét Thiên Linh Tông, cũng có thể đền bù một chút tổn thất. Cái gì Ngũ Hành Tông, Thanh Dương Tông, Vạn Thú Tông, nếu là ngoan ngoãn khuất phục phối hợp, còn có thể buông tha bọn hắn. Không hiểu chuyện, liền đều diệt đi. Lý Thần Thông mượn tới Thiên Tuyển Tinh Sát Kiếm, cũng không chỉ là vì báo thù đơn giản như vậy, hắn muốn mượn cơ quét ngang trừ tông, tận lực vơ vét tài phú. Lý Nguyên Vượng, Lý Đông Dương chết, cũng cho hắn lý do đầy đủ. Cái khác đại tông môn chính là không quan nhìn, cũng không có lấy cơ can thiệp ngăn cản. Trở lại Liệt Dương Thành, Lý Thần Thông triệu tập tự mình nguyên anh chân quân, cuối cùng quyết định mang theo Lý Phi Dương, Lý Trọng Quân hai vị nguyên anh chân quân cùng lúc xuất phát. Ba vị nguyên anh chân quân đồng hành, lại có Thiên Tuyển Tinh Sát Kiếm, Lý Thần Thông phi thường tự tin, lần này nhất định có thể quét ngang Thiên Linh Tông, chém giết Cao Khiêm, đem trừ tông tài phú quét sạch sành sanh. Chương 449, đại loạn. Trung Văn Vực tên một khóa thẳng tới ngày mùa thu sán lạn dưới ánh mặt trời, Thiên Linh 36 phong có vẻ dị thường yên tĩnh. Một đạo màu vàng kim quang luân phá không tiệm diệu mà tới, tại Thiên Nguyên Phong trên không đột nhiên dừng lại. Màu vàng kim quang luân im ắng xoay tròn, Lý Thần Thông, Lý Trọng Quân, Lý Phi Dương ba vị nguyên anh chân quân theo quang luân bên trong đi tới. Cái này Nhật Nguyệt Tiên Hành Vòng, là Thiên Cương Tông tốc độ bay nhanh nhất pháp khí một trong. Như thường tình huống dưới, theo Thiên Cương Tông đến Thiên Linh Tông cần phải bay hơn một tháng. Có Nhật Nguyệt Tiên Hành Vòng, ba vị nguyên anh chân quân không đến 10 ngày thời gian liền chạy tới Thiên Linh Tông. Trong lúc đó bọn hắn còn dừng lại xác nhận nghỉ ngơi, điều chỉnh hai lần. Lý Thần Thông, Lý Trọng Quân, Lý Phi Dương đều là ở vào trạng thái tốt nhất, Thiên Linh Tông đến cùng là cỡ trung tông môn, truyền thừa hơn 10 vạn năm, tu giả trăm vạn, không thể quá mức khinh thường. Hơn có không biết cao thâm cao khiêm, mấy vị nguyên anh chân quân cũng có chút cẩn thận. Nếu là bọn hắn tái xuất ngoài ý muốn, Lý gia liền thật xong đời. Từ bên trên xem tiếp đi, Thiên Nguyên Phong sừng sững cao ngất, đỉnh núi vân khí lở lở, quy mô to lớn dãy cung điện như ẩn như hiện, rất có vài phần tiên khí. Lý Thần Thông, Lý Trọng Quân, Lý Phi Dương ba vị nguyên anh chân quân lại là đồng thời nhíu mày, Thiên Nguyên Phong quá an tĩnh, hoàn toàn không có tu giả hoạt động. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Nguyên trên đỉnh cũng không có pháp trận vận chuyển khí tức. Cái này quá khác thường. Bất kỳ một cái nào tông môn, đệ nhất trọng yếu sự tỉnh chính là thành lập phòng hộ pháp trận. Không có phòng hộ pháp trận tông môn, tựa như người không mặc quần áo, tựa như gian phòng không có lắp đặt môn, thành thị không có tường thành. Một cái không có phòng hộ tông môn, hoàn toàn chính là bốn mở mở rộng trạng thái. Chẳng khác gì là nói cho người khác, có thể tùy ý ra vào, có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì. Thiên Nguyên Phong bao quát cái khác chung quanh đông đảo ngọn núi, nhưng không có bất luận cái gì pháp trận vận chuyển khí tức. Chung quanh dãy núi nhìn xem linh tú, lại linh khí thiếu thốn, không thấy dấu chân người, hoàn toàn không có tông môn phúc địa khí tượng. Người đều chạy. Lý Phi Dương tuần sát một vòng, lập tức có phán đoán. Lý Trọng Quân nhìn về phía Lý Thần Thông, gia chủ, làm sao bây giờ? Xem trước một chút. Lý Thần Thông cười lạnh, bất quá mười mấy ngày thời gian, Thiên Linh Tông trăm vạn tu giả, lại có thể chạy bao xa? Mấy cái, mười mấy cái tu giả có thể lưu lạc thiên ngai, tất cả chạy đông tây, có lẽ còn tìm không thấy tung tích. Trên trăm vạn tu giả chạy thế nào? Như thế to lớn số lượng, bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ lưu lại không cách nào xóa đi thật sâu vết tích. Đi xuống trước nhìn xem. Lý Thần Thông dẫn đầu, ba người đến Thiên Nguyên Phong chính điện, bên trong quý giá bảy biển quét sạch sành sanh. Bao quát trong đại điện tổ sư pho tượng, cũng dọn đi rồi. Đại điện mặc dù trống rỗng, vẫn còn lưu lại mấy phần nhân khí, không có bất luận cái gì hoang vu, rách nát chi khí. Chuyển đến thật đúng là sạch sẽ. Lý Trọng Quân cảm thấy rất buồn cười, to như vậy cái tông môn, cứ như vậy dọn nhà chạy. Thế nhưng là, mang theo nhà mang miệng tông môn, lại có thể chạy đến đâu đi? Gia chủ, cái này có trận pháp truyền tống. Lý Phi Dương ở ngoài điện cao giọng hô. Lý Thần Thông, Lý Trọng Quân đi vào quảng trường, liền thấy trên quảng trường khắc lấy các loại phù văn, cả tòa trận pháp truyền tống dị thường phức tạp to lớn. Đây là Thiên Sát Tông tòa kia truyền tống đại trận. Lý Thần Thông không quá xác định nhìn về phía Lý Trọng Quân. Muốn nói sức chiến đấu, Lý Trọng Quân tại Thiên Cương Tông nguyên anh chân quân bên trong sắp xếp không lên hảo. Nhưng là, hắn cũng là tên pháp trận mọi người. Thiên Sát Tông truyền tống đại trận chính là Lý Trọng Quân bố trí.
Không sai.
Lý Trọng Quân nhìn thoáng qua, liền xác nhận đây là truyền tống đại trận, hắn nói ra, bọn hắn nhất định là dùng món kia cao giai truyền tống pháp khí đi hạ giới. Lý Trọng Quân sử dụng qua Đại La Càn Khôn Luân, đối kiện pháp khí này ấn tượng khá là sâu sắc. Liên tiếp hạ giới truyền tống pháp khí, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là hạ giới vật tư bần cùng, không có linh khí, đối với tu giả phi thường không hữu hảo. Đối với Thiên Cương Tông tới nói, dạng này truyền tống pháp khí rất là gân gà. Cho nên, hắn lúc ấy lấy kiện pháp khí này làm hệ tâm, cùng tông môn trận pháp truyền tống liên tiếp. Cứ như vậy, Thiên Cương Tông liền có thể cấp tốc vượt qua ước vạn giảm cự ly tiến vào Thiên Sát Tông, đối mảnh này khu vực tiến hành hữu hiệu quản chế. Thiên Sát Tông phá cửa, truyền tống đại trận bị phá hủy, cắt đứt Thiên Cương Tông cùng nơi đây liên hệ, cũng cắt đứt Thiên Cương Tông đối mảnh này khu vực quản chế quyền. Kết quả, chính là Lý Nguyên Vương phát ra cầu cứu, tông môn lại không có thể tiến hành hữu hiệu cứu viện, dẫn đến Lý Nguyên Vương bị giết. Có thể nói liên tiếp sự tình đều là bởi vì món kia truyền tống pháp khí đưa tới. Hiện tại, lại bởi vì cái này truyền tống pháp khí, Thiên Linh Tông toàn tông trên dưới cũng truyền tống đi. To lớn trận pháp truyền tống, bởi vì truyền tống quá trình bên trong kịch liệt linh khí phản ứng, lưu lại phù văn đã tổn hại hơn phân nửa. Lý Thần Thông cũng nhìn không ra đến cái chuyện gì, hắn hỏi Lý Trọng Quân, ngươi có thể xác định bọn hắn đi hạ giới rồi? Thiên Linh Tông sử dụng Đại La Càn Khôn Luân, chưa hẳn sẽ thật tiến vào hạ giới. Dù sao hạ giới không có linh khí, trăm vạn tu giả chuyển di đi qua, liền cũng hủy tu giả đạo lộ, chỉ có thể ở hạ giới chờ chết. Có lẽ bọn hắn trong lòng còn có may mắn, sử dụng truyền tống đại trận đi địa phương khác. Lý Trọng Quân cúi đầu nghiên cứu một hồi, hắn lắc đầu nói ra, pháp trận tổn hại quá lợi hại, không cách nào xác định tâm tích của bọn họ. Hắn suy nghĩ một chút lại nói ra, bọn hắn đem linh khí cũng quất vào hơn phân nửa, đả thương địa mạch linh nhãn. Nơi đây cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên trạng. Bọn này ra hỏa tát ao bắt cá, không quan tâm lấy đi có thể lấy đi hết thảy, khẳng định đi hạ giới. Lý Phi Dương có chút phẫn hận, Thiên Linh Tông thật đúng là hung ác, cái gì cũng không có lưu lại. Chương 450, tuổi già an lòng. Trung Văn bực tên một khóa thẳng tới Thiên Mục Thành, thần mục điện. Trải qua nhiều năm không ngừng cải biến, tòa này hốc cây to lớn đã trang trí vàng son lộng lẫy, phục trang đẹp đẽ. Trong thụ động không thấy sắc trời, chỉ có khảm nạm tại trên vách tường các loại bảo châu sáng sủa tỏa ánh sáng, đem hốc cây chiếu rọi sáng rực khắp. Khâu Mộc Chân Quân ngồi ngay ngắn ở gỗ lim trên ghế ngồi, nhắm mắt tu luyện. Đến hắn cái tuổi này, đối với trần thế hết thảy hưởng thụ đã sớm chán ghét. Chỉ có thổ nạp linh khí tu luyện, mới có thể để cho hắn cảm nhận được sinh mệnh phong phú. Trừ đi Tạo Hóa Tông, phu cận không còn có thể uy hiếp được Thiên Mộc Tông tông môn thế lực. Cái kia đảo tẩu kim giáp chiến tướng, Khâu Mộc Chân Quân vẫn là nhớ thương một hồi. Theo thời gian chuyển rời, đối phương một điểm động tĩnh không có. Khâu Mộc Chân Quân cũng liền không thèm để ý một cái tiểu tiểu kim đan, coi như lại thế nào nhảy nhót, lại có thể làm ra bao lớn động tĩnh. Huống chi, Thiên Mộc Thành có phù tang thần thụ bảo hộ, không tới phiên kim đan đến làm cản. Mấy chục năm qua, Khâu Mộc Chân Quân qua rất dễ chịu tự tại. Đối Khâu Mộc Chân Quân mà nói, mỗi một ngày kỳ thật cũng bình tĩnh đến có chút nhàm chán. Hắn quãng đời còn lại, hẳn là tại dạng này bình tĩnh thời gian bên trong vượt qua. Khâu Mộc Chân Quân làm sao cũng không nghĩ ra, hắn bình tĩnh sinh hoạt sẽ ở hôm nay bị đánh phá. Chân Quân ngài tốt, mạo muội tới chơi, còn xin đừng nên trách. Ôn Hỏa có lễ phép từ tính cứng nhắc, phá vỡ thần mục điện yên tĩnh, cũng làm cho nhắm mắt tu luyện Khô Mộc Chân Quân sợ hãi giật mình. Thần mục điện là Thiên Mộc Tông hạch tâm, cũng là phù tang thần mục trung tâm. Nơi này ngoài có trùng điểm pháp trận, bên trong có phù tang thần thụ thụ linh tăng lão. Đừng nói ngoại nhân, chính là tông môn kim đan, không có đạt được cho phép cũng không cách nào tiến vào nơi đây. Cái gì thời điểm tới một ngoại nhân? Khô Mộc Chân Quân mở ra lão mắt thấy đi qua, liền thấy hai cái đạo nhân không biết cái gì thời điểm xông vào thần mục điện, xông qua trước mặt hắn. Nói chuyện nói đầu tóc sáng trắng, lại dị thường anh tuấn, nhất là kia một đôi mắt, sáng lạn như tinh thần lại dị thường thâm thúy, tràn đầy mị lực. Đạo nhân mặt mang mỉm cười, một bộ cung kính khách khí tư thái, cho người ta cảm giác ôn hòa lễ phép lại ưu nhã tiêu điều. Trên người hắn đạo bào màu xanh nhược vân phong khoáng, như nước trong vắt. Khâu Mộc Chân Quân rất xác định, hắn chưa thấy qua người này, cũng không biết thế nào, lại không hiểu cảm thấy cái này nhân khí hơi thở có chút quen thuộc. Hắn phi thường kinh dị, như vậy nhân vật, nếu là hắn gặp qua, tuyệt sẽ không quên. Thanh y đạo nhân bên cạnh là vì nữ tử, cũng trải lấy đạo kế, ngũ quan lại xinh đẹp tuyệt luân, mỹ lệ đến giống như thần kiếm phong mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên người nữ tử đại hồng đạo bào nồng đậm như máu, trong lúc mơ hồ lại giống như hỏa diễm quang lưu chuyển không chừng. Nàng sau lưng chỗ cài lấy một thanh trường kiếm, đeo phương thức cùng tu giả hoàn toàn khác biệt. Cái này nữ tử mặc dù làm đạo nhân cách ăn mặc, lại phong mang tất lộ, nhất định là tên kiếm tu, mà lại là vị nguyên anh kiếm tu. Khâu Mộc Chân Quân kỳ thật nhìn không thấu cái này một đôi nam nữ tu vi, nhưng hắn có thể cảm nhận được nữ tử mang cho hắn áp lực thật lớn. Nữ tử đã mạnh như vậy, vẫn đứng ở phía sau nam tử, rõ ràng là lấy nam tử làm chủ. Rất hiển nhiên, nam tử chí ít cùng nữ tử đồng cấp. Hai tên nguyên anh chân quân, hai tên đột nhiên xâm nhập thần mục điện nguyên anh chân quân. Bất luận đối phương biểu hiện như thế nào lễ phép ôn hòa, dạng này thẳng vào hạch tâm trọng địa đều là một loại mạo phạm. Cái này tương đương với khách nhân đi thẳng tới chủ nhà phòng ngủ trên giường, xúc lên chủ nhân chăn mền, cùng chân như nhộng chủ nhân vợ chồng nói chuyện phiếm. Khâu Mộc Chân Quân trong lòng kinh hãi, cũng may hắn tu luyện chính là Khâu Mộc bí thuật, người như Khâu Mộc, trên mặt sẽ không hiện lộ ra bất luận cái gì không cần thiết biểu lộ. Hắn nhãn thần cũng như một đầm nước động, không có bất kỳ gợn sóng ba động. Hai vị chân quân giá lâm, chưa thể viết nên, là ta thất lễ. Khâu Mộc Chân Quân không còn dám đang ngồi, tại hai vị nguyên anh chân quân trước mặt ngồi ngay ngắn không dậy nổi, đã không có lễ phép, hơn bất lợi cho ứng biến. Hắn đứng dậy hướng về phía một đôi nam nữ tu giả chắp tay thi lễ. Cái này một đôi nam nữ, tự nhiên là Cao Khiêm cùng Đường Hồng Anh. Chân quân nói quá lời, khách không mời mà đến không mời mà tới, là chúng ta không đúng. Cao Khiêm ưu nhã hoàn lễ, ngoài miệng lý do thoái thác vẫn là như vậy khách khí. Đường Hồng Anh không ưa thích một bộ này làm bộ lễ tiết, nàng khẽ gật đầu ra hiệu xem như hoàn lễ. Khô Mộc Chân Quân không để ý Cao Khiêm lời khách khí, hắn hỏi, không biết hai vị xưng hô như thế nào?
Ta gọi Cao Khiêm, nàng là ta đệ tử Đường Hồng Anh.
Cao Khiêm cũng không có giấu giếm thân phận, hắn thật xa tìm đến Khô Mộc Chân Quân, cũng nên nhường đối phương chết cái minh bạch.
Tha thứ ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua hai vị chân quân đại danh.
Khô Mộc Chân Quân hướng về phía hai cái danh tự dị thường lạ lẫm, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương nguồn gốc. Hắn dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi, không biết hai vị chân quân giá lâm, có gì chỉ giáo?
Chân quân, nhóm chúng ta này tới là muốn cùng ngài kết một cái chuyện cũ.
Cao Khiêm mỉm cười, nghĩ đến chân quân cũng không nhớ rõ, ta cứ việc nói thẳng đi.
Vài thập niên trước, ta còn là Tạo Hóa Tông một tên tu giả.
Tạo Hóa Tông bị chân quân tiêu diệt, lại mông chân quân thưởng thức, đơn độc đuổi theo ta hơn 10 ngày. Sau đó ta trôi dạt khắp nơi lưu lạc giang hồ, đối với chuyện này nhưng thủy chung không thể quên nghi ngờ. Hôm nay ta trên tu vi hơi có tiến cảnh, liền trở lại tìm chân quân thỉnh giáo.
Khâu Mộc Chân Quân càng nghe càng kinh, cái này Cao Khiêm lại là Tạo Hóa Tông tu giả.
Nhưng nhìn Cao Khiêm khí tức, lại cũng không giống Tạo Hóa Tông con đường.
Mà lại, Tạo Hóa Tông hoạch tâm tu giả bên trong nhưng không có họ Cao.
Nghe được Cao Khiêm nói từng bị hắn truy sát qua, Khâu Mộc Chân Quân bừng tỉnh, người này chính là kia kim giáp chiến tướng chủ nhân.
Thì ra là thế, thì ra là thế.
Đối phương không biết đi cái gì vận khí tức chó, thành tựu Nguyên Anh, liền mang theo đồ đệ tìm hắn tới báo thủ.
Vẫn là không đúng, cái này ra hỏa thành tựu Nguyên Anh coi như xong, làm sao đệ tử cũng có thể thành tựu Nguyên Anh.